Chiến sĩ giáp vàng trung quy là nhịn không được, hắn bỗng nhiên giơ lên đại kiếm, vô tận kiếm khí hội tụ, tại Diệp Thu đỉnh đầu cấp tốc ngưng tụ ra một thanh trường dài 7-8 mét rộng 2-3 mét đại kiếm màu vàng, cái kia chói mắt hào quang màu vàng, đâm vào Diệp Thu mi mắt đều khó mà mở ra. Cửu Long hộ thể. Diệp Thu các loại chính là giờ khắc này, quang mang màu vàng đồng dạng từ trong cơ thể hắn lóe ra, 9 đầu tiểu long ngưng tụ, vờn quanh tại quanh người hắn. Oeng. Cự kiếm rơi xuống, giống như là từ cựu thiên đập xuống tường cao, hung hăng đánh vào Diệp Thu đỉnh đầu, làm cho mặt đất phát sinh liên tiếp bạo tạc, vừa vặn chỗ sóng gió trung tâm Diệp Thu, lại là ngay cả nửa điểm tổn thương đều không có nhận. Phốc phốc. Đen kịt kiếm quang hiện lên, xét qua buột cái cổ, chiến sĩ giáp vàng rốt cục tại không cam lòng bên trong ngã xuống đất, lại là một cái hoa lệ lệ đại bạo. Chiến sĩ giáp vàng tử vong, thân thể lập tức tán loạn, một đạo hào quang màu vàng đột nhiên xung ra, Diệp Thu xem thời cơ, vung lên ống tay áo, vội vàng đem nó thu vào ba lô không gian, chính là trụ vương hồn phách. Thừa dịp vô địch trạng thái vài giây đồng hồ, Diệp Thu vội vàng đem trong biển lửa rơi xuống vật nhặt lên, hắn chỉ cần trang bị cùng đặc thù vật phẩm, về phần cái khắc vàng bạc châu báu, hắn là không có thời gian đi phản ứng. Chương 146, chạy thoát. Chương 146, chạy thoát. Bốc lửa mưa vọt tới ngoài điện, Diệp Thu một chút liền nhìn thấy chờ đợi tại bên ngoài mị ảnh hai người, hắn chạy lên trước giữ chặt Tô Đát Kỷ tay nhỏ nói, theo ta xuất cung. Ân. Tô Đát Kỷ bỗng nhiên gật đầu, trong lòng cao hứng cùng ăn mật giống như. Thọ Tiên cung náo động lên như thế động tĩnh lớn, phủ cận thủ vệ tự nhiên là đã nhận ra, bọn hắn cấp tốc tuân đi qua, vội vàng cứu hỏa. Còn tốt Diệp Thu tốc độ của ba người rất nhanh, vượt qua một đám binh sĩ vòng phong tỏa. Đi đến một chỗ không người nơi hẻo lánh, Diệp Thu vội vàng nói, mị ảnh, ngươi về trước đi, A Kỷ, ngươi nhanh thay đổi thái giám quần áo, theo ta kiếm ra cung. Mị ảnh gật đầu, chợt hóa thành một đạo quang ảnh vọt vào Diệp Thu thể nội. Tô Đát Kỷ rất là ngạc nhiên, nàng nhìn về phía Diệp Thu nói, thật kỳ quái à, vị tỷ tỷ kia đi đâu? Diệp Thu nói, bây giờ không phải là truy cứu cái này thời điểm, nhanh thay quần áo, cho. Nói, Diệp Thu từ trong ba lô lấy ra một bộ thái giám trang phục đưa cho Tô Đát Kỷ. Tô Đát Kỷ tiếp nhận, đang muốn thay y y phục, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, nàng nuốt tay buông xuống, Đức Quang nói ra, tướng công, người ta. Người ta. Còn do dự cái gì, nhanh đổi. Lúc nói chuyện, Diệp Thu đã cấp tốc hoàn thành thay đổi trang phục. Tô Đát Kỷ khuôn mặt nhỏ hồng hồng, còn không chịu đổi, tướng công. Tình huống khẩn cấp, Diệp Thu thật không có chú ý tới Tô Đát Kỷ thần thái biến hóa, gặp nàng còn tại kéo dài, hắn lo lắng nói, ta tới cấp cho người chuyển đổi. Thoại âm rơi xuống, hắn bỗng nhiên đem Tô Đát Kỷ kéo đến trong ngực, rồi mới trên dưới lên tay, nhanh gọn đem mỹ nhân mà áo ngoài lột xuống tới. Tiểu mỹ nhân ngượng ngùng không chịu nổi, anh ninh một tiếng liền nhào vào Diệp Thu trong ngực, khuôn mặt nhỏ đỏ đều nhanh bốc khói. Khi Diệp Thu cho chỉ mặc đỏ cái yếm doanh quần lót Tô Đát Kỷ mặc quần áo lúc hắn mới phản ứng được, chính mình có vẻ như có chút đường đột, bất quá, hiện tại lúc này, không cố được như vậy nhiều. Trong hoàng cung cao thủ nhiều như mây, không chừng sẽ toát ra cái gì biến thái, nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, hay là thiếu gây phiền toái cho thỏa đáng, ở loại địa phương này, nhất định phải học được cẩn thận. Giúp Tô Đát Kỷ mặc quần áo, hai người làm bạn, lúc này mới hướng cửa cung đi đến. Dừng lại. Các ngươi hai cái lén lén lút lút, làm cái gì? Mới vừa vặn đi ra một đoạn, Diệp Thu hai người liền bị gọi lại. Nghe được từ phía sau truyền đến thanh âm, Tô Đát Kỷ run lên trong lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi tới. Diệp Thu lại là không hoảng không loạn xoay người, đi hướng cái kia đem chính mình hâu ngừng thái giám, sờ tay vào ngực lấy ra một vật, nhỏ giọng nói, nô tài phụng thừa tướng đại nhân chi mệnh xuất cung làm việc, bởi vì chuyện này khẩn cấp, cho nên đặc biệt cẩn thận, mong rằng công công không được lộ ra. Thái giám kia nhìn một chút Diệp Thu trong tay lệnh bài màu vàng, nghe Diệp Thu nói như vậy, thần sắc đột nhiên trở nên cung kính, hắn vội vàng không người nói, thì ra là thế, vậy vị này nhỏ công công nhanh làm việc đi, cũng đừng lầm thừa tướng đại nhân sự tình. Nhỏ công công yên tâm, thế nào nhà quyết định sẽ không lộ ra. Như vậy rất tốt. Diệp Thu mỉm cười, chắp tay rời đi. Một đường hưu kinh vô hiểm, Diệp Thu bằng vào thương dung cho mình miếng lệnh bài kia có thể thuận lợi vượt qua kiểm tra. Hai người đi tới ngõ môn thời điểm, ngõ môn trong ngoài đã tràn đầy chật ních binh sĩ, bọn hắn cầm trong tay hung binh, từng cái hung thần ác sát trận địa sẵn sàng đón quân địch, bình thường tới nói, chỉ có trong hoàng cung có đại sự xảy ra mới có như vậy chiến trận. Hoàng đế chết rồi, trong hoàng cung tự nhiên sẽ giới nghiêm, lúc này, chỉ sợ liền xem như một con ruồi cũng rất khó bay ra hoàng cung. Diệp Thu đi ở phía trước, Tô Đát Kỷ theo sát nó sau, hai người chậm rãi tiến lên, còn không có đi tới chỗ cửa lớn, một tên mấy tên lính võ trang đầy đủ đã ngăn cản hai người, loại người nào. Diệp Thu giống như ngày thường lấy ra lệnh bài, cung kính nói, hồi tướng quân, phụng thừa tướng đại nhân chi mệnh xuất cung làm việc. Binh sĩ kia nhìn Diệp Thu lệnh bài trong tay một chút, lập tức cất cao giọng nói, không được, trong cung có đại sự xảy ra, hoàng tướng quân phân phó, vô luận là ai, không có tướng quân chỉ lệnh, ai cũng không được xuất cung. Diệp Thu lông mày nhíu lại, nhỏ giọng nói, liền không thể tạo thuận lợi, thừa tướng đại nhân có chuyện quan trọng giải thích, nếu là lão nhân ra ông ta trách tội xuống, tội danh này. Binh sĩ kia nói, không được là không được. Đây chính là hoàng tướng quân chính miệng ra lệnh, nếu ngươi thật có việc gấp, đều có thể đi tìm tướng quân đòi hỏi thông hành lệnh. Đã như vậy Diệp Thu túi lầu xuống, khoe miệng lặng yên ở giữa hiển hiện một vòng nụ cười quỷ quệt, vậy ngươi liền đi chết đi. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thu đông nhiên triệu ra ám hắc chi kiếm, đen kịt kiếm quang hiện lên, binh sĩ kia tròng mắt một lồi, đông nhiên đưa tay che cổ họng mình, phốc phốc tiếng vang lên, nóng hổi huyết dịch bắn tung tóe đi ra, một kiếm đứt cổ, đúng là không kém chút nào. Thích khách! Thích khách! Bắt thích khách! Thủ vệ ở trong ngõ môn bên ngoài binh sĩ trong nháy mắt bị kinh động, ồn ào âm thanh tiếng ồn ào trong khoảnh khắc tràn ngập trong hoàng cung bên ngoài. Thiên Nhi! Diệp Thu cấp tốc tay lấy ra thẻ màu lam bài, chói lọi vầng sáng xanh lam bên trong, một đầu toàn thân trắng như tuyết tam vĩ hồ ly được triệu hoán đi ra, Diệp Thu ôm Tô Đắc Kỷ vội vàng nhảy tới, hồ Tiên Nhi chập trần lông xù cái đuôi cấp tốc trèo lên, phóng hướng thiên cung. Bán tên! Cho ta bán tên! Phụ trách thủ vệ ngõ môn tướng lĩnh lớn tiếng gọi. Một đám binh sĩ lúc này mới kịp phản ứng, nhao nhao dương cung cài tên, nhắm ngay bầu trời thích khách. Siêu siêu siêu. Mũi tên như hoàng, đã đếm không hết đến cùng có bao nhiêu, vô số mũi tên giống như là đuổi theo mà đến lưu tinh, đen nghịt một mảng lớn, cơ hồ là trong nháy mắt đến ba người phụ cận. Hồ Tiên Nhi toàn lực đạp động bốn chân, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhất phi trùng thiên, thật vất vả mới đưa đuôi sau mũi tên vứt bỏ. Chạy ra cung tiễn thủ phạm vi công kích, Diệp Thu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi nếu là bị những mũi tên kia đánh tới, chính mình có lẽ không có nguy hiểm, nhưng Tô Đát Kỷ có thể hay không mạnh khỏe vậy coi như khó nói, dù sao nàng không phải là của mình triệu hoán vật, ngồi trên người cửu vị đúng vậy thế nào an toàn, bị mũi tên bắn tới khẳng định sẽ thụ thương thậm chí là tử vong, mà chỉ có trở thành Diệp Thu triệu hoán vật sau, nàng mới có thể hưởng thụ được thân là triệu hoán vật. Phúc lợi, cùng với một ngựa lúc đem tổn thương chuyển rời đến trên người chủ nhân. Ngồi tại cửu vị trên lưng, nhàn liếc mây tung bay. Tô Đát Kỷ thật là có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác, bất quá cảm khái qua sau, trong lòng nhưng lại bị ngọt ngào chỗ tràn ngập, rời đi cái này hoàng cung, nàng sau này chính là không buồn không lo chim nhỏ, rốt cuộc không cần thụ các loại ước thúc, chỉ cần cùng người thương ân ân ái ái, trượng kiếm thiên ngai. Quay đầu nhìn về phía sau nam nhân, Tô Đát Kỷ khỏe miệng hơi gấp, cười hỏi, tướng công, ngươi yêu ạt kỷ sao? Diệp Thu ôm lấy cười một tiếng, ôn nhu nói, đương nhiên, ngươi sớm muộn đều là nữ nhân của ta. Không phải buổi sáng chính là ban đêm. Tô Đát Kỷ đụng qua môi đỏ tại Diệp Thu khỏe miệng một hôn, nhu nhu đạo, ạt kỷ đã là tướng công người. Chương 147, thánh nhân cũng có thánh nhân khó xử. Chương 147, thánh nhân cũng có thánh nhân khó xử. Diệp Thu sờ lên đầu nhỏ của nàng, mỉm cười nói, theo ta lưu lạc thiên ngai, ngươi hối hận sao? Tô Đát Kỷ lắc đầu, chân thành nói, chỉ cần có thể cùng tướng công cùng một chỗ, cho dù không có chỗ ở cố định, thiếp thân cũng cam tâm tình nguyện, chỉ bất quá. Diệp Thu lông mày nhíu lại, nói, chỉ bất quá cái gì? Tô Đát Kỷ nói, chỉ bất quá có chút yên lòng không xuống cha, đêm tân hôn ra chuyện như thế, ta Tô gia chỉ sợ cũng chạy không thoát liên quan. Diệp Thu nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, chuyện này ngược lại là có chút phiền phức, bất quá ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây, cha ngươi không có việc gì. Ân, cảm tạ tướng công. Tô Đát Kỷ dương diễn cười một tiếng, cứ việc mặc một thân thái giám phục sức, vẫn như cũ không mất phong hoa. Hồ Tiên Nhi chở hai người một đường đi nhanh, hướng phía nữ hoa cung phi tốc tiến đến, nhiệm vụ đã hoàn thành, tự nhiên là muốn lên giao nhận lấy ban thưởng. Mây mù lượn lờ, hào quang sáng chói chỗ, từng tòa vàng son lộng lẫy cung điện như ẩn như hiện, mở mịn tiên khí quanh quẩn, mạo xương úc linh khí hội tụ, linh thảo cũng sừng núi mà sinh, phúc thú trước điện của nằm, đây cũng là nữ hoa cung. Tây biển hồ nhỏ, tên gọi tắt Tây Hồ. Giữa hồ có tòa đình nghỉ mát, đi qua màu son hành lang thông hướng bờ hồ, bên bờ phồn hoa tươi tốt. Trong hồ lục hà buồn bực, thỉnh thoảng có cá chép bay vọt, đánh vỡ một vũng gợn sóng. Gió nhẹ, ám hương phù động, sớm đã không biết là Đông Hoa Cảng Hương hay là Mỹ Nhân Cảng Hương. Tại đồng nữ dẫn đầu xuống, Diệp Thu Tô Đát Kỷ hai người không nhanh không chậm đi đến bên hồ, một đoàn người lập tức dừng bước, đồng nữ tiến lên bẩm báo, tiếp lấy lại rất nhanh trở về, để Diệp Thu đơn độc đi vào. Diệp Thu tiến đến Tô Đát Kỷ bên thai nhỏ giọng nói, ở chỗ này chờ ta một hồi. Tô Đát Kỷ gật đầu, ôn nhu nói, cẩn thận một chút. Diệp Thu cười ha ha, gật đầu đáp lại, lập tức cất bước hướng về phía trước, đi hướng hồ kia tâm chi đỉnh. lúc này nữ hoa đã hóa thành hình người, một bộ màu hồng sa mỏng khỏa thân, cặp đùi đẹp thon dài, trắng đoán như ngọc, không dính một tia bụi bặm. Còn chưa tới gần, Diệp Thu liền đã ngửi thấy trên người nàng mùi thơm, loại mùi thơm này cũng rất đặc biệt, giống như là rất nhạt, lại như là rất đậm, để cho người ta nghe ngóng tâm thần đều là thoải mái, giống như là đột nhiên đốn ngộ đồng dạng. Đi đến trong lương đỉnh, nhìn xem cái kia mỹ hảo bóng lưng, Diệp Thu chắp tay thi lễ, từ trong hành trang lấy ra đế tân hồn phách, cung kính nói, nương nương, ngài giao sự tình đã hoàn thành. Nữ hoa quay đầu lại, nhìn Diệp Thu trong tay sự vật một chút, mỉm cười nói, quả nhiên không có để bản cung thất vọng, như thế nhanh liền hoàn thành cái này thường nhân cần tiêu tốn mười mấy năm mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, đủ để chứng minh năng lực của ngươi. Diệp Thu lông mày nhíu lại, trầm giọng nói, nương nương sĩ cử, Diệp Mỗ một kẻ phàm nhân, hay là có tự biết rõ, đế tân chính là đại thương hoàng đế, đế hoàng chi khí bảo hộ, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị ta giết chết, ở trong đó chỉ sợ còn có nương nương trợ giúp. Nữ hoa cười ha ha, nói, ngươi có thể nói ra lời nói này, hoàn toàn chính xác vì ngươi thêm điểm không ít. Diệp Thu nhún vai, nói, nương nương một kẻ thánh nhân, hắn thương trụ vương bất quá là chỉ là một cái nhân gian đế vương, lại làm sao có thể đấu qua được nương nương, cho dù ta không xuất thủ, thương trụ vương cũng tất nhiên sẽ cho hắn hành vi trả giá đắt, đây đều là chuyện sớm hay muộn, tiểu tử bất quá là đã làm một ít không quan trọng sự tình, để thời gian này biến nhanh một chút mà thôi. Nương nương, ta người này ưa thích đi thẳng về thẳng, nghĩ đến điều gì sao liền nói cái gì, nếu là có địa phương nào mạo phạm nương nương, mong rằng nương nương thứ tội. Diệp Thu rất sâu sắc phân rõ chính mình cùng nữ hoa quan hệ trong đó, theo nữ hoa, chính mình cái này nhân loại cao thủ chỉ sợ cũng chính là chỉ hơi lớn hơn một chút con kiến, cùng cái khác con kiến cũng không có cái gì khác nhau, tận lực nói tốt hơn nghe, dạng này sẽ để cho hắn được lợi càng nhiều. Tục ngữ nói gần vua như gần cọp, cùng nữ hoa loại người này cùng một chỗ, Diệp Thu cảm giác mình chính là đang bồi bạn hung ác lão hổ, không chừng thời điểm nào liền sẽ bị thánh nhân tính toán, à không, có lẽ mình bây giờ đã bị gài bẫy. Chỉ bất quá chính mình không có ý thức được mà thôi. Không, ngươi nói rất hay, mà lại cũng rất biết cách nói chuyện, bất quá có một chút ngươi sai. Nữ hoa cười nói. Sai rồi. Cái gì sai rồi? Diệp Thu sững sờ, có chút không hiểu. Nữ hoa nói, bản tọa tuy là thánh nhân, đã là bất tử bất diệt chi thân, nhưng thánh nhân dù sao không chỉ có bản tọa một cái, so với cái khác thánh nhân, bản tọa ngược lại là yếu nhất. Dừng một chút, nữ hoa lại nói, bất quá. Thánh nhân cùng thánh nhân ở giữa mặc dù có chênh lệch, nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều, thật muốn đấu, cuối cùng nhất khẳng định là cái lưỡng bại câu thương kết cục, không chỉ có như vậy, thế giới này cũng sẽ nhận tác động đến. Cho nên thánh nhân cùng thánh nhân ở giữa là sẽ không dễ dàng động thủ. Nhưng thánh nhân cũng không thể ngoại lệ, chúng ta cũng tốt mặt mũi, ra mặt có đôi khi so thiên hạ thương sinh còn trọng yếu hơn, ta cũng không ngoại lệ. Nghe lời này, Diệp Thu nhíu nhíu mày nói, ta giống như có chút minh bạch, ý của nương nương. Là muốn cho ta giúp nương nương đi kiếm ra mặt này. Nữ hoa gật đầu, vừa cười vừa nói, đúng là như thế. Bản tọa không thích thu đồ đệ, cho nên tại huyền môn hậu bối trong tranh đấu một mực ở vào cuối cùng, mà bản tọa làm thánh nhân, khẳng định là không thể xuất thủ đối phó hậu bối, bởi vì cho dù thắng cũng không có mặt mũi, cho nên mỗi lần tụ họp, bản tọa cũng không mang lên bất luận cái gì tùy tùng, bất quá lần này. Nói đến đây, nữ hoa cố ý dừng lại một chút, nàng nhìn về phía Diệp Thu, nghiền ngẫm nói, bản tọa muốn mang ngươi đi. Ngươi có thể có can đảm này. Nghe vậy, Diệp Thu hổ khu chấn động, cất cao giọng nói, ta có cái gì không dám, không phải liền là đánh nhau nha, ta thích nhất chính là cùng người khác đánh nhau. Nữ hoa cười nói, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, nếu là ngươi đáp ứng cùng bản tọa tiến đến, đây chính là sẽ có nguy hiểm tính mạng, một khi ngươi gặp nạn, bản tọa cũng sẽ không xuất thủ tương trợ. Diệp Thu thoải mái cười một tiếng, nói, ta hiện tại làm chuyện nào không có nguy hiểm. Không có nguy hiểm ở đâu ra thu hoạch. Trên trời cũng sẽ không vô duyên vô cớ rớt xuống đĩa bánh. Nữ hoa nói, tốt. Ngươi chuẩn bị một chút, 7 ngày về sau, bản tọa sẽ thông báo cho ngươi. Diệp Thu gật đầu, nhìn một chút trong tay tím đen sương mù đoàn, chần chờ một chút nói, nương nương, cái này thế nào xử trí? Nữ hoa cười một tiếng, tiện tay vung lên, Diệp Thu vật trong tay lập tức tan thành mây khói, không có để lại mảy may vết tích. Đinh. Diệt thương phạt trụ nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, hệ thống ban thưởng màu tím trang bị cửu long vương quan. Ban thưởng vô tinh cấp màu trắng thẻ bị phong ấn một tấm, ban thưởng hồn tinh 500. Xin mời thần tuyển giả tự chủ xem xét. Đại lượng hồn tinh ban thưởng sớm đã là cố định sự tình, vô tinh cấp thẻ bị phong ấn cũng là tất ra đồ vật, bất quá cái này màu tím trang bị Cửu Long Vương quan, đích đích sát sát vượt quá Diệp Thu dự kiến, đây chính là Cửu Long Vương giả sáo trang một trong a. Diệp Thu vội vàng lấy ra Cửu Long Vương quan, nhìn một cái, tôn này vương miện nhìn qua tựa như là hai đầu thần long đầu đuôi đụng vào nhau cắn vào mà thành, toàn thân kim hồng, làm công đẹp đẽ, tỏa ra ánh sáng lung linh phi thường xinh đẹp. Chương 148, Cửu Long Vương Quan. Chương 148, Cửu Long Vương Quan. Cửu Long Vương Quan, màu tím. Đẳng cấp 25. Phòng ngự 180. Lực lượng 32. Sức chịu đựng 30. Nhanh nhẹn 35. Kèm theo, bá thể, phóng thích dấu ở vương miện bên trong đế đạo chi khí, tiêu trừ đảm nhiệm một đơn vị trên người tất cả mặt trái trạng thái, thời gian cùn đồ 30 giây. Giới thiệu, Cửu Long Vương giả sáo trang một trong, mặc về sau đem tỉnh lại cái khác sáo trang bộ phận bên trong ẩn chứa vương giả chi lực, đem hắn biến thành cấp 25 màu tím sáo trang. Nhìn thấy liên quan tới Cửu Long Vương quan giới thiệu, Diệp Thu há to mồm kinh ngạc nói không ra lời, mặc Cửu Long Vương quan về sau liền sẽ đem cái khác Cửu Long sáo trang đều lột sắc thành cấp 25 trang bị, đây quả thực để cho người ta khó mà tin được, Cửu Long Vương giả sáo trang, quả thực không phải đơn giản đồ vật. Giao nhiệm vụ, Diệp Thu lần nữa tăng lên cấp 1, bây giờ đã đạt đến cấp 22, cách cấp 25 cũng không có bao lớn khoảng cách, 7 ngày thời gian, thăng cái cấp 3 hoàn toàn không có vấn đề. Người bây giờ nhìn thấy, vẫn chỉ là bộ này bảo khí mặt ngoài, Cửu Long Vương giả sáo trang hoạch tâm nhất thuộc về Cửu Long Kiếm. Cửu Long Kiếm, trên thực tế chính là Hiên Viên Kiếm, đây chính là Hiên Viên Hoàng đế năm đó chiến thắng Sivu chiến thắng Pháp Bảo, nếu là đạt được Cửu Long Kiếm, bộ này bảo khí mới xem như chân chính đã thức tỉnh. Nữ hoa chậm rãi nói ra. Diệp Thu đông dưng ngẩn ngơ, diễn nuốt nước miếng nói, chẳng lẽ ta cũng có cơ hội lấy được Cửu Long Kiếm. Nữ hoa nói như thế khẳng định không phải tâm huyết dâng trào, nàng nói ra Cửu Long Kiếm tồn tại, liền khẳng định có mục đích của nàng. Đương nhiên, nữ hoa gật đầu, khẽ cười nói, Cửu Long Kiếm ngay tại bản tọa trên tay. Diệp Thu lần này không bình tĩnh, hắn sờ lên đầu, hắc hắc cười láo linh nói, cái kia, nương nương, nếu không chúng ta thương lượng. Không được. Nữ hoa lập tức cự tuyệt, chỉ có hoàn thành bản tọa giao cho ngươi nhiệm vụ, ngươi mới có cơ hội đạt được Cửu Long Kiếm, nếu là bản tọa vô duyên vô cớ đem Cửu Long Kiếm giao cho ngươi, vậy coi như là làm trái quy tắc. Diệp Thu âm thầm bĩu trách móc, ta còn chưa nói cái gì đâu, ngươi như thế nhanh liền cự tuyệt, làm cho ta giống như thật muốn thanh kiếm kia giống như. Tốt ta thừa nhận, ta đích xác muốn thanh kiếm kia. Được rồi, nương nương nói như vậy chỉnh trọng việc, nghĩ đến thanh kiếm kia cũng không phải như vậy tốt, hiện tại, ta vẫn là chân thật đi làm nhiệm vụ đi, bất quá nương nương, giết thương chủ vương, ngài không thể không có chút nào biểu thị a. Diệp Thu nói ra. Nữ hoa khanh khách một tiếng, ngọc thủ nhẹ chiêu, gọi ra một bản vàng óng ánh cổ tịch, mỉm cười nói, đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt, cái này cầm lấy đi. Diệp Thu tiếp nhận, linh hồn chi nhãn nhìn lại, trong lòng lập tức đại hỉ, bản này sách kỹ năng thế nhưng là hắn một mực mong nhớ ngày đêm đổ vào ta. Đế đạo chi kiếm, học tập sau có thể tập được kỹ năng đế đạo chi kiếm, học tập đẳng cấp, cấp 20. Đạt được cái này một thần cấp kỹ năng, Diệp Thu không chút do dự lựa chọn học tập, màu vàng sách kỹ năng lập tức hóa thành một đạo kim quang xông vào thể nội, tuôn hướng toàn thân. Đế đạo chi kiếm, kỹ năng chủ động, có thể thăng cấp, trước mắt đẳng cấp, trung cấp. Thi triển lúc, ngưng tụ một thân đế hoàng long khí tại thân kiếm, hướng về phía trước 20m phạm vi bên trong một cái địch nhân phát động công kích, tạo thành tương đương với tự thân lực công kích 200% tổn thương, tuyệt đối trúng mục tiêu, tuyệt đối bạo kích, tuyệt đối xuyên qua, hao tổn chân khí 1000, thời gian cooldown 1 phút đồng hồ. 200% tổn thương, lại thêm tuyệt đối bạo kích, nói cách khác một chiêu này có thể đánh ra 4 lần tổn thương. Diệp Thu đã sớm trên người Hiên Viên Hoàng đế thấy được một chiêu lợi hại này, lại không nghĩ rằng chính mình có một ngày cũng có thể học được cái này một phương bá chủ đạo kỹ có thể, mà lại kỹ năng này còn vẹn vẹn chỉ là trung cấp, nếu là tiếp tục đi lên tăng lên, tuyệt đối sẽ trở thành một cái phi thường khủng bố phi thường bá đạo đơn thể sát chiêu. Học được cái này một kỹ năng, Diệp Thu đột nhiên nhớ tới, đại thương tiên tổ chi hồn tử vong về sau, giống như cũng rơi xuống một bản sách kỹ năng tới. Nhớ tới chuyện này, Diệp Thu vội vàng lấy ra quyển kia sách kỹ năng, cùng nhau học được. Hoành tạo bát phương, kỹ năng chủ động, có thể thăng cấp, trước mắt đẳng cấp, trung cấp. Thi triển lúc, ngưng tụ vô tận kiếm khí tàn phá bừa bãi bát phương, bao phủ lấy tự thân làm trung tâm phương viên 10m phạm vi bên trong địch quân đơn vị, tạo thành tương đương với tự thân lực công kích 100% tổn thương, hao tổn chân khí 100, thời gian cún đồ 10 giây. Tập được cái này một kỹ năng, Diệp Thu kém chút chảy ra nước mắt đến. Hắn rốt cục muốn cáo biệt một mực đánh xì dầu bi thảm lịch sử, có cái này bầy soát kỹ năng, giết quái lên cấp lúc, hắn cũng sẽ không cần lại kéo sau chân. Đơn thể kỹ năng có đế đạo chi kiếm cùng tử vong chi xúc, phạm vi kỹ năng có hoành tạo bát phương, có cái này ba cái kỹ năng, Diệp Thu cái chiến sĩ này mới xem như chân chính thành hình. Đại thương tiên tổ chi hồn tử vong, ngoại trừ rơi xuống bản này sách kỹ năng bên ngoài, còn rơi xuống một kiện màu tím trang bị giày chiến bằng vàng. Đây là chiến sĩ trang bị, Diệp Thu đã có cửu long kim ti lý, tự nhiên là không cần đến kiện bảo bối này, chỉ có thể đặt ở trong ba lô giữ lại sau này lại dùng. Đạt được phần thưởng phong phú, Diệp Thu vừa lòng thỏa ý, hắn cười lớn nói, nương nương, ngươi còn có cái gì nhiệm vụ cần tiểu tử hỗ trợ đi làm sao? Tuyệt đối đừng cùng tiểu tử khách khí, ta thế nhưng là phi thường nhiệt tình. Nữ hoa cười cười nói, tạm thời không có, ngươi đi xuống trước đi, 7 ngày về sau, bản tọa tự sẽ có trách nhiệm giao cho ngươi. Tốt ta, vậy tiểu tử liền đi trước, cáo tử. Diệp Thu chắp tay thi lễ, chợt quay người rời đi. Đưa mắt nhìn Diệp Thu rời đi, nữ hoa khỏe miệng cũng là hiện hiện một vòng thần bí ý cười. Đi đến bên hồ, đi tới Tô Đát Kỷ bên người, Diệp Thu vây tay một cái, đem Mỹ Nhân Nhi kéo vào trong ngực, lúc này mới cười lớn rời đi. Rời đi nữ hoa cùng, Diệp Thu lập tức triệu hồi ra Hồ Tiên Nhi, ôm Tô Đát Kỷ ngồi ở phía trên, rồi mới hướng phía rừng sâu núi thẳm đi nhanh mà đi, hắn đã không kịp chờ đợi muốn thí nghiệm chính mình kỹ năng mới. Một đường hướng nam, Diệp Thu cũng không biết mình tới chỗ nào, Hồ Tiên Nhi đồng dạng không biết, dù sao Diệp Thu cho nàng ra lệnh là, nơi nào yêu quái mạnh liền hướng chỗ nào chui. Lúc xế chiều, Hồ Tiên Nhi rốt cục tìm được một chỗ tốt luyện cấp nơi trốn, nàng chở hai người hạ xuống tới, bĩu môi nói, chủ nhân, bay như thế xa, nơi này ngươi nên hài lòng a. Nhìn qua giống như rất không tệ bộ dáng. Diệp Thu ôm Tô Đát Kỷ nhảy xuống, nhìn bốn phía một phen, càng xem càng là hài lòng. Trên mặt đất là thật dày lá rụng, dẫm tại dưới chân tựa như là đạp trên sốc thảm, rậm rạp lâm mục che khuất bầu trời, cành lá rậm rạp đến ánh nắng đều rất khó chạy vào, cây cối cao lớn thẳng tắp, xuyên thẳng vân tiêu. 100 mét cao bao nhiêu cổ mục khắp nơi có thể thấy được, thô to thân cây ít nhất phải mười mấy người mới có thể ôm hết. Trên cây còn đan xen rất nhiều không biết tên cây mây, khiến người ngạc nhiên là, có chút thô như cánh tay chân cự đẳng, bọn chúng từ mặt đất tà phi bên trên cao 20-30 mét đại thụ, có thô to sợi đẳng treo ở cao lớn tán cây phía dưới, có còn chính mình quấn quấn, rủ xuống sâu thành lớn nhỏ khác biệt vòng thát. Nơi này chính là một chỗ rừng mưa nhiệt đới. Chương 149 không nên xem thường bất kỳ một cái nào đối thủ. Chương 149, không nên xem thường bất kỳ một cái nào đối thủ. Rừng mưa nhiệt đới bên trong, chưa có người đến, cổ mục thụ linh phi thường cao, rất nhiều cây cối trên cành cây đều chăm chú quấn quanh vòng quanh dày đặc rễ cây, liền phảng phất những cây kia rễ đem cả cái cây đều chăm chú bao lại một dạng. Cái này, chính là rừng mưa nhiệt đới bên trong đặc thù nhất rào sát thực vật, thông qua rào sát khác cây cối mà thu được chính mình sinh tồn. Lớn bao nhiêu trên cây đều dài hơn đầy đủ loại không biết tên trái cây, tại nước mưa thẩm thấu vào, lộ ra đặc biệt sáng loáng bại lộ đầy, mê người nội tâm, mà ngoại trừ các loại cây cối, mới mẻ nhất còn có một số tại bình thường cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy qua lá cây phi thường to lớn không biết tên thực vật, loại này chính là rừng mưa nhiệt đới bên trong nổi danh lá to thực vật. Tiến vào trong rừng rậm, ngươi phảng phất đi tới một cái thần thoại giống như thế giới. Trong này ngẩng đầu không thấy trời xanh, túi đầu đầy mắt rêu. Kín không kẽ hở trong rừng ẩm ướt oi bức, dưới chân khắp nơi chất nước. Nơi này tia sáng ảm đạm, trùng sa ẩn hiện, tại trong đó hành tẩu không chỉ có khó khăn trùng điệp, mà lại cũng rất nguy hiểm. Tới chỗ này, nhìn xem cái này ảm đạm không ánh sáng ẩm ướt nóng bức rừng rậm, Tô Đát Kỷ không khỏi nắm chặt Diệp Thu cánh tay, nhỏ giọng nói, tướng công, nơi này tối quá nha. Đen sao? Ta thế nào không có phát giác được? Diệp Thu nhìn bốn phía một phen, rồi mới vô vô Tô Đát Kỷ tay nhỏ nói, yên tâm đi. Không có nguy hiểm. Giống. Tiếng nói của hắn mới vừa vặn rơi xuống, một tiếng kinh thiên động địa tiếng hổ gầm đột nhiên từ trong núi rừng vang lên, làm cho Tô Đát Kỷ thân thể mềm mại run lên, kém chút kêu thành tiếng. Diệp Thu trên trán lập tức liền toát ra mồ hôi lạnh, cái này thân thú, thật không nể mặt mũi, ngươi chậm một chút gọi sẽ chết à. Cái kia, đây là ngoài ý muốn, hoàn toàn là ngoài ý muốn, có tướng công tại, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng tự thân an nguy. Diệp Thu vô ngực làm lấy cam đoan. Giống. Thế nhưng là tiếng nói của hắn mới rơi xuống, hổ gầm âm thanh lại vang lên, lần này cũng không phải một cái, mà là một đám. Từng bầy hung ác mãnh hổ vây tới, Diệp Thu buồn bực đều muốn hảo hảo khóc một trận, con của hắn, ngay cả Lao Thiên đều đối nghịch với Lao Tử, không gặp Lao Tử ngay tại dỗ dành Lao Bà sao. Tô Đát Kỷ lần này là không thể kìm được, nàng lớn tiếng thét lên đi ra, ra sức quăng vào Diệp Thu ôm ấp, mi mắt đóng chặt thân thể phát run, trong lòng tức sợ. Đều đi ra đi. Diệp Thu bất đắc dĩ lắc đầu. Triệu ra một thanh thẻ bài, duy nhất một lần đem tất cả triệu hoán vật đều cho kêu gọi ra. Người mặc đại hồng bào mị ảnh, một bộ màu đen váy bào đại kiều, người mặc hỏa hồng nguyên tố bào tiểu kiều, một bộ màu đen quần áo bó sát người buộc vớ cao màu đen điều thuyền mờ mờ, người mặc màu đen giáp da sáo trang tay sắn trường cùng Tôn Thượng Hương, liên đối lấy hai đầu chim phượng thanh thanh cùng xích thố, cũng cùng nhau xuất hiện tại Diệp Thu trước người. Người xấu thu, đem chúng ta đóng như thế lâu, làm cái gì chuyện xấu đi. Chính như Diệp Thu dự đoán như vậy, đồ vừa xuất hiện, Tiểu Kiều liền bắt đầu cầu nhỏ. Diệp Thu trợn trắng mắt, tức giận nói ra, cái gì gọi chuyện xấu? Ta là đang làm nhiệm vụ có được hay không? Ngươi nói câu lời hữu ích cho ta nghe sẽ chết ta. Tiểu Kiều hứ một tiếng nói, ai bảo ngươi để người ta quan như vậy lâu? Còn có, tiểu cô nương đều ôm vào trong ngực, còn nói không làm chuyện xấu sự tình, đây không phải chuyện xấu chẳng lẽ còn là chuyện tốt hay sao? Đúng rồi. Điêu thuyền mờ mờ cũng đi theo hát đệm, người ta chủ nhân lại bị phân đi một phần. Diệp Thu nói, hai cái bình giấm chua nhỏ, chỉ toàn nói chút không vào để mà nói, bớt nói nhiều lời, trước tiên đem những này còn cọp giải quyết. Đại Kiều che miệng cười khẽ, ôn nhu nói, chủ nhân, còn không biết vị cô nương này thế nào xưng hô đâu. Diệp Thu vô đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi không nói ta còn kém chút quên, Tiên Nhi cùng Thanh Thanh đều biết ta kỷ, Tuyết Nhi, Huyền Nhi, Thuyền Nhi, Hương Nhi. Vị này là các ngươi mới tới tỉ muội Tô Đắc Kỷ, nàng bị thương trụ vương cưỡng ép triệu như trong cung, giết trụ vương thời điểm được ta cứu đi ra, sau này nàng chính là chúng ta Diệp ra một thành viên, Huyền Nhi, Thuyền Nhi, các ngươi hai cái cũng không cho phép khi dễ người ta nha. Thôi đi, hai chúng ta con gái yếu ớt thế nào khi dễ người ta, ngươi khi dễ người ta còn tạm được. Tiểu Kiều trường Diệp Thu một chút, chạy tới nắm Tô Đắc Kỷ tay nhỏ, cao hứng nói ra, hảo muội muội, ngươi có thể gọi ta Huyền Nhi tỷ tỷ. Nhà chúng ta chủ nhân đâu là cái đại sắc quỷ, liền ưa thích giống chúng ta như thế nữ nhân xinh đẹp, sau này chúng ta thân cận hơn một chút, thương lượng chút đối sách, phải đem nhà ta chủ nhân kiêm tướng công nhìn kỹ, không thể lại để cho hắn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhìn thấy như thế nhiều người mới, Tô Đắc Kỷ cũng không sợ, nàng mở to mi mắt lớn tại chúng nữ trên thân từng cái đảo qua, cuối cùng nhất nhìn về phía Kiều Huyền nói, Huyền Nhi tỷ tỷ tốt. Nghe được thanh âm này, Tiểu Kiều vui vẻ nói, ha ha. Cái này hạ nhân nhà rốt cục có thể thoát khỏi tiểu mị muội thân phận, tốt xấu bản tiểu thư cũng làm một lần tỉ tỉ. Tiểu Tuyết cũng đi tới, nàng mỉm cười, nói ra, ta gọi Tiểu Tuyết, là Kiều Huyền thân tỉ tỉ, muội muội có thể gọi ta Tuyết Nhi tỉ tỉ. Ngừng lại một chút, nàng đưa ánh mắt về phía Tiểu Kiều, che miệng cười nói, Huyền Nhi, nhà ta chủ nhân tính cách ngươi còn không hiểu rõ sao, muốn để hắn cấm ăn, khả năng này sao? Chủ nhân chính mình cũng thừa nhận chính mình là chỉ sắc lang, da mặt còn đặc biệt dày. Chúng ta có thể bắt hắn làm sao đây? Diệp Thu. Thế nào liền không có người khen hắn đâu, yểu điệu thục nữ quân con hảo cầu, không thể bình thường hơn được sự tình, thế nào đến chúng nữ trong miệng liền biến vị đây? Không hiểu, thật sự là không hiểu. Ta nói các ngươi mấy cái, liền không thể yên tĩnh một hồi, bốn phía này còn có như thế bao lớn trùng nhìn chằm chằm đâu. Mỹ ảnh tức giận nhắc nhở một câu, đám người này, cảm giác chính là không có lớn lên giống như, luôn luôn để nàng quan tâm. Diệp Thu sờ lên đầu. Nhìn chung quanh chỉ vây không công mánh hổ, cười đùa nói, bất quá là chút đưa đồ ăn, không có cái gì ghê gớm. Mị ảnh thở dài nói, Tiểu Thu, không nên xem thường bất kỳ một cái nào đối thủ, đạo lý tiêu binh tất bại ngươi phải hiểu, có đôi khi, một chút xíu hơi không thể kế nhỏ sơ sẩy cũng sẽ để người trượt chân xuống ngựa không gượng dậy nổi, càng là địa phương không đáng chú ý, thì càng dễ dàng xảy ra chuyện, mà một khi xảy ra chuyện, liền không có khả năng cứu vãn. Nghe lời này, Diệp Thu hổ khu chấn động, cất cao giọng nói, lao bà, ta sai rồi. Kỳ thật Diệp Thu rất rõ ràng, mị ảnh là sợ chính mình xa vào tại nữ sắc mà lầm đại sự, cũng sợ Diệp Thu trở thành một cái hữu dũng vô mưu mãng phu, nàng đọc đủ thứ thi thư tài hoa hơn người, kế sách mưu lược mọi thứ tinh thông, đã từng trôi trải qua việc lớn việc nhỏ nhiều vô số kể, trong đó có bởi vì nữ nhân mà chôn vùi giang sơn người, cũng có nguyên nhân là thả chạy một tiểu nhân vật mà cuối cùng bị cái kia tiểu nhân lấy âm mưu quỷ kế hủy diệt một nhà người, nàng không muốn chính mình duy nhất ký thác cũng rơi xuống cái kia ruộng đồng. Thẻ bài thế giới cũng không phải là thiên đường, tương phản, nơi này là địa ngục, hơi không chú ý liền sẽ bùn đủ hám sâu, thân là thần tuyển giả, nhất định phải thời thời khắc khắc bảo trì lòng cảnh giác. Cho nên chỉ cần Diệp Thu có chỗ thư giãn thời điểm, nàng đều sẽ nhắc nhở một chút, nói cho hắn biết một chút liên quan tới cách đối nhân xử thế đạo lý, cái nào cần thiết phải chú ý, không để cho hắn phạm đồng dạng sai lầm. Chương 150, pha lên là ý gì? Chương 150, pha lên là ý gì? Còn tốt, Diệp Thu rất nghe lời, chưa từng có nghịch chính mình ý tứ, mà xem như bồi thường, mị ảnh cũng rất hào phóng, chỉ cần là Diệp Thu coi trọng nữ nhân, nàng xưa nay không phản đối, ngược lại sẽ cố gắng tiếp nhận, chỉ cần Diệp Thu không quên chính sự là được. Có người nói, mỗi một cái thành công nam nhân phía sau đều có một nữ nhân. Diệp Thu nữ nhân này có lẽ chỉ có mị ảnh đến xung làm. Bây giờ Diệp Thu, hoàn toàn chính là mị ảnh một tay dạy nên, từ lúc trước ngây ngô yếu đuối. Cho tới bây giờ cường thế bá đạo, hoàn toàn chính là mị ảnh nói bóng nói gió kết quả, kỳ thật nguyên nhân trọng yếu nhất, hay là mị ảnh trợ giúp Diệp Thu một lần nữa thu hồi tự tin. Lao tử muốn tiền có tiền, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn năng lực, tại sao phải tự ti, tại sao phải sợ, thiên hạ này, chỉ cần không ai so với ta mạnh hơn, vậy Lao tử sẽ vì sở dục là, ăn thứ ăn ngon nhất, ngủ xinh đẹp nhất nữ nhân, đây chính là Diệp Thu bây giờ ý nghĩ. Ngây ngô loại vật này, sớm đã cách Diệp Thu đi xa. Nghe được Diệp Thu chủ động nhận lầm, Mị Ảnh vui mừng cười một tiếng, nói, ngươi có thể nói như vậy, hoàn toàn chính xác vì ngươi tăng thêm không ít điểm. Diệp Thu cười hắc hắc, nói, cái kia Mị Ảnh lão bà có phải hay không nên khen thưởng ta một chút ta? Mị Ảnh không nói, trong nội tâm nàng đột nhiên có loại nhàn nhạt yêu thương, có câu nói thế nào nói đến lấy, chó không đổi được đức ức, nói thật dễ nghe điểm chính là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Giống. Trong rừng đột nhiên truyền đến một tiếng hổ khiếu, trong nháy mắt đem mọi người lực chú ý hấp dẫn, nguyên bản tại bốn phía quanh quẩn một chỗ mãnh hổ, giống như là nhận được mệnh lệnh đồng dạng, nhao nhao gầm thét hướng Diệp Thu một nhóm đánh tới. Diệp Thu lông mày nhíu lại, nhanh chóng đem Tô Đát Kỷ kéo đến cựu vĩ trên lưng, quát lớn, Tiên Nhi, ngươi trở đi ạt kỷ bay đến không trung, bảo hộ an toàn của nàng. Hồ Tiên Nhi gật đầu, chập chờn ba con tuyết trắng cái đuôi bay đến trên trời. Các cô nương, tiếp khách a, a không, là khai chiến. Diệp Thu kém chút cho mình đến bên trên một bàn tay, kịch truyền hình đã thấy nhiều, nói chuyện đều không trượt. Tốt người xấu Thu, ngươi vậy mà đi qua thân ôm. Tiểu Kiều nghe chút liền nổi giận. Không phải, ta nói sai. Diệp Thu ác hàn, âm thầm đoán trách chính mình không biết nói chuyện. Tiêu Biển nói, giải thích chính là che giấu chính là sự thật chính là không thành thật. Diệp Thu nổi giận, hắn hét lớn, Tiểu Nương Bì, ngươi bà nội nàng học với ai à, lão tử chính là đối với ngươi không thành thật, hừ. Đêm nay ngươi ở mức ngủ, nhìn tiểu ra sáng mai còn để cho ngươi hạ được giường. Tiêu Biển nói, ngươi xấu Thu, ngươi dám khi dễ ta ta liền liều mạng với ngươi. Diệp Thu nói, ngươi đánh thắng được ta sao? Phượng Hoàng Phi Vũ, Lưu Tinh Tiễn Vũ, Phượng Dực Thiên Tường, Liệt Hỏa Liệu Nguyên, Hắc Viêm Nộ Lôi, Hoành Tảo Bát Phương. Đương nhiên, cứ việc đánh lại hung, giữa hai người này đều là không thể đối với đối phương tạo thành tổn thương. Một trận kỹ năng đập xuống, chung quanh mánh hổ gặp nạn. Mới vừa vặn vây quanh liền nằm thi. Nhìn xem bốn phía đầy đất sắc hổ, Diệp Thu đắc ý nói, tiểu nha đầu phiến tử, lần này ngươi không phải đối thủ của ta đi, ta giết trách nhưng so sánh ngươi nhiều hơn. Tiêu Huyền giơ lên quạt lông, tiếp lấy lại để xuống, nàng biết, vừa rồi trận chiến này, nàng thua, hừ. Ngươi chớ đắc ý, chờ bản tiểu thư cũng đến cấp 20, nhìn ngươi còn có thể đắc ý đứng lên. Diệp Thu nhếch miệng, khinh thường nói, ngươi lợi hại hơn nữa thì sao, đến trên giường còn phải hướng ta cầu xin tha thứ. Nghe lời này, chúng nữ lập tức im lặng. Tiểu Kiều đơn giản muốn điên rồi, nàng đuổi kịp Diệp Thu chính là một trận đổ ập xuống đập loạn, đáng tiếc kết cục rất thê thảm, tiểu cô nương lại bị đại nam nhân lột sạch quần áo, cái mông trứng đều bị đánh đỏ lên. Nếu như không phải số liệu hóa ảnh hưởng, phiến rừng rậm này vô luận như thế nào cũng không có khả năng toát ra như thế nhiều lão hổ loại vật này thế nhưng là hàng hiếm, lập tức ra như thế nhiều đúng vậy thế nào hiện thực, có lẽ chỉ có con hổ kia thủ lĩnh mới là nguyên bản liền tồn tại. Tại Mị Ảnh vô tận kiếm thể ra chỉ dưới, Diệp Thu lực công kích đã siêu việt 1500, một cái hoành tạo bát phương vãi ra, kiếm khí bay tán loạn ở giữa, bốn phía cấp 20 quái vật phổ thông muốn không chết đều rất khó khăn. Kỹ năng này chỉ có 10 giây thời gian cùn đồ, mà lại vẹn vẹn chỉ cần tiêu hao 100 điểm điểm nguyên khí, đơn giản chính là bầy soát lợi khí. Hiện nay, Mị Ảnh đã đạt đến cấp 19, Tiểu Tuyết Kiều Huyền Tôn Thượng Hương Điêu Thuyền Tứ Nữ thì đều đạt đến cấp 18, khoảng cách cấp 20 cũng không phải rất xa. Lão hổ lại nhiều, cũng là sẽ có giết hết một khắc, nói thật, những này quái vật phổ thông Diệp Thu thật đúng là trướng mắt, kinh nghiệm thật sự là quá ít. Một đường quét ngang, Diệp Thu rốt cục gặp được cái kia làm hại chính mình mất mặt lão hổ đầu lĩnh, nó toàn thân vàng óng ánh, so phổ thông lão hổ lớn tối thiểu gấp đôi, bị bốn cái cường tráng cọp cái vây quanh đứng tại ở giữa nhất. Linh hồn chi nhãn ném đi, bột thuộc tính lập tức bày biện ra đến. Khiếu Thiên Bạch Hổ, nhị tinh cấp bột. Đẳng cấp 25. Sinh mệnh, 20.000. Vật công, 600-720. Phòng ngự 300. Kỹ năng, hổ vương khiếu, cuồng bạo chi trảo. Giới thiệu, vốn là một cái sinh hoạt tại rừng mưa bên trong phổ thông bạch hổ, bởi vì ăn nhầm một viên trái cây kỳ dị về sau kích phát thể nội bạch hổ huyết mạch, có thể thoát thai hoán cốt thức tỉnh linh trí. Mị Ảnh, chúng ta cùng tiến lên, đem nó dây. Diệp Thu lập tức ra lệnh, đối với cái này để cho mình mất mặt ra hỏa, Diệp Thu cũng không có dự định tha thứ nó. Tốt. Mị Ảnh gật đầu. Lập tức ngưng tụ liệt diễm cử kiếm vọt mạnh tiến lên. Nhất kiếm phi tiên. Lưu tinh kiếm vũ. Thiên kiếm. 3350. 3422. 9206. Mị Ảnh ba cái kỹ năng nện xuống, Khiếu Thiên Hổ lượng máu cơ hồ là trong nháy mắt hạ xuống đến 4 phần chi trở xuống. Đế đạo chi kiếm. Diệp Thu đông nhiên phát ra quát to một tiếng, toàn thân đột nhiên sáng lên chói lọi hào quang vàng óng, hắn một kiếm đâm ra, toàn bộ thân thể giống như là hóa thành một đầu quang mang, trong nháy mắt từ bạch hổ trước người đâm xuyên đến bạch hổ phía sau, thân thể vẫn như cũ duy trì trường kiếm đâm ra bộ dáng. 47-52. Màu vàng bạo kích tổn thương số lượng khoan thai tới chậm, rốt cục từ bột đỉnh đầu sáng lên, rồi mới, Khiếu Thiên bạch hổ trừng lớn ánh mắt, chậm rãi ngã xuống đất. Thực sự là đẹp trai ngây người. Điêu Thuyền mờ mờ hai mắt toát ra hồng tâm, nàng la to nói, chủ nhân rất đẹp trai, luôn ra yêu chết người á. Gái mê trai, mị ảnh tỉ mạnh hơn hắn nhiều. Tiểu Kiêu không cam lòng nói. Điêu Thuyền mờ mờ nói, luôn ra không phải pha lê, luôn ra chỉ thích chủ nhân. Tiểu Kiêu lập tức không có kịp phản ứng, nàng suy tư một hồi, đột nhiên hỏi, pha lê là ý gì? Điêu Thuyền mờ mờ trợn trắng mắt, hừ hừ nói, ngay cả điều này cũng không biết, ngươi thật sự là ô út. Tiểu Kiêu. Nàng rất muốn hỏi, ô út lại là ý gì a? Đem bột giải quyết, Diệp Thu một nhóm vẫn chưa dừng tay, còn lại mánh hổ rất nhanh liền bị thanh không. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 151, không thể phong ấn Tô Đắc Kỷ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 151, không thể phong ấn Tô Đắc Kỷ. Đem bột điêu tàn vật lấy ra, chúng nữ nhìn lại, lập tức liền đã mất đi hứng thú, cái này đại lão hổ, thực sự làm trái nhị tinh cấp một tên, vậy mà liền mất rồi hai kiện lục trang, hơn nữa còn là tôn thượng hương đều không cần hàng, hoàn toàn chính là chỉ có thể bán đi đồ chơi. Diệp Thu lông mày nhíu lại, thở dài nói, ta thế nào cảm thấy, gần nhất giết bột rơi xuống đồ vật giống như mất giá. Mị ảnh cười nói, chỉ là một cái nhị tinh cấp bột, ngươi có thể trông cậy vào nó có thể rơi xuống ra cái gì ra dáng bảo bối, nhị tinh cấp bột đồng dạng sẽ chỉ rơi xuống ra lục trang, trước kia rơi xuống lam trang là bởi vì thực lực sai biệt chênh lệch đẳng cấp, nhưng là bây giờ, thực lực của chúng ta tăng cường, thần tuyển giả bình quân thực lực trình độ cũng tăng lên, nhị tinh cấp bột rơi xuống suất tự nhiên cũng theo đó hạ xuống, không chỉ có là nhị tinh cấp bột, ngay cả tam tinh cấp bột rơi xuống suất cũng đi theo giảm xuống. Diệp Thu sờ lên cái cằm, cười hắc hắc nói, nếu không, chúng ta đi tìm một cái tứ tinh cấp bột tới giết giết. Mị ảnh nói, ngươi muốn chết, ta khẳng định sẽ ngăn đón ngươi. Diệp Thu cười ha ha một tiếng, nói, ta liền nói một chút mà thôi. Diệp Thu hoàn toàn chính xác chỉ nói là nói mà thôi, ngang cấp tứ tinh cấp bột muốn so tam tinh cấp bột thuộc tính mạnh lên gấp đôi, liền Diệp Thu cái này thân thể, có thể giết đến qua vậy liền thật gặp quỷ. Đưa mắt hướng về phía trước nhìn vài lần, mị ảnh nhẹ ra một hơi, chậm rãi nói ra, tiếp tục hướng nam, nhìn xem có hay không cái gì nhiệm vụ có thể tiếp. Diệp Thu gật đầu, hướng Hồ Tiên Nhi vẫy vẫy tay nói, xuống đây đi. Cửu Vĩ Minh Ý, di chuyển bộ pháp chậm rãi hạ xuống. Tô Đắc Kỷ nhìn về phía Diệp Thu, yếu ớt nói, tướng công, các ngươi đều là thần tiên sao? Diệp Thu sững sờ, lập tức cười ha ha nói, đúng vậy a, chúng ta chính là thần tiên. Thật là dạng này. Tô Đắc Kỷ kinh hô một tiếng, lập tức bỗng nhiên quăng vào Diệp Thu ôm ấp, cao hứng bừng bừng nói, không nghĩ tới người ta sẽ gả cho một cái thần tiên làm thế tử. Diệp Thu sờ lên đầu nhỏ của nàng, không có trả lời. Mị ảnh nhìn Tô Đắc Kỷ vài lần, nghi ngờ nói, tiểu thu, nữ hài này giống như có chút kỳ quái, nàng cùng ngươi quan hệ như vậy thân cận, vậy mà không thể phong ấn. Diệp Thu ừ một tiếng, thở dài nói, nếu là có thể phong ấn ta đã sớm phong ấn, làm gì phiền phức như vậy, còn phải phân ra tinh lực đến chiếu khán nàng. Ở trong ngực Diệp Thu Tô Đắc Kỷ nghe không hiểu thấu. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thu, nói, tướng công, người ta liên lụy ngươi sao? Diệp Thu nói, ha ha, làm sao có thể có ạt kỷ như thế xinh đẹp tiểu thế tử, ta cao hứng còn không kịp đâu. Tô Đắc Kỷ trong lòng ngọt ngào, nhón chân lên tại Diệp Thu khỏe miệng nhẹ mổ một ngụm, ngọt ngào cười nói, tướng công thật tốt. Lại là một cái lâm vào lạc đường hải tử. Điêu Thuyền mờ mờ nhỏ giọng điếu trách móc. Hừ, ngươi còn không phải như vậy. Tiểu Kiêu chen miệng nói. Vì chủ nhân. Người ta tình nguyện lâm vào lạc đường. Điêu Thuyền phản bác. Rừng mưa địa khu địa hình phức tạp nhiều dạng, từ dải nham thạch núi nhỏ vùng đất thấp bình nguyên, đến dòng suối tung hoành cao nguyên hẻm núi. Đa dạng hình dạng mặt đất sáng tạo ra hình thái ngàn vạn rừng mưa cảnh quan. Trong rừng rậm, lẳng lặng ao nước, lao nhanh dòng suối nhỏ, bay tả thác nước khắp nơi đều là, che trời đại thụ, quấn quấn đằng la, ung tùn hoa cỏ sen lẫn thành từng tòa màu xanh lá mê cung. Trong rừng mưa chưa có người đến, tuế nguyệt vội vàng mà qua. Sinh ra trong đó hung thú cũng không phải bình thường rừng rậm có thể so sánh, Diệp Thu lại làm lên cần cù mà bạo lực thợ săn, quên đả hổ báo, kiếm bổ cự xà, hết thảy rán, côn trùng, chuột, kiến tận nằm dưới chân, toàn bộ hóa thành một đoàn người thăng cấp linh hồn chi lực. rừng sâu núi thẳm chưa có người đến, muốn nhận nhiệm vụ không thể nghi ngờ là muôn vàn khó khăn, cho nên đến khi chạm vào tối, Diệp Thu một nhóm vẫn là không thu hoạch được gì. Bất quá, bọn hắn lại đi tới một chỗ kỳ quái bộ lạc. Đối với chỗ này xa lạ bộ lạc, Diệp Thu cũng không muốn quá mức làm người khác chú ý, cho nên để chúng nữ tiếp xúc triệu hoán toàn bộ về nhà, ngay cả Phượng Thanh Thanh cùng Hồ Tiên Nhi cũng không ngoại lệ. Cuối cùng nhất, hắn chỉ mang theo duy nhất không có phong ấn Tô Đắc Kỷ, bước lên hành trình. Đưa mắt nhìn bốn phía, một gian tiếp lấy một gian tòa lầu gỗ nho nhỏ chiếm cư tại dưới vách núi, lầu gỗ phân hai tầng, tầng thứ nhất là to dài có gỗ, dùng cho gánh chịu toàn bộ lầu gỗ trọng lượng, tầng thứ hai mới thật sự là ở người địa phương. Sơn lâm nước mưa nhiều, tầng thứ nhất rất dễ dàng bị nước đọng bao trùm, cho nên không thể ở lại thậm chí là để đặt tạp vật, loại này hai tầng thức kiến trúc chính là sơn lâm bách tính trí tuệ cùng kinh nghiệm kết tinh. Con đường vẫn như cũ là nguyên thủy nhất đường đất, Diệp Thu không khỏi nhớ tới Lô Tấn tiên sinh một câu, thế giới vốn không có đường, đi nhiều người liền thành đường. Dậm dạp thảm thực vật cơ hồ bao trùm mỗi một hẻo lánh, liền ngay cả trên đất bằng đều dài hơn đầy ngang gối sâu cỏ xanh, cũng chỉ có lầu gỗ phụ cận mới không có một ngọn cỏ, lui tới người đi đường tranh nhau trà đạp, đem con đường ép chặt, cỏ xanh khó mà sinh trưởng, dần dà liền ra đời từng đầu không có chút nào quy tắc con đường. Diệp Thu hai người đến quả thực đưa tới người địa phương ánh mắt khác thường. Hắn mặc một thân cựu long bào, đầu đội kim hồng long quan, hai tay hai chân đều bị lớp vảy màu vàng nóng bao trùm, chân đạp tơ vàng dày, rõ ràng cùng người nơi này không hợp nhau. Tô Đát Kỷ đồng dạng cũng là một thân hoa phục, màu hồng váy sa mỏng, sự mỹ lệ thái độ cho dù là cái này dã nhân bộ lạc cũng nhìn ra được. Đương nhiên, Diệp Thu còn từ trong mắt bọn họ thấy được bài xích cùng chán ghét, không phải người một nhà không vào một nhà cửa, bọn hắn bài ngoại trong lòng Diệp Thu hoàn toàn có thể lý giải. Dân bản xứ đều mặc lấy da thú, có thậm chí chỉ buộc lên lá cây, thậm chí cho nên ngay cả che lấp đồ vật đều không có. Nếu là đến Trung Nguyên địa khu, những người này khẳng định sẽ bị người lên án, nhưng ở cái này man hoang chi địa lại bình thường bất quá, có chút bộ lạc thậm chí nam nữ cùng tắm, giao nhau yêu yêu, có thể thấy được nơi này tập tục khai phóng đến loại trình độ nào, hoặc là nói nguyên thủy đến loại trình độ nào. Làm bạn tại Diệp Thu bên người, Tô Đát Kỷ bốn phía rụt rụt thân thể, nắm thật chặt Diệp Thu cánh tay, nhỏ giọng nói ra: "Tướng công, bọn hắn giống như đối với chúng ta có rất lớn địch ý." Diệp Thu gật đầu, cau mày nói: "Theo lý thuyết chúng ta mới đến, bọn chúng cho dù lại bài ngoại cũng không nên đối với chúng ta đáp lại lớn như thế sắc ý, ở trong đó, chỉ sợ có cái gì không làm chúng ta biết nguyên do." Đột nhiên, Diệp Thu nghe được một trận tiếng hét lớn, tiếp lấy liền có một đội cầm đao kiếm trong tay hai tay để trần tráng hán từ hai bên trong phòng xung ra, đem Diệp Thu hai người vây vào giữa. Tiếp theo, đám người tự động tách ra. Một vị ước chừng 30 tuổi tráng hán đi vào, hướng phía Diệp Thu ly quát. Dù sao Diệp Thu là nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, bô bô quỷ nghe hiểu a. Bất quá, linh hồn chi nhãn ngược lại là thấy rõ đám người này thuộc tính. Chương 152, Địa Lao. Chương 152, Địa Lao. Bách Việt Đao Cung Thủ, Tinh Anh. Đẳng cấp 22. Sinh mệnh, 2200. Vật công, 60, 77. Phòng ngự 40. Giới thiệu: trời sinh thợ săn, nơi nào có rừng rậm, nơi đó chính là thiên hạ của bọn hắn. Ni Mạc Tinh, nhất tinh cấp bột. Đẳng cấp 25. Sinh mệnh 13.000. Vật công 250, 350. Phòng ngự 150. Kỹ năng, đao khí trảm. Giới thiệu, Bách Việt Phương cựu bộ lạc tiểu đội trưởng, một thân đao pháp cực kỳ lăng lệ. Tướng công nhìn thấy những người này hung thần ác sát bộ dáng, Tô Đát Kỷ không khỏi có chút sợ hãi. Diệp Thu vô vô bờ vai của nàng, ra hiệu nàng an tĩnh lại. Ni Mạc Tinh lần nữa hướng phía Diệp Thu giống lớn vài câu. Diệp Thu phát huy vẫn là trước sau như một ổn định, hoàn toàn như trước đây không có nghe hiểu. Gặp Diệp Thu không nói lời nào, Ni Mạc Tinh cũng không kiên nhẫn được nữa, hắn làm thủ thế, bốn phía đao cung thủ lập tức minh ý, nhao nhao vây quanh liền muốn đi bắt hai người. Diệp Thu không có phản kháng, đồng dạng cũng ra hiệu Tô Đát Kỷ không cần khẩn trương, vẫn do đám người này đem chính mình hai người bắt đi, hắn muốn nhìn một chút nhìn ở trong đó đến tuột cùng. Vô duyên vô cớ bắt người, ở trong đó khẳng định có nguyên nhân gì. Trạm vạng tối làm sáng tỏ trời, giống mênh mông bình tĩnh biển xanh, mãnh liệt bạch quang trên không trung nhảy lên, tựa như mặt biển nổi lên sóng nhỏ, chân núi từng mảnh lúa mầm lúc nào cũng chập chờn non nớt đầu nhọn, tựa như dao động màu xanh lá sóng lớn. Mùa xuân hoàng hôn tới luôn luôn đặc biệt nhanh, không đợi sơn dã bên trên bị ánh nắng bốc hơi lên thủy khí tiêu tán, mặt trời liền chậm rãi rơi vào tây sơn. Trên núi lam phong mang theo nồng đậm ẩm ý, xua đuổi lấy nồng đậm sương mù, hướng dưới núi du đãng, mà sơn phong bóng ma càng nhanh đổ đặt ở bộ lạc bên trên, bóng ma càng ngày càng đậm, dần dần cùng bóng đêm lăn lộn làm một thể, nhưng không lâu lại bị mặt trăng nến thành màu xám bạc. Mặt trời lặn mặt trăng lên, đây là vũ trụ quy luật. Diệp Thu hai người bị mang vào một chỗ thế giới dưới đất, thuận địa đạo một đường xéo xuống chuyến về tiến, đi ước chừng hơn 10 mét, từng đợt chói tai ồn ào âm thanh đột nhiên truyền đến bên tai, vòng vo cái ngoặt, cảnh tượng trước mắt quả thực để Diệp Thu kinh hãi. Nơi này lại là một chỗ địa lao. Một đường đi qua, hai bên đúng là một chút người mặc quân giáp chiến sĩ, bọn hắn đã bị tra tấn không thành nhân dạng, từng cái nằm trên mặt đất còn tại không nổi kêu rên. Diệp Thu nhìn ra được, bọn hắn đều là người Trung Nguyên. Bại binh chí tướng. Đây là Diệp Thu có khả năng nghĩ tới từ ngữ. Ni Mạc Tinh tiếng giống để Diệp Thu trở về hiện thực, bên trái cửa phòng giam mở ra, tiếp lấy hai người liền bị đẩy vào. Bởi vì đối phương dùng sức quá lớn, Tô Đát Kỷ thân hình bất ổn, kém chút té ngã trên đất, còn tốt Diệp Thu nhanh tay lẹ mắt, đem nàng ôm vào trong ngực. Dây sắt đinh đinh đương đương thanh âm vang lên, cửa phòng giam bị khóa bên trên, dã man sĩ binh lập tức rời đi. Thẳng đến lúc này, Tô Đát Kỷ mới thở phào nhẹ nhõm, nàng hướng Diệp Thu trong ngực rụt rụt, nhỏ giọng nói, tướng công, ngươi tại sao không phản kháng a? Diệp Thu cười ha ha, nắm thật chặt trong ngực hương mềm thân thể, mỉm cười nói, ngươi xem một chút người chung quanh. Tô Đát Kỷ ánh mắt dao động, tại những cái kia chịu đủ đau đớn tra tấn binh sĩ trên thân đảo qua, tiếp theo kinh ngạc nói, bọn hắn đều là chúng ta binh lính nơi đó. Diệp Thu gật đầu, thở dài nói, đúng vậy. Nếu bị chúng ta gặp được, chúng ta liền có trách nhiệm có nghĩa vụ đem bọn hắn cứu ra ngoài. Nói cho cùng, chúng ta đều là người Trung Nguyên, có thể nào nhìn xem đồng bào của mình ở đây chịu khổ mà không để ý. Ân, tướng công nói rất đúng. Tô Đát Kỷ như gà con mổ thóc gật đầu, lập tức xông Diệp Thu chầm chầm cười một tiếng, nói, tướng công dự định thế nào cứu ra những người này. Diệp Thu nhún vai một cái nói, ta cũng không biết. Nói, hắn quan sát bốn phía một phen, đột nhiên nhìn thấy, nhốt tại trước mặt mình trong phòng giam người, giống như có chút không giống bình thường, hắn người mặc đầu sư tử áo giáp, nhìn qua ước chừng 50 tuổi trên dưới, trên thân tựa hồ cũng không nhận được cái gì tổn thương. Giờ phút này, cái này trọng giáp tướng quân chính xếp bằng ở trong phòng giam nhíu mày ngưng thần, nhìn nó thần thái tựa như là nghĩ đến cái gì. Diệp Thu lôi kéo Tô Đát Kỷ chậm rãi hướng về phía trước, đi đến Mục Lao bên cạnh, gõ gõ Mục Lao chủ nói, uy, vị tướng quân này, nhìn bên này. Nghe được thanh âm, cái kia xếp bằng ngồi dưới đất tướng lĩnh xoay đầu lại, hơi dò xét Diệp Thu một phen, ánh mắt quét đến Tô Đát Kỷ trên mặt, tiếp lấy lại lần nữa ném đến Diệp Thu trên mặt, nhìn xem đôi nam nữ này, trong lòng của hắn cũng là một trận kinh ngạc. Vị tiểu huynh đệ này cũng là bị bọn hắn bắt vào tới. Trung niên tướng lĩnh hỏi. Không phải. Diệp Thu lắc đầu, mỉm cười nói, ta là cố ý tiến đến. Trung niên tướng quân đông dưng sững sờ, lần nữa đại lượng Diệp Thu vài lần, lập tức kinh ngạc nói, các ngươi. Tô Đát Kỷ trầm trầm cười một tiếng, nói ra, ta cùng nhà ta tướng công dọc đường nơi đây thời điểm, cảm nhận được dân bản xứ trong mắt hận ý, cảm thấy sự tình có kỳ quặc, cho nên khi những người này bắt chúng ta lúc đi vào liền không có phản kháng. Hiện tại xem ra, tướng công nhà ta suy đoán quả nhiên không sai, thật là xảy ra chuyện. Ai, các ngươi a, thật sự là hồ đồ. Nhất là vị cô nương này. Trung niên tướng quân đau lòng như góc. Diệp Thu nói, thế nào nói? Trung niên tướng quân nói, cái này bộ lạc gọi là Phương Cửu, nó thủ lĩnh là Tốt Sắc Chi Đồ, bắt ta tiến đến mục đích đúng là bởi vì Lao Phu Nữ Nhi, hắn sở dĩ một mực không có tra tấn ta, chính là muốn cầm ta đi đổi ta kia đáng thương Nữ Nhi. Vị cô nương này xinh đẹp như vậy, chỉ sợ là tiểu nữ đều có chút không kịp, nếu là bị cái kia tề tề cắp nhĩ nhìn thấy, khẳng định không có cái gì kết cục tốt. Diệp Thu sờ lên chóp mũi, hừ một tiếng nói, nữ nhân của ta, há lại cho người khác nhúng chàm, cái kia đổ bỏ tề tề cắp nhị không đến càng tốt, nếu là tới, ta nhất định phải để hắn nếm thử thủ đoạn của ta. Trung niên tướng quân nói, tiểu huynh đệ là chưa thấy qua cái kia tề tề cắp nhị bản sự, người này trời sinh thần lực, càng có bản thổ thần minh bảo hộ, ngay cả Lao Phu đều hắn nói, tiểu huynh đệ như thế nào lại là đối thủ của hắn. Diệp Thu nói, có phải hay không đối thủ, chỉ có thử qua mới biết được. Đúng, ta vẫn là trước cứu ngài ra ngoài đi. Tất cả mọi người là người Trung Nguyên, ta cũng không thể thấy chết không cứu. Trung niên tướng quân trần chờ nói, thế nhưng là, như thế nhiều người, một mình ngươi làm sao có thể cứu được ra, huống hồ coi như đem chúng ta đều phong xuất, phía ngoài những thủ vệ kia. Diệp Thu vô vỗ lồng ngực, cất cao giọng nói, đều giao cho ta đi. Ngươi thật có nắm chắc. Trung niên tướng quân nói. Diệp Thu cười hắc hắc, nói, ta còn trẻ, cũng không muốn liền như thế tráng niên mất sớm, nếu là không có nắm chắc. Ta cũng không có khả năng thân hãm hang hổ. Trung niên tướng quân hơi trầm ngâm một trận, đột nhiên mở miệng nói, tiểu huynh đệ, nếu là ngươi có thể cứu Lao Phu cái này một đám nhân mã, Lao Phu ổn thỏa thâm tạng. Đinh! Có tiếp nhận hay không nghĩ cách cứu viện đặng gia quân? Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Tiếp nhận. Diệp Thu mỉm cười đáp ứng. Chương 153, nghĩ cách cứu viện Đặng Gia Quân. Chương 153, nghĩ cách cứu viện Đặng Gia Quân. Đinh. Ngươi tiếp nhận chi nhánh nhiệm vụ nghĩ cách cứu viện Đặng Gia Quân, nhiệm vụ nội dung, đem Đặng Cửu Công cực kỳ còn sót lại bộ đội cứu ra địa lao, cũng dây an toàn cách phương Cửu bộ lạc phạm vi thế lực, đến Đặng Gia Quân đại bản doanh cùng đại quân tụ hợp, cứu viện trên đường, mỗi tử vong một cái Đặng Gia Quân tướng sĩ, nhiệm vụ độ hoàn thành sẽ hạ xuống 1%, một khi Đặng Cửu Công tử vong, thì coi là nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ đẳng cấp, cấp F lịch tiên, nhiệm vụ kỳ hạn, không, nhiệm vụ ban thưởng, không biết. Tiếp nhiệm vụ, Diệp Thu liền chuẩn bị bắt đầu hành động, thế nhưng là ngay tại hắn dự định cưỡng ép phá lao thời điểm, trong địa lao đột nhiên tiến đến một người. Tại một đôi cường tráng đại hán chen trúc giới, một vị người khoác da hổ trắng đầu đội linh vũ tráng niên nam tử đi tới, mục tiêu trực chỉ Đặng Cửu Công chỗ phương vị. Có lẽ là ăn thịt ăn nhiều nguyên nhân, người này dáng dấp có chút béo, không, không thể nói là có chút, mà là quá béo, thân rộng đoán chừng đều có thể uống thân cao cung cấp. Nhìn thấy cái này hình thể hung hãn đại mập mạp, Diệp Thu không khỏi suy tư tới một vấn đề, người này đến cùng là dùng cái gì tắm rửa, nếu là dùng bùn. Hắn rất muốn hỏi một câu, vậy còn có nước à? Đại mập mạp hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi đến Đặng Cửu Công nhà tù trước, nhìn thấy muốn gặp người, trên mặt hắn lập tức chất lên dáng tươi cười, nhạc phụ đại nhân, ngài có thể có nghĩ kỹ. Có đồng ý hay không ta cùng Ngọc Thiền hôn sự? Nhìn xem ngài ở đây chịu khổ, tiểu tế trong lòng có chút bất an a. Còn tốt, cái này đại mập mạp sẽ nói chung nguyên nói. Nhìn nó thần thái, có vẻ như cùng Đặng Cửu Công không ít liên hệ. Đặng Cửu Công hừ một tiếng nói, cấp nhị thủ lĩnh quyền cao chức trọng, Đặng mộ sao dám trèo cao. Hôn sự. Hổ nữ há có thể gả chó sói. Nghe lời này, đại mập mạp nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, hắn trầm giọng nói ra, nhạc phụ đại nhân, ngài không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hiện tại ngài rơi xuống trong tay của ta, ta liền không sợ Ngọc Thiền không đi vào khuôn phép. Là sao? Đặng Cửu Công cũng tương tự không yếu thế. Nếu là lao phu đột nhiên chết, hẳn là liền có thể gãy mất Ngọc Thiền cứu cha tâm tư a. Nghe vậy, Tề Tề Cáp Nhĩ sắc mặt đống dưng biến đổi, hắn nghiêm nghị nói, ngươi nếu là thì ra giết, ta liền đem cái này toán khí vung đến thủ hạ ngươi trên thân, ta muốn để bọn hắn muốn chết không được, mãi mãi cũng sống ở trong vô tận địa ngục này. Ngươi Đặng Cửu Công mắt đỏ muốn nước, hận không thể đem người trước mắt chém thành muôn mảnh, giết người bất quá đầu chạm đất, hai quân giao phong, thắng bại là thường cũng có sự tình, thế nhưng là như vậy ngược đãi tù binh. Rõ ràng có mất thiên hòa. Tề Tề Cáp Nhĩ cười lạnh nói, cho nên nói, vì thủ hạ của ngươi miễn bị cực khổ, ngài hay là ngoan ngoan ở lại đây cho thỏa đáng, chờ lấy ngươi cái kia cô gái ngoan ngoan mà đến đây nghĩ cách cứu viện. Tề Tề Cáp Nhĩ, lao phu cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Đặng Cửu Công rốt cuộc khó mà giữ vững bình tĩnh, nắm lấy một lao cây cột hai tay đều trắng bệnh. Diệp Thu cảm thấy mập mạp này rất khốn kiếp, như vậy khi dễ một cái lao nhân già, thực sự không phải anh hùng cách làm, cho nên hắn quyết định xuất thủ. Uy, đại mập mạp, nói chuyện hay là tích điểm đức cho thỏa đáng, thêm một kẻ địch không bằng thêm một cái bằng hữu, sau này có ngươi khóc thời điểm. Tề Tề Cáp Nhĩ theo tiếng kêu nhìn lại, thấy là một vị nam tử trẻ tuổi, hắn vừa mới chuẩn bị quát mắng lên tiếng, đột nhiên nhìn thấy núp ở nó phía sau nữ tử, thần sắc đột nhiên chỉ trệ, hắn chói sáng chử lần nữa quan sát, nữ tử kia còn tại thiếu niên kia phía sau, không phải giả. Ngươi, tránh ra chút. Tề Tề Cáp Nhĩ chỉ vào Diệp Thu nói ra. Diệp Thu ngăn trở hắn tầm mắt. Diệp Thu quay đầu nhìn phía sau Tô Đát Kỷ một chút, rồi mới lại nhìn về phía Tề Tề Cáp Nhĩ, lập tức hiểu được, hắn rất thức thời tránh ra, hơn nữa còn đem Tô Đát Kỷ từ chính mình phía sau kéo đến trước người, rồi mới đem hắn kéo vào trong ngực. Thấy do nữ tử dung mạo cùng cách ăn mặc, Tề Tề Cáp Nhĩ con ngươi hơi co lại, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, trên đời lại có như thế nữ tử xinh đẹp, đơn giản cũng không phải là nhân gian vốn có, kinh ngạc qua sau, hắn lại là một mảnh cuồng hỉ, lao thiên chiếu cố. Thế mà vô duyên vô cớ liền cho mình đưa tới như thế đẹp mắt một vị lao bà. Nhanh nhanh nhanh, mau đưa cửa nhà lao mở ra, như thế bẩn như thế thối địa phương, có thể nào để giai nhân ở lại. Tề Tề Cáp Nhĩ vội vàng hạ lệnh. Tô Đát Kỷ vội la lên, không không không, người ta nguyện ý ở chỗ này, người ta muốn cùng tướng công ở chung một chỗ. Tướng công. Nghe được cái từ ngữ này, Tề Tề Cáp Nhĩ nụ cười trên mặt lập tức liền biến mất, hắn nhìn về phía Tô Đát Kỷ trầm giọng nói ra. Từ hôm nay trở đi ta chính là tướng công của ngươi, về phần tiểu tử này, hiện tại liền có thể chết đi. Diệp Thu hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi đừng vội giết ta, hay là trước bận tâm tính mạng của mình đi. Có ý tứ. Thật sự là có ý tứ. Một cái nho nhỏ lao phạm cũng dám trông đối ta. Tề Tề Cáp Nhĩ nhìn về phía Diệp Thu, cười lạnh nói, liền ngươi cái này thân thể, mới vừa vặn dứt sữa đi, thế mà còn dám nói bực này khoác lác, tin hay không bản tướng quân lột da của ngươi ra rút ngươi gần. Ta không tin. Diệp Thu nói ra. Hắn không sợ uy hiếp. Nếu như mỗi người uy hiếp đều coi là thật mà nói, hắn những ngày qua hoảng sợ không chịu nổi một ngày đã sớm không có cách nào sống sót. Tê Tê Cáp Nhĩ thật sự là bị tức hỏng. Hắn thực sự không nghĩ ra người trẻ tuổi này đến cùng có cái gì lực lượng cùng mình đối nghịch, chẳng lẽ hắn liền không sợ chính mình đem hắn ngũ mã phanh thây chặt thành thịt nát? Hay là nói hắn cho là mình căn bản cũng không có năng lực đem hắn giết chết? Người này nếu là thức thời đem nữ nhân này đưa cho chính mình một cao hứng nói không chừng sẽ còn buông tha hắn, đáng tiếc, người trẻ tuổi này hiển nhiên không phải một cái thức thời người. Người một khi chui vào ngõ cụt sẽ rất khó chui ra ngoài. Tê Tê Cáp Nhĩ cảm thấy mình bị nam tử trẻ tuổi này vũ nhục. Đúng thế. Vũ nhục. Nơi này là địa bàn của mình, đối phương vậy mà không sợ, hắn dùng ngôn ngữ đe dọa, đối phương thế mà ngay cả mí mắt đều không có nháy dưới. Đây không phải vũ nhục là cái gì? Người xem một chút, những đại nhân vật này tư duy lo dịp năng lực là cỡ nào kỳ quái. Tê Tê Cáp Nhĩ quyết định trước giữ lại hắn một mạng. Hắn muốn để hắn biết, chính mình thủ đoạn ngay cả mình đều cảm thấy đáng sợ. Hắn đang lo lắng phải chăng muốn tại người trẻ tuổi kia trước mặt làm bẩn nữ nhân của hắn lúc, lại nghe được trước người nam tử lại nói. Ta thật không tin. Diệp Thu cười híp mắt nhìn xem Tề Tề Cáp Nhĩ, nói lần nữa. Cái này to con thật đúng là cực phẩm à, thậm chí ngay cả chính mình vương bá chi khí đều không có cảm nhận được, tiểu gia dáng dấp tuấn tú lịch sự được không nào. Thế nào nói vẫn còn có chút khí chất. Vậy ngươi liền đi chết đi. Tề Tề Cáp Nhĩ đột nhiên bạo khởi, một thanh rút ra bên hông đại đao. To lớn thân thể lập tức nhào về phía nhà tù, không có bất kỳ cái gì báo hiệu một đao bổ về phía Diệp Thu đầu. Với hắn mà nói, giết người mà thôi. Giết cũng liền giết, không có cái gì ghê gớm. Trong lòng của hắn mừng thầm, chỉ cần giết tiểu tử này, chính mình liền có thể có được mỹ nhân, lập tức tới thành tiểu vợ chồng chuyện tốt, trên trời rơi xuống một cái tuyệt vời như vậy đĩa bánh, chính mình há có thể không hào phóng tiếp nhận. Chương 154, cứu người. Chương 154, cứu người. Nhà tù là cột gỗ hình thức, cột gỗ cùng cột gỗ ở giữa có rất lớn khe hở, cho nên Tề Tề Cáp Nhĩ một đao bổ tới, là có thể chặt tới Diệp Thu đầu. Bất quá, hắn nhanh, có thể Diệp Thu nhanh hơn hắn. Hắn đại đao vừa mới luồn vào nhà tù, liền đã bị Diệp Thu dùng ngón tay kẹp lấy. Hai ngón tay kẹp lấy lưỡi đao, lại giống như là từ như sắt thép hút vào đại đao, vô luận Tề Tề Cáp Nhĩ dùng lực như thế nào cũng không thể di động mảy may. Ngươi nhất định xem thường ta đi. Diệp Thu nhìn xem Tề Tề Cáp Nhĩ cái kia mặt đỏ lên vừa cười vừa nói, ta không có tiếng tăm gì, ngay cả tên lính đều không phải là, mà lại thân thể đơn bạc, khẳng định không có bao nhiêu cân lượng, có phải hay không cảm thấy cùng ta đánh nhau có chút người lớn khi dễ trẻ con cảm giác. Hắc hắc, chúc mừng ngươi, ngươi phải xui xẻo. Diệp Thu nói xong câu đó, ngón tay đột nhiên bung ra, Tề Tề Cáp Nhĩ thân thể cao lớn kia liền ngăn không được hướng lùi lại đi, bạch 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 mấy bước về sau, liền đặt mông ngồi trên mặt đất. Diệp Thu cười hắc hắc, cổ tay xoay chuyển, một thanh lượn lờ hắc vụ đen kịt tế kiếm dần hiện ra đến, tay hắn cầm lợi kiếm bỗng nhiên bổ về phía khóa sát, khi một thanh âm vang lên, một dải con hỏa hoa lấp lóe, cửa nhà lao ứng thanh mà ra. Nhanh! Ngăn hắn lại cho ta! Trông thấy Diệp Thu xông ra, Tề Tề Cáp Nhĩ lập tức kinh hoàng. Thế nhưng là thanh âm của hắn mới vừa vặn rơi xuống, Diệp Thu liền đã sải bước vọt tới trước người hắn, rồi mới một bàn tay quăng tới. Tề Tề Cáp Nhĩ thân thể liều mạng hướng sau ngửa đi. Không để cho Diệp Thu đánh trúng. Diệp Thu cười. Gia hỏa này ngược lại là thật cơ trí. Thế nhưng là, thực lực quyết định hết thảy. Diệp Thu một phát bắt được Tề Tề Cáp Nhĩ cổ áo, dùng man lực đem hắn cho nhấc lên, rồi mới một cước hung hăng đưa ra. Đại mập mà bay, bị Diệp Thu một cước đá trúng bụng. Tề Tề Cáp Nhĩ ngã nhào xuống đất thân thể cong thành con tôm, đau hô hấp đều là có chút khó khăn. Thế nhưng là, đây chỉ là bắt đầu. Diệp Thu chạy lên trước đạp trúng một cái chân của hắn. Rồi mới Tề Tề Cáp Nhĩ đã cảm thấy chính mình phải bắp chân xương cốt muốn vỡ ra đồng dạng, đau đến hắn đều nhanh muốn kêu ra tiếng âm. Diệp Thu cười ha hả nhìn xem hắn, dưới chân lực đạo lại tại không ngừng gia tăng. Tề Tề Cáp Nhĩ cái trán bắt đầu xuất hiện mồ hôi nóng, khuôn mặt của hắn bắt đầu vặn mẹo, bắp chân của hắn bắt đầu rung động run, hắn sắp khóc thành tiếng âm. Hắn thực sự không có cách nào tưởng tượng, một cái như vậy đơn bạc người, làm sao có thể có dạng này sức lực. Phải biết, hắn nhưng là bộ lạc đệ nhất cao thủ a. Giết hắn. Mau giết hắn. Tề Tề Cáp Nhĩ quát lớn. Bốn phía hoảng loạn binh sĩ nhận được mệnh lệnh, liếc nhìn nhau, lập tức cùng nhau tiến lên. Diệp Thu cười lạnh, nhìn cũng không nhìn mấy tên binh lính kia một chút, trường kiếm trong tay săn cái kiếm hoa, chợt hiện lên liên tiếp kiếm ảnh, vô tận kiếm khí huy sái, trong nháy mắt bao phủ phương viên 10 mét khu vực, phàm là trên đầu đỉnh lấy màu đỏ xương hông người, đều trong nháy mắt rơi xuống một nửa HP. Diệp Thu khỏe miệng mỉm cười, xoát xoát lại là vài kiếm. Điểm giết mấy tên địa phương đơn vị đồng thời, liệt hỏa liệu nguyên phát động, một mảng lớn biển lửa giáng lâm, phàm là bị liệt diễm bao phủ địch binh, đều trong nháy mắt bị thanh không sinh mệnh đầu kêu thảm ngã lăn xuống đất. Tê Tê Cấp Nhĩ bất quá là một cái hai sao cấp buột, ở trước mặt Diệp Thu căn bản cũng không có bất luận sức phản kháng gì, cả hai ở giữa lực khống chế chênh lệch không thua gì tam tinh cấp buột cùng nhị tinh cấp buột ở giữa khác biệt, cho nên ở trước mặt Diệp Thu, Tê Tê Cấp Nhĩ chỉ có khi cháu trai phần. 10 giây đồng hồ thời gian, có can đảm hướng Diệp Thu khiêu chiến người, đều hóa thành xác chết cháy nằm ở trên mặt đất. Thấy cảnh này, xa xa địch binh không dám lên trước, mà nguyên bản chuẩn bị tại trong phòng giam chờ chết binh lính cũng nhao nhao đứng dậy, trong mắt đúng là kinh ngạc cũng không thể tin thần thái, nhưng kinh ngạc qua sau, bọn hắn lại là một mảnh cuồng hỉ, bởi vì được cứu. Tốt! Tốt! Không biết là ai hô như thế một câu. Giết những thứ cầu này. Giết bọn hắn. Anh hùng còn xin mở cửa nhà lao. Để cho chúng ta đến giúp ngươi một tay. Nghe được trong phòng giam truyền ra tiếng gào, Diệp Thu giơ lên trong tay trường kiếm, ra hiệu bọn hắn an tĩnh lại, rồi mới, hắn lại đi đến Tề Tề Cấp Nhị trước người, một cước giẫm lên trên tay phải của hắn. Cầu ta. Diệp Thu cười đùa nói ra, ngươi cầu ta liền thả ngươi. Tề Tề Cấp Nhị cắn răng không chịu nhả ra. Hắn là phương cựu bộ lạc thủ lĩnh, mấy vạn đại quân thống soái, thế nào có thể hướng một cái hoàng mao tiểu tử cầu xin tha thứ. Chuyến đi sẽ bị người cho cười. Ta nhìn ngươi có thể kiên trì đến thời điểm nào. Diệp Thu nói ra. Chân của hắn hơi nhấp nhấp, rồi mới lần nữa hung hăng đạp xuống. Xoạt xoạt. Tê Tê Cấp Nhĩ rõ ràng nghe được tay mình xương cốt đứt gãy thanh âm. Cầu ngươi. Mau thả ta. Mau buông ta ra. Tê Tê Cấp Nhĩ đều nhanh muốn đau nhức ngất đi. Rốt cuộc không lo được cái gì thận trọng cái gì mặt mũi, đào mệnh quan trọng. Quỳ xuống tới. Diệp Thu giẫm ở tay của hắn không thả, quỳ xuống đi cầu ta. Mời người hỗ trợ làm việc. Thái độ nhất định phải đoan chính. Gia hỏa này không khỏi khi dễ đồng bào của mình, hơn nữa còn đánh lao bà của mình chú ý, cái này khiến Diệp Thu tức giận phi thường. Hắn hiện tại muốn dạy hắn thế nào làm người. Ta quỳ. Ta hiện tại liền quỳ. Thả ta ra đi. Bản tướng quân là phương cựu bộ lạc thủ lĩnh, người buông tha cho ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Diệp Thu một cước đá ở trên thân Tề Tề Cấp Nhĩ, ngươi coi ta là những cái kia ngu xuẩn heo à. Sẽ tin tưởng như ngươi loại này ma cả đông chuyện ma quỷ. Ta dám cam đoan, hôm nay sự tình qua đi về sau, ngươi nhất định hận ta tận xương nghị trăm phương ngàn kế chạy tới trả thù. Đúng hay không? Ta không dám, ta không dám, ta thật không dám, ta cũng không dám nữa. Anh hùng, thả ta đi. Đau chết Tề Tề Cấp Nhĩ bỏ dậy quỷ ở trước mặt Diệp Thu lớn tiếng gọi. Diệp Thu một cước đá ra, chính giữa Tề Tề Cấp Nhĩ bụng. Tề Tề Cấp Nhĩ trúng chiêu, thân thể cuộn rút thành một cái tôm hình hướng sau ngã quỵ đi qua. Diệp Thu cười lạnh, nói ra, nhanh để cho ngươi thủ hạ mở ra nhà tù thả những binh lính này ra ngoài. Đúng đúng đúng, nhỏ cái này làm. Tê Tê Cấp Nhĩ vội vàng ứng thanh, lập tức giống to, các ngươi còn tại chỗ nào đứng đấy làm gì, mau mở ra nhà tù à, không nghe thấy anh hùng nói như vậy sao? Nhanh lên. Nghe vậy, một đám bách Việt chiến sĩ lập tức gà bay chó chạy, cuống quýt mở ra cửa nhà lao. Chịu đủ tra tấn binh sĩ cấp tốc lao ra, từng cái dương nanh múa vuốt liền chuẩn bị mở giết. Diệp Thu vội vàng đem nó ngừng, lớn tiếng nói, chuyện báo thù sau này lại nói, các ngươi hiện tại có thương tích trong người, đào mệnh quan trọng. Đặng Cửu Công minh bạch Diệp Thu ý tứ, nếu là mình bộ hạ động thủ giết người, trong địa lao địch binh khẳng định sẽ cho cùng dứt dậu tới đối kháng, đến lúc đó chàng diện coi như không dễ không chế, bộ hạ mình từng cái mang thương, thật muốn đánh lên, khẳng định không phải là đối thủ, kết quả là, hắn cũng lập tức hạ lệnh, đều tỉnh táo lại lệnh, trước chạy đi lại nói. Chương 155 Nghĩ cách cứu viện Đặng Ngọc Thiền. Chương 155, nghĩ cách cứu viện Đặng Ngọc Thiền. Tướng quân lên tiếng, binh sĩ không dám không nghe theo, cho nên từng cái lập tức tụ vào cùng một chỗ, cùng địch binh giằng co. Diệp Thu nhìn về phía Tô Đắc Kỷ, nói, A Kỷ ngươi đỡ Đặng tướng quân nên rời đi trước, ta đến đoạn hậu. Được rồi, tướng công cẩn thận. Tô Đắc Kỷ gật đầu, kéo Đặng Cửu Công cánh tay, hộ tống đại bộ đội hướng lùi lại đi. Diệp Thu một cái nhấc lên Tề Tề Cấp Nhĩ cổ áo, âm thanh lạnh lùng nói, lập tức hạ lệnh, không cho phép để cho ngươi bộ hạ theo tới. Được rồi tốt. Nhỏ cái này hạ lệnh. Tê Tê Cấp Nhĩ nào dám cự tuyệt, lúc này hạ lệnh, các ngươi đều lưu cho ta ở chỗ này, không cho phép phái người cùng lên đến. Hắc hắc, làm không tệ. Diệp Thu làm xấu cười một tiếng, dẫn theo Tê Tê Cấp Nhĩ cấp tốc hướng lao đi ra ngoài. Có như thế tốt một con tin, cái này nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ tất nhiên là một cách lạ kỳ thông thuận, Đặng Cửu Công dẫn đầu bộ hạ của mình đi tắt trở về đại doanh. Diệp Thu áp lấy Tề Tề Cấp Nhĩ theo sát nó sau, để mà thét ra lệnh truy binh lui ra, mặc dù hắn hoàn toàn có năng lực giải quyết tất cả truy binh, thế nhưng là vì bảo hộ phe mình nhân mã an toàn, hắn nhất định phải thời thời khắc khắc đều đi theo những binh lính này bên người, bởi vì những người này chỉ cần chết một cái, nhiệm vụ độ hoàn thành liền sẽ hạ xuống, đây cũng không phải là Diệp Thu nguyện ý nhìn thấy. Tiến vào rừng rậm, nhìn xem những truy binh kia đi xa, Diệp Thu rốt cục nhẹ nhàng thở ra, hiện tại mới xem như rời đi phương cửu phạm vi quản hạt. Anh hùng, hiện tại có thể thả ta đi. Tê tê cắp nhĩ yếu tiếng nói. Hiện tại những người này đến khu vực an toàn, chính mình cái này con tin. Giống như đã không cần. Không cần, đó chính là đã mất đi giá trị lợi dụng. Đương nhiên. Diệp Thu cười ha ha, đem tề tề cắp nhĩ đẩy hướng trước, nói, ngươi đi đi. Đa tạ anh hùng tha mạng, đa tạ. Tề tề cắp nhĩ lộn nhào, cực nhanh hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Thiếu hiệp, không thể bỏ qua hắn, bằng không hắn khẳng định sẽ xuất đại quân tiến đánh ta Đặng gia quân đại doanh. Đặng Cửu Công vội vàng ngăn cản, đáng tiếc tề tề cắp nhĩ đã chạy trốn tới sau bên cạnh. A, ta nguyên bản không có ý định thả hắn đi. Diệp Thu cổ tay xoay chuyển, lấy ra một thanh 20 cấp màu xanh lá trường cung, rồi mới nhanh chóng dương cung cài tên, cung kéo căng tròn, nhắm ngay tại vội vàng chạy trốn tề tề cắp nhĩ. Siêu. Tê mũi tên rời dây cung, giống như là truy tinh cản nguyệt đồng dạng đâm xuyên mà ra, thổi phù một tiếng vang, máu bắn tung tóe, nguyên bản còn tại nhanh chóng chạy đại mập mạp lập tức ngã nhào xuống đất, hướng về phía trước đánh mấy cái quay cuồng mới dừng lại, tại trên đầu hắn, một cái mũi tên đã triệt để quán xuyên đầu của hắn. Đại mập mạp sinh mệnh đầu sớm đã bị Diệp Thu tra tấn đến tàn huyết trạng thái, bị một tiễn này trúng mục tiêu, nơi nào còn có sống sót đạo lý. Một tiễn giải quyết đối phương, Diệp Thu thu hồi trường cung, chạy lên trước nhặt lên rơi xuống vật, rồi mới cấp tốc trở về, phất phất tay nói, chúng ta đi. Một đám binh sĩ tất cả đều hô quát lên tiếng, là Diệp Thu gieo họ, cũng vì chính mình có thể may mắn còn sống sót mà gieo họ. Một đường đi nhanh, xuyên qua rừng rậm, ven đường trô qua sở hung thú độc trùng đều bị Diệp Thu từng cái giải quyết. Sắc trời sáng rõ thời điểm, một đoàn người rốt cục gặp được Đặng gia quân đại doanh chỗ. Phụ trách thủ vệ trạm canh gác cương vị rất nhanh phát hiện đám người tồn tại, nhìn thấy là tướng quân trở về, lập tức hiện thân nghênh đón. Đặng Cửu Công vui thoải mái, đến đại doanh mới xem như triệt để an toàn. Tại Đặng Cửu Công dẫn đầu xuống, Diệp Thu lôi kéo Tô Đát Kỷ đi vào trong đại doanh, mới vừa vặn bước vào, Đặng Cửu Công lập tức dừng bước, quay người nhìn về phía Diệp Thu nói, "Tiểu huynh đệ, lần này có thể nhờ có ngươi liệu mình cứu giúp, lão phu thiếu ngươi một mạng." Nói đi, ngươi muốn cái gì, nếu là lão phu có thể lấy ra, tất nhiên sẽ không hẹp hỏi. Đinh. Nghĩ cách cứu viện Đặng gia quân chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ độ hoàn thành 100, hệ thống ban thưởng hồn tinh 300. Xin mời thần tuyển giả tự chủ xem xét. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Diệp Thu không khỏi nhếch miệng, hiện tại liền ngay cả nghịch thiên cấp nhiệm vụ ban thưởng đều biến ít, xem ra, có thể hoàn thành nghịch thiên nhiệm vụ người, cũng càng ngày càng nhiều, thần tuyển giả bình quân thực lực tăng lên. Làm loại nhiệm vụ này ban thưởng cũng theo đó thấp xuống. Tướng quân nói quá lời, tiểu tử cũng là người Trung Nguyên, nhìn thấy đồng bào gặp nạn, như thế nào thấy chết không cứu. Cứu ra chư vị bất quá là tiện tay mà thôi, tướng quân làm gì lo lắng, tiểu tử còn có việc gấp, như vậy cáo từ đi. Diệp Thu chắp tay nói ra. Hệ thống ban thưởng không chịu được như thế, nghĩ đến Đặng Cửu Công có thể lấy ra đồ vật cũng không thế nào dùng tốt, thà rằng như vậy, còn không bằng bán hắn một cái nhân tình. Cái này... Tiểu huynh đệ đối với lão phu có ân cứu mạng, thế nào lấy cũng phải đi vào ngồi một chút ta. Đặng Cửu Công nói, hắn cũng không muốn nợ ơn người khác, thế nhưng là cái này ân cứu mạng, hắn là tại không biết nên cầm cái gì đồ vật đến hoàn lại. Diệp Thu lắc đầu, đang muốn cự tuyệt, một tên lính liên lạc nhịn không được tại Đặng Cửu Công bên thai gì thai một câu. Đặng Cửu Công sắc mặt đống dưng biến đổi, cái gì? Ngọc Thiền mang binh đi phương cửu cứu ta. Lính liên lạc gật đầu, nói, đúng vậy tướng quân. Tiểu thư hôm nay dậy thật sớm phát binh, lúc này chỉ sợ đã nhanh đến phương cửu cảnh nội. Lần này nguy rồi. Đặng Cửu Công sắc mặt hiện đầy vẻ u sầu. Diệp Thu con ngươi đảo một vòng, chắp tay nói, tướng quân giống như lại gặp phải phiền toái sự tình, phải chăng cần Diệp mỗ làm thay. Đặng Cửu Công khổ sở nói, cái này. Lần nữa phiền phức Diệp thiếu hiệp, lao phu trong lòng, ban quan A. Diệp Thu cười nói, đặng tướng quân, cùng cái này so ra, hẳn là ngài nữ nhi tính mệnh quan trọng hơn A. Mạng người quan trọng sự tình, nếu là chậm trễ nữa, chỉ sợ. Đặng Cửu Công chợt tỉnh ngộ, hắn giật mình nói, Diệp thiếu hiệp nói không sai, là lão phu hồ đồ rồi. Tiểu nữ sáng nay mang binh đi phương cửu cứu ta, hiện tại chỉ sợ đã cùng địch binh gặp được, hy vọng Diệp thiếu hiệp có thể tiến đến cứu. Đinh! Có tiếp nhận hay không nghĩ cách cứu viện Đặng Ngọc Thiền? Thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên. Tiếp nhận! Diệp Thu đáp ứng lập tức. Đinh! Người tiếp nhận chi nhánh nhiệm vụ nghĩ cách cứu viện Đặng Ngọc Thiền. Nhiệm vụ nội dung, tiến về phương cửu cảnh nội cứu trở về Đặng Ngọc Thiền, đem hắn dây an toàn về Đặng gia quân đại doanh. Nhiệm vụ đẳng cấp, cấp F Lịch Thiên, nhiệm vụ kỳ hạn, tại Đặng Ngọc Thiển chiến tử trước đó, nhiệm vụ ban thưởng, không biết. Tiếp nhiệm vụ, Diệp Thu mỉm cười, nói, Đặng tướng quân không cần lo lắng, chuyện này liền bao tại trên người ta, bất quá, ta đối với Phương Cửu không quen, không biết Đặng tướng quân có thể hay không cho Diệp Mỗ một tấm liên quan tới Phương Cửu địa khu bản đồ chi tiết, cùng lệnh ai tuyến đường hành quân. Mặt khác, còn hy vọng Đặng tướng quân có thể giúp đỡ chiếu khán nội nhân, chờ ta cứu người trở về. Không có vấn đề. Đặng Cửu Công lập tức ứng cùng, phân phó bộ hạ đi lấy Diệp Thu cần thiết đồ vật. Tướng công, hết thảy cẩn thận. Tô Đát Kỷ biết nếu là mình theo tới sẽ chỉ trở thành Diệp Thu gánh vác, cho nên không có phản bác Diệp Thu quyết định. Diệp Thu gật đầu, đem hắn kéo vào trong ngực, sờ lên đầu của nàng nói, chờ ta. Chương 156, cứu người. Chương 156, cứu người. Cầm địa đồ, Diệp Thu cấp tốc xuất phát, có Đặng Cửu Công cho tin tức, hắn tiểu địa đồ bên trên cũng hiện ra Đặng Ngọc Thiển tiến đến Phương Cửu tuyến đường hành quân, nhiệm vụ này lại là một khảo nghiệm tốc độ tiến lên nhiệm vụ. Diệp Thu không sợ nhất chính là loại nhiệm vụ này. Hắn gơi cửu vĩ tiến về, xuôi theo thẳng tắp một đường bay đến, tốc độ này, đơn giản để cho người ta nhìn mà than thở, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có người thấy được. Tiếng la giết rung trời, tiếng vó ngựa như sấm, chấn động khắp nơi. Hai quân giao chiến, sớm đã chém giết cùng một chỗ, một phương vì báo thủ, một phương vì cứu người. Tê Tê Cấp Nhĩ mặc dù chết rồi, nhưng hắn bộ hạ lại đều không phải hạng người vô năng, khi ngoại địch xâm lấn thời điểm, bọn hắn cũng là sẽ phản kháng. Khoáng đạt bằng phẳng trên sân bãi, một mảnh đen kịt đều là người, sát khí ngất trời cơ hồ đem trọn cái bầu trời đều che đậy, cho dù mặt trời chói chang, nhưng thân ở phiến địa vực này người vẫn như cũ cảm giác toàn thân lạnh siêu siêu, doa người sát khí sớm đã tràn đầy khắp nơi. Giết! Một tiếng này khét đều tựa như là tăng lên sĩ khí chất dẫn cháy, một bộ ngân bạch áo giáp, dưới hông bạch mã, cầm trong tay ngân bạch trường thương, tại quân trận bên trong là như vậy dễ thấy. Tuy là thân nữ nhi, nhưng Đặng Ngọc Thiền nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy mình so nam nhi yếu. Trường thương xẹt qua, giống như là bạch long phi vũ, đoá đoá thương hoa nở rộ, mang ra từng mảnh huyết hoa, một cái tiếp một cái địch nhân lần lượt ngã nhào xuống đất. 3.000 tướng sĩ xâm nhập nội địa, cho dù lãnh binh tướng lĩnh dũng manh đi nữa, há lại sẽ là hơn vạn địch binh đối thủ. Lúc đầu nhiệt huyết qua sau, Đặng Ngọc Thiền đột nhiên phát hiện, bên cạnh mình đã không có bao nhiêu quân đội bạn, nàng bị bao vây. Giết! Khẽ kêu âm thanh lại lần nữa vang lên. Đi vào cái này Phương Cửu, nàng không có ý định còn sống trở về, tử vong, cũng không đáng sợ. Nàng chỉ có thể lấy loại tâm tính này tới dỗ dành chính mình, để cho mình rời xa sự sợ hãi đối với tử vong, trên đời này, lại có mấy người không sợ hãi cái chết. Liên tục chém giết mấy người, Đặng Ngọc Thiền đã là thể xác tinh thần mỏi mệt hô hấp thô trọng, chảy ra mồ hôi sớm đã ướt đẫm áo trong, con ngựa tê minh thanh vang lên, Đặng Ngọc Thiền không biết phát sinh cái gì sự tình. Chỉ cảm thấy thân thể của mình không bị khống chế hướng về phía trước ngã đi, tầm mắt của nàng đã mơ hồ, sau lưng đột nhiên một trận đau thấu xương, giống như bị người chặt một đao. Nàng trở tay một thương, sử xuất khí lực toàn thân, màu bạc mũi thương xẹt qua, mang ra một đạo vết máu, lại là một tên địch binh kêu thảm ngã xuống đất. Cha! Đặng Ngọc Thiền hét to một tiếng, lập tức rốt cục tại không cam lòng bên trong ngã xuống đất. Mị ảnh, cùng ta cùng một chỗ giết. Trong mơ hồ, Đặng Ngọc Thiền nghe được gầm lên giận dữ. Bất quá tiếng giống giận này rất nhanh liền bị nổ tung âm thanh bao phủ. Hoành tảo bát phương. Nhất kiếm phi tiên. Liệu tinh kiếm vũ. Liệt diễm tiên vũ. Bốn cái kỹ năng vung ra, chiến trường lớn như vậy, cơ hồ là trong nháy mắt ngã xuống một mảng lớn quân địch. Diệp Thu mị ảnh bực này cử động cũng cơ hồ hấp dẫn tất cả địch binh cựu hận, bọn hắn nhao nhao dương cung cài tên, mũi tên rơi như mưa, trong nháy mắt đem hai người bao phủ. Diệp Thu đỉnh đầu toát ra đại lượng một điểm màu đỏ tổn thương cùng mít né tránh ánh sáng. Cửu vĩ 1.500 điểm độ mềm và dai giá trị trong nháy mắt bị đánh không, mị ảnh cũng rớt xuống hơn 1.000 điểm HP. Ngạnh kháng một vòng này công kích về sau, Diệp Thu cấp tốc vọt tới Đặng Ngọc Thiền bên cạnh, rồi mới một tay lấy nó kéo, để nàng ngồi vào trước người mình. Thiên nhi, chúng ta đi. Mục tiêu tới tay, Diệp Thu đương nhiên sẽ không ở lâu, lấy hắn cái này thân thể, tối đa cũng liền có thể chống đỡ 3 lượt mưa tên, tất cả phạm vi kỹ năng đều ở vào làm lệnh trạng thái, bằng vào hắn cùng mị ảnh phổ công tới giết người. Còn không biết đến giết tới năm nào tháng nào mới có thể giết hết, thời gian này, đầy đủ bọn hắn chết đến N trở về. Nhiệm vụ của hắn là cứu người, mà không phải giết người. Hồ Tiên Nhi phi tốc bay lên không, hướng phía nơi xa lao đi, mị ảnh cũng triệu hồi ra Phượng Thanh Thanh, cưới phi hành tọa kỵ phi tốc thoát đi. Siêu siêu siêu. Lại là một vòng mưa tên đánh tới, hai người bằng vào không có gì sánh kịp tốc độ hoàn toàn đem hắn tránh thoát. Bay đến trên trời, những binh lính này coi như lại tăng thêm mấy lần cũng không có khả năng đối với Diệp Thu một nhóm tạo thành uy hiếp, bọn hắn công kích khoảng cách không đủ bắn tới hai người. Thoát đi chiến trường, Diệp Thu để Cửu Vĩ vào rừng rậm, rơi vào một chỗ bên dòng suối nhỏ bên trên, rồi mới cấp tốc đem nữ tử trong ngực ôm dưới, nàng máu me đầy mặt, sớm đã thấy không rõ cụ thể bộ dáng, phía sau tức thì bị rạch ra một đầu lỗ hổng lớn, sâu đủ thấy xương, mà lại máu chảy cuồn cuộn, rừng đều ngăn không được. Mị ảnh lão bà, làm sao đây? Nhìn thấy vết thương này, Diệp Thu gấp, hắn không phải y lìa sinh, đối với loại trình độ này thường căn bản là không có chỗ xuống tay. Mị ảnh từ trên thân phượng thanh thanh nhảy xuống, suy nghĩ một chút nói, sinh mệnh dược thủy thử một chút, thứ này giàu có sinh cơ, đối với loại này ngoại thương hẳn là sẽ có trợ giúp. Ai nha, nhìn ta đầu này, ta thế nào liền không có nghĩ đến a? Diệp Thu đông nhiên vô vô cái chán, chợt cấp tốc lấy ra một bình trung cấp sinh mệnh dược thủy cho Đặng Ngọc Thiền uống xong. Một trận nhu hòa màu trắng vầng sáng từ nàng bên ngoài thân dập dờn mà ra, cái kia vết thương sâu tới xương, vậy mà thật bắt đầu khép lại, đổ máu ngừng, đã không có nguy hiểm tính mạng. Thấy cảnh này, Diệp Thu không khỏi thở dài ra một hơi, đem bàn tay đến nữ tử bên hông, vừa mới chuẩn bị vì nàng thoát ý ỉa, đột nhiên nghĩ đến nam nữ có khác, thế là vội vàng thu tay lại, nhìn về phía mị ảnh nói, lao bà, ngươi đến giúp nàng thanh lý vết thương đi. Mị ảnh mỉm cười, gật đầu nói, tốt ta, liền để ta đến. Ngươi một đại nam nhân, cũng đừng dơ bẩn người ta trong sạch nữ hài danh tiết. Diệp Thu cười nói, ta minh bạch. Mị ảnh cười cười, kết quả Diệp Thu nữ tử trong ngực, thẳng đi hướng dòng suối nhỏ. Diệp Thu lập tức xoay người, nhìn một chút trước ngực mình vết máu, tâm niệm không khỏi khẽ động, một thân trang bị biến mất, trở về ba lô không gian, tiếp lấy hắn lại rất mau đem trang bị mặc tốt, trước đó còn sót lại chất bẩn lập tức biến mất. Hồ Tiên Nhi trên lưng cũng dính đầy vết máu, giờ phút này đã nhảy đến dòng suối nhỏ bên trong rửa mặt đi. Phượng Thanh Thanh đồng dạng hóa thành bản thể phiêu phù ở trên mặt nước, cùng Hồ Tiên Nhi chơi đùa đứng lên. Mị ảnh rất mau đem Đặng Ngọc Thiền quần áo cởi, một bên cho nàng thanh lý vết thương vừa lên tiếng nói, "Tiểu Thu, sau này làm nhiệm vụ thời điểm, tận lực đem Tuyết Nhi cùng Nguyễn Nhi triệu hoán đi ra, để cho các nàng sớm một chút lên tới cấp 20." Diệp Thu gật đầu, đáp lại nói, "Được rồi. Các nàng đích đích xác xác cần cái này cấp 20, chờ các nàng tỷ muội hai người thay đổi tử trang về sau, chúng ta cũng nên đi cái kia địa đồ thần bí bên trong dò xét một phen." Mị ảnh cười cười nói, "Hiện giai đoạn cũng chỉ có ta cùng các nàng tỷ muội có thể mang cho ngươi đến chút trợ giúp, Hương Nhi cùng Thuyền Nhi hai nha đầu, cho dù tinh cấp tăng lên, chỉ sợ cũng chỉ có thể trở thành xì dầu nhân vật." Diệp Thu nói, "Cho nên ta mới không có đi tiêu phí hồn tinh đi giúp các nàng tấn thăng, hiện giai đoạn hồn tinh quá mức chân quý, chỉ có dùng tốt mới sẽ không mất đi giá trị của nó." Mị ảnh nói, "Hai người bọn họ đều là hậu tích bạc phát hạng người, nhiều cùng các nàng tâm sự, an ủi một chút các nàng, không phải vậy, cái này hai nha đầu là sẽ sinh ra tự ti tâm. Kỳ thật so với thực lực, các nàng càng để ý là ngươi quan tâm, cái này hai nha đầu đã hoàn toàn đem một trái tim bỏ vào trên người ngươi, ngươi nhưng chớ có cô phụ các nàng." Chương 157, Đặng Ngọc Thiền. Chương 157, Đặng Ngọc Thiền. Diệp Thu trầm mặc, có đôi khi, hắn thật cảm thấy có chút lực có chưa đến, nữ nhân nhiều, không chú ý được đến a. Diệp Thu không nói lời nào. Mị ảnh cũng không nói thêm lời, tiếp tục giúp Đặng Ngọc Thiền thanh tẩy thân thể. Dùng nửa giờ, mị ảnh rốt cục giúp Đặng Ngọc Thiền dọn dẹp sạch sẽ, rồi mới cho nàng thay đổi một bộ phổ thông màu trắng quần áo, lúc này mới lên tiếng nói, "Tốt, có thể xoay người." Không có nghe được đáp lại, mị ảnh không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nàng ôm lấy Đặng Ngọc Thiền đi đến Diệp Thu bên người, lại phát hiện hắn sớm đã dựa vào thân cây ngủ thiếp đi, mị ảnh lúc này mới nhớ lại, Diệp Thu đã hai ngày một đêm không có nghỉ ngơi. Mị ảnh không đành lòng quấy rầy, liền đem Đặng Ngọc Thiền phóng tới một bên, rồi mới ngồi vào Diệp Thu bên người, ôm qua thân thể của hắn, để hắn nằm chết dí trong lồng ngực của mình. Diệp Thu trong giấc mộng, ở trong mơ, hắn nằm nhoài hôn hôn lão bà trong ngực, loại kia hương loại kia mềm, quả thực để hắn đều không muốn tỉnh lại. Mỹ hảo mộng cảnh kéo dài, thế nhưng là hắn đột nhiên cảm giác đầu đau xót, giống như là bị cái gì đồ vật đánh một cái, hắn lập tức bừng tỉnh, đồ vừa mở mắt liền nhìn thấy một tấm giận dữ khuôn mặt, không phải mị ảnh lại là người nào. Lúc này, mị ảnh trước ngực quần áo đã bị gỡ ra, Diệp Thu nhìn ngẩn ngơ, chợt lập tức kịp phản ứng, hắn gãi đầu một cái, lập loè cười nói, "Lão bà, ta nói ta thế nào sẽ làm loại kia mộng đâu, nguyên lai là thật đó à." Mị ảnh tức giận lườm hắn một cái, giận trách, "Đi ngủ đều không yên ổn, Ngọc Thiền ngươi chiếu cố, ta về nhà tắm rửa đi." Nói, không đợi Diệp Thu đáp lại, nàng lập tức hóa thành một đạo hồng quang lách vào Diệp Thu thức hải, cùng lúc đó, Phượng Thanh Thanh cũng bị giải trừ triệu hoán. Hồ Tiên Nhi hóa thành một cái ba đuôi màu trắng tiểu hồ ly nằm sấp ở bên người Diệp Thu, một bên Đặng Ngọc Thiền như cũ ở vào trạng thái hôn mê. Diệp Thu thức tỉnh, Hồ Tiên Nhi mở ra màu hồng con ngươi liếc hắn một cái, nhẹ nhàng kêu to một tiếng, vây vây đuôi, lập tức lại nhắm mắt lại chử nghỉ ngơi đứng lên. Nhìn sắc trời một chút, đã triệt để đen xuống dưới, ngân bạch ánh trăng vẩy vào trên mặt đất, khắp nơi đều có hết xanh con cóc thê lương bi ai tiếng kêu. Đêm hương khí tràn ngập trên không trung, dệt thành một cái mềm mại lưới, đem tất cả cảnh vật đều gắn vào bên trong, cho dù là một ngọn cây cọng cỏ, đều không phải là như là trong ban ngày như thế thực tế, bọn chúng đều có mơ hồ, trống rỗng sắc thái, mỗi một dạng đều ẩn giấu đi nó cẩn thận chi điểm, đều bảo thủ lấy bí mật của nó, khiến người có một loại như mộng như ảo cảm giác. Biển người mênh mông, đông đảo chúng sinh. Có bao nhiêu người đều hâm mộ, có bao nhiêu người lưu luyến cái kia chúng tinh phùng nguyệt, đông như chảy hội vinh quang, rượu kia trong bữa tiệc ăn uống linh đình, đàm tiếu vui đùa ầm ĩ hài lòng, có thể là sánh vai hoa tiền nguyệt hạ, tâm tình xuân mây mưa hạ lãng mạn, có thể là tha hương ngộ cố chi, núi cao bạn dòng nước phong phú, còn có du tẩu giao tế trận, vãng lai phong nguyệt các phù hoa. Nhưng mà, mơ ước ánh sáng tổng bổ không ra đêm tối bóng ma, ngắn ngủi hoa quý kiểu gì cũng sẽ quy về cuối cùng tàn lụi, chén trong chản rượu ngon tới không đi trong lòng lo lắng, liên tiếp nâng chén cũng sẽ có người đi trả mát thời điểm, mà có thể làm bạn cả đời, chỉ có chính mình một nửa khác. Diệp Thu lắc lắc đầu, bỏ đi trong lòng tạp nhạp suy nghĩ, đi đến bên dòng suối nhỏ rửa mặt, để cho mình hơi thanh tỉnh một chút. Trở lại chỗ cũ, nhìn thấy cái kia vẫn ở vào hôn mê trạng thái Đặng Ngọc Tiền, Diệp Thu không khỏi có chút buồn cười, chính mình diễm phúc thật đúng là không cạn, tùy tiện cứu cá nhân, lại chính là cái đại mỹ nhân. Bỏ đi nhung trang thay đổi một thân mộc mạc màu trắng quần áo, thiếu chút anh tư sát thoải mái, nhiều chút thân là nữ nhân ôn nhu. Mặt trái xoan hơi có vẻ tái nhợt, đại mi như vẽ, mũi ngọc tinh xảo hơi rất, đỏ bừng miệng nhỏ như dính nước anh đào, đích đích sắc sắc là cái đại mỹ nhân, cũng khó trách Tề Tề Cấp Nhị sẽ đối với nàng để bụng như vậy. Gió lạnh thổi đến, tựa hồ cảm giác có chút mát, nữ tử rụt rụt thân thể, mí mắt run rẩy, chậm rãi mở mắt ra, trong tầm mắt đột nhiên hiện ra một cái bóng người xa lạ. Đặng Ngọc Thiền mánh kinh, cấp tốc ngồi dậy, vội vàng nhìn mình quần áo, nhìn thấy chính mình bộ trang phục này, sắc mặt nàng biến đổi, lúc này quát, ngươi là ai? Diệp Thu cười cười, thản nhiên nói, yên tâm đi, ta không có đem ngươi như thế nào, vết thương là ta tìm nữ tử khác giúp ngươi thanh lý, bộ quần áo này cũng là nàng, còn có, ta gọi Diệp Thu, là cái lưu lạc thiên nhai không có chỗ ở cố định người xa quê. Nghe lời này, nữ tử bỗng dưng sững sờ, trong lúc mơ hồ, hắn giống như nghe qua giọng nói của người này. Tỉ mỉ nghĩ lại, nàng lập tức hiểu được, mình tại trên chiến trường hôn mê trước đó, phát ra tiếng giống kia, giống như chính là cái này nam nhân, hắn thật là tới cứu mình. Nghĩ tới đây, Đặng Ngọc Thiền sắc mặt dễ nhìn chút, bất quá nhớ tới trước đó cử động, khuôn mặt lần đầu tiên đỏ lên, nàng còn tưởng rằng người này điếm ô thân thể mình đâu, hiện tại xem ra, là chính mình hiểu lầm. Đa tạ công tử ân cứu mạng, vừa rồi có nhiều đắc tội, mong được tha thứ. Đặng Ngọc Thiền đứng dậy, không người cúi chào. Diệp Thu cười ha ha. Khoát tay háo nói, ta còn không có như vậy hẹp hòi, ngươi vừa mới tỉnh lại, trong lòng kinh hoàng cũng là nên, một cái nữ hải tử nhà rời nhà đi ra ngoài là nên cẩn thận chút, mặt khác, cảm tạ liền không cần phải nói, cứu ngươi bất quá là tiện tay mà thôi, mặc dù đem ngươi cứu ra, bất quá ngươi cái kia 3.000 tướng sĩ, chỉ sợ đã toàn bộ mệnh tang chiến trường. Nghe vậy, Đặng Ngọc Thiền thần sắc tối sầm lại, nghiến răng nghiến lợi nói, thù này, ta biết tìm Tề Tề Cấp Nhị đi báo. Diệp Thu lắc đầu nói, đáng tiếc. Cái kia đại mập mạp đã chết. Chết rồi. Đặng Ngọc Thiền sững sờ. Diệp Thu nói, bị ta giết, cha ngươi cũng bị ta từ trong lao cứu ra. Đặng Ngọc Thiền kinh hỉ nói, ngươi nói là sự thật. Diệp Thu cười nói, là thật là giả ngươi trở về chẳng phải sẽ biết. Lúc nói lời này, Diệp Thu đem Cửu Vi ôm lấy, hít hà từ trên người nàng phát ra hương khí, sờ lên đầu nhỏ của nàng, lập tức mỉm cười nói, nếu là ngủ đủ rồi, liền theo ta cùng một chỗ lên đường thôi. Đặng Ngọc Thiền gật đầu. Hộ tống Diệp Thu mà đi. Ban đêm rừng mưa đặc biệt không bình tĩnh, liên tiếp tiếng thú gào liên tiếp liên miên, bốn phía đen ngòm, cho dù là lấy Đặng Ngọc Thiền lá gan, cũng không khỏi có chút hoảng loạn. Còn tốt Diệp Thu là cái đáng tin cậy nam nhân, tất cả cản đường mánh thu trùng xà đều bị nó tùy tiện giải quyết, cùng nhau đi tới, cũng là hữu kinh vô hiểm. Hai người kết bạn mà đi, dọc theo đường quen thuộc tuyến xuyên qua toàn bộ rừng rậm, tại sắc trời tảng sáng thời điểm, rốt cục nhìn vào đại doanh chỗ. Diệp Thu Đặng Ngọc Thiền trở về. Trạm canh gác cương vị rất nhanh hướng lên báo cáo, nhận được tin tức Đặng Cửu Công lập tức ra nghênh tiếp, chỉ bất quá, khi thấy chỉ có hai người trở về thời điểm, sắc mặt của hắn lập tức liền trầm xuống. Đặng Ngọc Thiền đương nhiên biết sắc mặt phụ thân không nhìn nguyên nhân, chính mình xuất lĩnh 3.000 tướng sĩ xuất kích, an toàn trở về cũng chỉ có chính mình một người. Chương 158, lại về Triều Ca. Chương 158, lại về Triều Ca. Đi đến viên môn trước, nhìn xem cha mình, Đặng Ngọc Thiền lập tức quỳ xuống, lặng yên túi đầu xuống, trong nội tâm nàng vừa cao hứng lại là bi thương, phụ thân an toàn trở về, vốn hẳn nên cao hứng mới là, coi như bởi vì chính mình lỗ mãng, hại chết dòng dã 3000 danh tướng sĩ, ngay cả thi cốt đều không thể mang về. Có ai không, đem Đặng Ngọc Thiền mang xuống chặt. Đặng Cửu Công tức giận quát. Đặng Cửu Công trị quân nghiêm cẩn, nữ nhi của mình phạm sai lầm, đồng dạng cũng phải nhận trừng phạt. Tiếng quát này mới vừa vặn rơi xuống, chung quanh một đám tướng lĩnh lập tức quỳ rạp xuống đất, cùng kêu lên tiếng xin xỏ cho, tướng quân nghĩ lại, bỏ qua cho đại tiểu thư đi. Nghe được Đặng Cửu Công mệnh lệnh, Diệp Thu cũng là giật nảy mình, lão nhân này đối với mình nữ nhi thật đúng là hung ác, hắn vội vàng mở miệng nói, Đặng tướng quân, Ngọc Thiền cô nương cũng là cứu cha xuất ruột, xem ở nàng một mảnh hiếu tâm phân thượng, liền bỏ qua cho nàng một lần đi. Huống hồ, Đặng gia quân mặc dù tổn thất 3000 sĩ tốt, Bách Việt binh sĩ tổn thất cũng không thể so với chúng ta ít, bọn hắn hy sinh là đáng giá. Đặng Cửu Công đương nhiên không có khả năng giết mình nữ nhi, hắn sở dĩ như thế làm, đơn giản là làm dáng một chút, vững chắc quân luật. Đặng Cửu Công nói, nếu Diệp thiếu hiệp cầu tình, vậy bản tướng quân trước hết tha cho ngươi một mạng, bất quá, tội chết có thể miễn tội sống khó tha, có ai không, đem Đặng Ngọc Thiền mang xuống nặng thì 100 quân côn. 100 quân côn. Cái này nếu là đánh xuống, không chết cũng phải tàn a. Diệp Thu trong lòng không đành lòng, lần nữa lên tiếng xin xỏ cho, Đặng tướng quân, 100 quân côn thực sự quá nhiều, nàng một cái nữ nhi ra chỗ nào thừa nhận được, ta nhìn vẫn là đem số lượng giảm phân nửa a. Không được, 100 quân côn đã là nhẹ nhất xử phạt. Đặng Cửu Công từ chối thẳng thắn. Hắn làm sao không đau tiếc nữ nhi của mình, thế nhưng là quân lệnh như núi, phạm sai lầm nhất định phải nhận xử phạt, tự tiện xuất binh dẫn đến 3000 tướng sĩ uổng mạng, đây chính là mất đầu chi tội a. Diệp Thu lông mày nhíu lại, trầm giọng nói, Đặng tướng quân, Diệp Mộ thay ngài hoàn thành hai chuyện, ngài trước đó nói qua, vô luận ta có cái gì yêu cầu có thể là cần cái gì, ngài đều sẽ thỏa mãn Diệp Mộ. Đặng Cửu Công sững sờ, nói, đúng là như thế, Diệp thiếu hiệp cần cái gì, cứ việc nói. Trong lòng của hắn nghi hoặc, người này không phải không có thèm đồ vật của mình sao, thế nào lúc này? Vậy thì tốt, ta hiện tại liền muốn ngươi thả qua Đặng Ngọc Thiền, đem cái kia 100 quân côn giảm bớt đến 50. Diệp Thu tiếp tục nói, đây chính là yêu cầu của ta, làm ta thay ngươi hoàn thành hai chuyện hồi báo. Cái này? Thế nào? Chẳng lẽ Đặng tướng quân nghĩ ra trở mặt? Diệp Thu sắc mặt thay đổi. Ai, tốt ta, Diệp thiếu hiệp đều như thế nói, lao phu chỗ nào còn không biết xấu hổ phản đối. Đặng Cửu Công thở dài, lập tức khoát tay nào nói, đều nghe được đi, Diệp thiếu hiệp là ta mấy trăm tướng sĩ ân nhân cứu mạng, yêu cầu của hắn chúng ta không thể không ứng, đem Đặng Ngọc Thiền mang xuống, trọng trách 50 quân côn. Đúng. Binh sĩ tiếp lệnh, đem Đặng Ngọc Thiền mang xuống. Đặng Ngọc Thiền quay đầu nhìn Diệp Thu một chút, đối với hắn ném đi một cái ánh mắt cảm kích. Diệp Thu khẽ thở dài một cái, hắn biết, nếu là mình yêu cầu Đặng Cửu Công vô tội phóng thích Đặng Ngọc Thiền lao nhân này cũng sẽ đồng ý. Nhưng nếu là Đặng Ngọc Thiền không nhận trừng phạt, ở trong đó kiểu gì cũng sẽ thiếu chút cái gì. Phạm sai lầm liền phải bị phạt, không vòng nặng nhẹ, cho dù chỉ là ý tứ một chút cũng là muốn có. Đinh. Nghĩ cách cứu viện Đặng Ngọc Thiền chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống ban thưởng hồn tinh 300. Xin mời thần tuyển giả tự chủ xem xét. Lại hoàn thành một cái nghịch thiên cấp nhiệm vụ, màu vàng vầng sáng từ Diệp Thu cùng Hồ Tiên Nhi đỉnh đầu bước lên, hai cái nghịch thiên cấp nhiệm vụ kinh nghiệm, rốt cục để Diệp Thu tăng lên cấp 1. Từ cấp 22 lên tới cấp 23, mà Cửu Vi cũng đi theo ăn chút ngon ngọt, đẳng cấp cũng tăng lên. Đưa mắt nhìn nữ nhi của mình rời đi, Đặng Cửu Công nhìn về phía Diệp Thu, chắp tay thi lễ nói, đa tạ thiếu hiệp thân cứu mạng, lao phu đã hơi chuẩn bị rượu nhạt, nếu là Diệp thiếu hiệp không chê, còn xin doanh trướng tụ lại. Diệp Thu gật đầu, mỉm cười nói, chạy như thế đường xa, thật là có chút đói bụng. Ha ha, Diệp thiếu hiệp mời tới bên này, hôm nay chúng ta không say không nghỉ. Đặng Cửu Công đại hỉ. Có thể làm cho cái này người mang tuyệt kỹ thiếu niên ngồi vào vị trí, hoàn toàn chính xác không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Ăn uống no đủ, Diệp Thu lập tức hướng Đặng Cửu Công cáo từ, thời gian quý giá, hắn là sẽ không tùy ý lãng phí. Trước khi đi, hắn trả lại cho thủ vệ thị vệ một bình trung cấp sinh mệnh dược thủy, đây đã là hắn cuối cùng nhất một bình trung cấp dược thủy, còn lại còn có lẻ tẻ mấy bình sơ cấp dược thủy. Bình này trung cấp sinh mệnh dược thủy tự nhiên không phải đưa cho thủ vệ kia, mà là để hắn chuyển giao cho Đặng Ngọc Thiền. 50 quân côn nói nhiều không nhiều nói ít không ít, lại là sẽ để cho Đặng Ngọc Thiền một ngày không bỏ xuống giường nổi, bình thuốc này nước có thể trị liệu thân thể nàng thương thế. Nhận được binh sĩ đưa tới dược tề, Đặng Ngọc Thiền nói không rõ chính mình là cái gì tư vị, chỉ là cảm giác trong lòng giống như có một cô ấm áp đồ vật đang nổi lên, bị người quan tâm cảm giác, thật hung ác kỳ diệu. Diệp Thu cùng Tô Đát Kỷ cưỡi Cửu Vĩ một đường hướng bắc, hướng phía Triều Ca thành phi tốc tiến đến, rời đi hơn một ngày thời gian, hắn cần phải đi hỏi thăm một chút trong hoàng cung động tĩnh. Đương nhiên, trọng yếu nhất hay là Tô gia an nguy, dù sao cũng là chính mình cha vợ gia tộc, thế nào lấy cũng không thể bỏ mặc không quan tâm a. Đi vào Triều Ca thành phụ cận, Cửu Vĩ tìm cái góc tối không người hạ xuống tới, Diệp Thu ôm Tô Đát Kỷ nhảy xuống, Cửu Vĩ biến thành một con cáo nhỏ nhảy đến Diệp Thu trong ngực, lại bắt đầu ngủ gật. Hai người một hồ ly kết bạn mà đi, đi vào trước cửa thành, phát hiện lệnh cấm còn chưa giải trừ, đối với vãng lai nhân viên kiểm tra phi thường cẩn thận. Thấy cảnh này, Diệp Thu lập tức lôi kéo Tô Đát Kỷ rời xa, những thủ vệ kia có lẽ không nhận ra Diệp Thu, nhưng rất có thể sẽ nhận ra Tô Đát Kỷ. Không đúng, theo nói Ạt Kỷ cũng đã cùng trụ vương cùng một chỗ bị thiêu chết, hiện tại tiến thành, hẳn là sẽ không bị nhận ra mới lạ. Diệp Thu âm thầm nghĩ tới. Một thanh đại hỏa thiêu hủy Thọ Tiên Cung, liên đối trụ vương thi thể cũng bị đốt thành tro, đồng dạng, tại thế nhân ý nghĩ bên trong, Tô Đát Kỷ hẳn là cũng bị thiêu thành tro tàn. Bất quá, vì lý do an toàn, Diệp Thu cảm thấy hay là không cần đi qua cửa thành vào thành tốt. Hai người ở ngoài thành mát lạnh đình lặng lặng chờ đợi ban đêm đến, chỉ có ban đêm bay vào nội thành mới sẽ không bị phát giác. Ôm Tô Đát Kỷ tại trong lương đình no mây mẩy ngủ một giấc, tỉnh lại thời điểm, sắc trời đã tối xuống dưới, Diệp Thu lập tức xuất phát, cùng Tô Đát Kỷ cưỡi Cửu Vĩ bay lên bầu trời, lặng lẽ chui vào nội thành. Ban đêm tia sáng không thế nào tốt, lại thêm Diệp Thu tốc độ phi thường nhanh, một trận gió mà thổi qua. Thủ vệ ở trên thành lầu binh sĩ chỉ cảm thấy hoa mắt, nhìn kỹ lúc, lại là cái gì cũng không phát hiện. Thuận lợi tiến vào nội thành, Diệp Thu tìm một cái khách sạn ở đi vào, tìm đến tiểu nhị hỏi một chút, quả nhiên xảy ra chuyện. Vẫy lui tiểu nhị, Diệp Thu đóng cửa phòng lại, Tô Đát Kỷ lập tức ôm lấy eo của hắn, cũng nhịn không được nữa khóc ra thành tiếng, tướng công, mau cứu cha, hắn ngày mai liền bị chém đầu. Chương 159, hố cha nhiệm vụ. Chương 159, hố cha nhiệm vụ. Diệp Thu vô vô đầu của nàng, trầm giọng nói, cho ta ngẫm lại. Chuyện này không phải một chuyện nhỏ, hắn nhất định phải cẩn thận quy hoạch một phen, Tô Hộ đã bị đánh tiến đại lao, cái khác Tô gia thành viên tức thì bị đẩy đến biên cương, bây giờ ngay tại đi hướng biên cương trên đường, hắn muốn cứu cũng không phải một người, mà là Tô gia từ trên xuống dưới mấy trăm nhân khẩu. Nói thật, bằng vào Diệp Thu một người lực lượng, chỉ sợ rất khó làm đến, bởi vì cho dù cứu được bọn hắn, hắn cũng không có địa phương an trí những người này. Nhìn thấy Diệp Thu khó khăn, Tô Đát Kỷ khóc ròng nói, tướng công, van cầu ngươi, hiện tại cũng chỉ có ngươi có thể cứu Tô gia, tướng công, van cầu ngươi, nếu là tướng công cứu được Tô gia, muốn thiếp thân làm nô tỳ đều được. Đinh! Có tiếp nhận hay không Tô Đát Kỷ thỉnh cầu? Hệ thống thanh âm nhắc nhở không hề có điểm báo trước vang lên. Diệp Thu đông nhiên sững sờ, vô ý thức đáp lại, tiếp nhận. Đinh! Ngươi tiếp nhận chi nhánh nhiệm vụ Tô Đát Kỷ thỉnh cầu, nhiệm vụ nội dung. Tô Hộ chi nữ gả vào cung đình, đêm tân hôn liền hại chết trụ vương, tội lôi đang chém, cho nên bị đánh vào tử lao. Tô gia cái khác thành viên dòng chính cũng toàn bộ bị đẩy đi đến biên cương, nhất định phải tại Tô Hộ bị chém đầu trước đó đem hắn cứu ra, cũng cùng Tô gia cái khác thành viên dòng chính tụ hợp, đem tất cả Tô gia thành viên thích đáng an trí. Một khi Tô gia thành viên dòng chính bất kỳ một cái nào tử vong, nhiệm vụ độ hoàn thành liền sẽ hạ xuống 1%, Tô Hộ tử vong thì coi là thất bại. Nhiệm vụ đẳng cấp, cấp F Lịch Thiên. Nhiệm vụ kỳ hạn, không, nhiệm vụ ban thưởng, vô tinh cấp triệu hoán vật Tô Đát Kỷ, 100% nhiệm vụ độ hoàn thành. Thất bại trừng phạt, một khi TH. Thất bại, Tô Đát Kỷ liền sẽ lựa chọn treo cổ tự tử. Nhìn thấy liên quan tới nhiệm vụ giới thiệu, Diệp Thu trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn, lại đặc biệt sao có nhiệm vụ trừng phạt, hơn nữa còn là Ạt Kỷ tính mệnh, đây quả thực là không lưu chỗ chống A. Mà lại, nhất định phải 100% hoàn thành nhiệm vụ mới có thể phong ấn Tô Đát Kỷ, nhiệm vụ này đã không vẹn vẹn là hố người, đơn giản chính là hố cha a. Bất quá, cho dù lại hố cha Diệp Thu cũng phải đi hoàn thành, bởi vì đây là hắn duy nhất phong ấn Tô Đát Kỷ cơ hội, cũng sẽ hắn duy nhất có thể mang đi Tô Đát Kỷ cơ hội, như vậy giai nhân, hắn chắc chắn phải có được. Đem mỹ nhân nhi nhu nhược thân thể kéo vào trong ngực, Diệp Thu thở phào một cái nói, yên tâm đi, cha ngươi không có việc gì, cứu Tô gia sự tình, toàn bộ giao cho ta tới làm đi. Tô Đát Kỷ gật đầu, nhỏ giọng nói, đa tạ tướng công. Diệp Thu cười ha ha, nói, ai bảo ta là tướng công của ngươi đâu. Tô Hộ ngày mai liền về bị chém đầu, nếu như chờ đến ngày mai lại đi cứu viện, khẳng định sẽ bị đại quân vây quét, cho nên tốt nhất cứu viện thời cơ, ngay hôm nay ban đêm. Bất quá, Diệp Thu nhất định phải đầu tiên biết rõ Tô Hộ giam giữ địa phương, mặt khác, còn phải triệu ra cứu viện về sau thoát đi con đường, cùng như thế nào an trí người Tô gia. Đủ loại này vấn đề, nhất định phải đạt được giải quyết thích đáng. Kỳ thật đối với Diệp Thu tới nói, cứu người dễ dàng, khó liền khó tại như thế nào an trí những người này, bây giờ Tô gia là mang tội nhà, bình thường chư hầu khẳng định là không có can đảm tiếp nhận, mà không tầm thường chư hầu, Diệp Thu bên này lại không có quan hệ gì. Diệp Thu nhíu mày trầm tư một hồi, đột nhiên hỏi, A Kỳ, cha ngươi ở trong quan trường có thể có cái gì tương đối mật thiết bằng hữu? Quan hệ cực kỳ tốt loại kia. Bằng hữu? Tô Đát Kỳ sững sờ, lập tức hồi đáp, Tây Bá Hầu Cơ Xương cùng cha ta là mạc nịch chi giao, mà lại người ta hay là Cơ gia trưởng tử vị hôn thê, nếu như không phải trụ vương để người ta vào cung, lúc này nói không chừng người ta đã đến Tây Kỳ đi. Vị hôn thê? Chuyện này cũng không có đã nghe người nói. Diệp Thu nhíu mày nói. Chuyện của tôi. Tô Đát Kỷ cười nói, cũng không phải cái gì hào quang sự tình, nào có thường xuyên treo ở bên miệng, bá ấp khảo đại ca cùng ta từ nhỏ quen biết, tại gặp được tướng công trước đó, ta quan hệ với hắn, cũng phi thường tốt nha. Diệp Thu nói, tốt đến cái gì trình độ. Tô Đát Kỷ kiều mị trận nhìn Diệp Thu một chút, giận trách, người ta không nói cho ngươi. Tốt, còn đánh với ta lên liếc mắt đại khái tới, ngươi nói hay không, nói hay không. Ha ha. Tướng công không cần, người ta sợ nhất ngứa nha. Ha ha. Thật ngứa. Không cần. Người ta nói là được. Cùng A Kỳ đùa giỡn một phen, Diệp Thu lập tức hành động. Tô Hộ bị đánh tiến đại lao chuyện này cũng không phải là một cái bí mật, hắn giam giữ chi địa cũng có rất nhiều người biết được. Diệp Thu hỏi mấy người liền nghe được Tô Hộ địa điểm giam giữ, hắn bị giam giữ đến hoàng cung trong địa lao. Thương Dung cho Diệp Thu lệnh bài sớm đã mất đi tác dụng, lần này vào cung, nhất định phải vụng trộm ẩn vào đi. Tô Đát Kỷ không cùng đến, Diệp Thu đưa nàng dàn xếp đến khách sạn bên trong, rồi mới một thân một mình xuất phát. Trong hoàng cung bên ngoài phòng vệ mặc dù dày đặc, nhưng cũng không thể làm đến không có chút nào sơ hở, cái kia cao lớn thành cung lượn quanh như vậy xa, nếu là toàn bộ phái binh đóng quân, không có 10 vạn đại quân căn bản cũng không khả năng làm đến, trong hoàng cung khẳng định là không có 10 vạn đại quân, tối đa cũng liền 10,000 có thừa, những binh lính này chỉ đóng quân đến một chút trọng yếu khu vực. Mà những người phạm tục kia hoàn toàn không thể nào tiến vào địa phương, thì là không. Người thủ vệ, thì như nói, thông hướng trong cung mạch nước ngầm nói. Lần này, Diệp Thu chính là từ lòng sông này đi vào. Mạch nước ngầm cực kỳ dài, từ con sông này bơi vào hoàng cung nói ít cũng phải tốn bên trên 5 phút đồng hồ thời gian, thường nhân chỗ nào có thể tại dưới nước nín thở như thế lâu, huống chi, đáy nước thông đạo còn có sắt thép hàng rào. Dọc theo mạch nước ngầm một đường du hành, Diệp Thu rất nhanh liền gặp đáy nước hàng rào. Hàng rào hoàn toàn đem thông đạo phong bế, thường nhân căn bản là vào không được. Bất quá, Diệp Thu cũng không phải thường nhân. Mị ảnh. Diệp Thu cấp tốc triệu hồi ra mị ảnh, người sau đương nhiên minh bạch hắn ý tứ, lập tức ngưng tụ kiếm khí hóa thành một thanh liệt diễm cự kiếm, mang theo Diệp Thu vọt mạnh hướng về phía trước, oanh đông một thanh âm vang lên, cái kia hàng rào sắt liền cùng giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị cự kiếm xuyên qua. Liệt diễm nhiệt độ cao bốc hơi nước sông, bọt khí cô đông bốc lên không ngừng. Diệp Thu thật đúng là lo lắng toàn bộ mạch nước ngầm đột nhiên phát sinh nổ lớn, như thế coi như cực kỳ đẹp đẽ. Hàng rào sắt bị phá ra, mị ảnh mang theo Diệp Thu thuận lợi tiến vào, rồi mới tiếp tục hướng phía trước bơi một trận, tiếp lấy bỗng nhiên hướng lên thăng, rất nhanh toát ra mặt nước. Giờ phút này chính là nửa đêm, trăng sao ảm đạm, bốn phía đen, chẳng biết tại sao, côn trùng tiếng kêu to đều biến mất, lộ ra hết sức đáng sợ. Hai người cấp tốc bò lên bờ, Diệp Thu mở ra tiểu địa đồ, thấy phía trên không có vạch thiên lao chỗ phương vị. Không khỏi thầm mắng một tiếng hệ thống hô cha, rồi mới tùy tiện tuyển cái phương hướng phi tốc đi về phía trước. Nước sông hai bên là hậu hoa viên, hai người quanh đi quẩn lại một hồi lâu, rốt cục bắt được một cái lạc đàn thái giám, ép hỏi ra thiên lao chỗ khu vực, cho đến lúc này, Diệp Thu tiểu địa đồ bảng bên trên mới hiện ra thiên lao. Đem thái giám kia giải quyết, hai người lại lần theo đường cũ đi về, hướng phía thiên lao cấp tốc tiến đến. Bởi vì là đặc thù thời kỳ, trong hoàng cung thủ vệ phi thường nghiêm mật. Cơ hồ đạt đến 3 bước một trạm canh gác 5 bước một cương vị tình trạng, cái này cho hai người chui vào mang đến phiền phức rất lớn, thường thường chỉ có thừa dịp hai đội nhân mã giao ban thời điểm, mới có từng tia khe hở thở hai người xông về trước. Chương 160, nghĩ cách cứu viện Tô Hộ. Chương 160, nghĩ cách cứu viện Tô Hộ. Càng đến gần thiên lao, bốn phía phòng vệ cũng liền càng là nghiêm mật, không đến một dặm lộ trình, hai người trọn vẹn dùng nửa giờ mới lặn xuống thiên lao cửa ra vào. Cái gọi là thiên lao trên thực tế là một chỗ sơn động, trong sơn động bên cạnh thiết trí rất nhiều nhà tù, trong động ngoài động đều có trọng binh trấn giữ, trên cơ bản tất cả trọng phạm đều bị giam giữ tại sơn động nội bộ. Làm sao đây? Giấu ở một tảng đá lớn về sau, nhìn xem cái kia canh giữ ở cửa động binh sĩ, Diệp Thu biết, đến nơi này, muốn không kinh động thủ vệ đã không thể nào. Mị ảnh thở dài nói, cái này nếu là có một trụ mê hương tốt biết bao nhiêu. Diệp Thu cười khổ nói, lúc này ở đâu ra mê hương a? Nữ nhi hương ngược lại là có, còn có nam nhân hương. Mị Ảnh lườm hắn một cái, nói, thế nào nghe thế nào buồn nôn, trên người ngươi nếu là có mùi thơm vậy liền gặp quỷ. Đừng gặp quỷ thời điểm không đợi lấy, để cho chúng ta trước biến thành quỷ a. Có người hướng tới bên này, nếu là còn nghĩ không ra biện pháp, chúng ta liền bị phát hiện. Diệp Thu nói. Mị Ảnh nói, nếu không có cách nào, vậy liền xông vào đi. Nhất kiếm phi tiên. Thoại âm rơi xuống, Mị Ảnh lập tức triển khai hành động, hóa thành cự kiếm vọt mạnh hướng về phía trước, hung hăng rót vào trong sân động, thủ vệ tại động lực ngoài động binh sĩ còn chưa kịp hét thảm một tiếng liền hồn bay tối tăm, hóa thành cho tàn. Không tốt. Có thích khách. Nhanh nhanh nhanh. Thiên lao cửa ra vào có thích khách. Cách đó không xa tuần sát tới binh sĩ nghe được động tĩnh, lập tức kêu to lên tiếng. Toàn bộ trong hoàng cung thị vệ cơ hồ là trong nháy mắt bị kinh động, nhao nhao hướng phía thiên lao vào tới. Sơn động trên vách động đốt ngọn đèn, mờ nhạt ánh đèn không ngừng nhảy vọt lấp lóe, giống như trùng điệp quỷ ảnh, khắp nơi đều tràn ngập một loại khí tức âm sâm. Diệp Thu Mị Ảnh hai người tránh gấp hướng về phía trước, không bao lâu, tiếng bước chân vang lên, hai người tốc độ không thay đổi cuồng phóng tới trước, quẹo góc sát na, một đôi tuần tra thị vệ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, nhìn thấy hai cái người xa lạ, những thị vệ kia lúc này hé miệng muốn kêu lên sợ hãi, thế nhưng là Mị Ảnh không có cho bọn hắn cơ hội, vọt qua sát na, lưu tinh kiếm vũ đập xuống. Nhiệt độ nóng bỏng đem nặng nề ngọn núi đều kém chút hòa tan, nhưng thủ vệ kia càng là ngay. Cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền bị đốt thành cho bụi. Liên tiếp 20 tên thị vệ, cho nên ngay cả ngăn cản một chút hai người bước chân tiến tới cũng không thể. Một đường cuồng cướp, phàm là bị hai người gặp phải thị vệ đều hóa thành cho bụi, không bao lâu, hai người cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, lọt vào trong tầm mắt chỗ, đúng là chút âm hàn kim loại lồng giam cùng đen kịt to dài xích sát. Cái này mật thất phong bế bên trong không có một cơn gió nhì. Ở mức không khí có chút mốc meo, nghe để cho người ta phi thường không thoải mái, đen kịt xích sắt cùng kim loại lồng giam cùng trên mặt đất đều dài hơn đầy rêu xanh, chuột chi 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 tiếng đều còn không ngừng vang lên, nơi này thật đúng là không phải thường nhân có thể ngốc. Hai người thả chậm tốc độ, ánh mắt tại hai tầng bên cạnh trong lồng giam lướt qua, bên trong đều giam giữ triều đình trọng phạm, bọn hắn một thân băn khoăn, trên mặt đều treo vết thương, rõ ràng là nhận qua khảo vấn. Ánh mắt hai người không đứng ở trong lao nhân thân thượng du rời. Cẩn thận tìm kiếm lấy Tô Hộ thân ảnh, rốt cục, tại tận cùng bên trong nhất một gian trong phòng giam, bọn hắn tìm được Tô Hộ tồn tại. Diệp Thu cấp tốc triệu hồi ra ám hắc chi kiếm, khi một tiếng đem khóa sắt bổ ra, chợt mở ra cửa nhà lao đi vào bên trong, vội vàng mở miệng dò hỏi, các hạ thế nhưng là Tô gia gia chủ Tô Hộ. Diệp Thu cái này hỏi một chút cũng là vì cẩn thận lý do, miễn cho đến lúc đó cứu lầm người náo ra trò cười. Tô Hộ đứng người lên, dò xét hai người vài lần, nói, đúng vậy. Các ngươi là, trên người hắn cũng không có đả thương ấn, mặc một thân màu trắng áo tù, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt bên ngoài cũng là không quá mức trở ngại. Tô Hộ mặc dù đã gặp Diệp Thu, nhưng lúc đó hắn ăn mặc cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt, mà lại khi đó Diệp Thu tận lực trang điểm qua, cho nên giờ phút này gặp nhau, Tô Hộ cũng không có nhận ra Diệp Thu tới. Diệp Thu nói, cái này các loại đem ngài cứu ra về sau lại hướng ngài giải thích, Tô Đại Nhân hiện tại liền theo ta ra ngoài đi. Nói. Diệp Thu liền tiến lên giữ chặt đem Tô Hộ trên cổ tay xích sắt chặt rơi, rồi mới bắt hắn lại tay, lôi kéo hắn cấp tốc trốn ra phía ngoài đi. Mới vừa vặn vào sơn động thông đạo, ba người liền nghe được một trận tiếng bước chân rồn rập, Mị Ảnh thêu lông mày cau lại, nói, chỉ có Ngạnh Sông, Tiểu Thu, ngươi bảo hộ Tô Đại Nhân, ta mở ra đường. Diệp Thu gật đầu, để Mị Ảnh chạy ở phía trước. Quẹo góc, sáng tỏ bó đuốc ánh sáng bắn ra tới, phía trước đường hành lang, lại là đã bị trận chật như nêm cối. Tiến lên. Mị Ảnh khét kêu một tiếng, tay nắm kiếm quyết, khống chế phi kiếm bỗng nhiên thẳng hướng quân địch, Diệp Thu theo sát nó sau, một tấc cũng không rời bảo hộ lấy Tô Hộ an toàn. Liệt diễm bừng bừng phi kiếm trong đám người xuyên tới xuyên lui, xét qua từng người địch binh cái cổ, liên tiếp tuôn ra màu vàng kết xù tổn thương, tại Mị Ảnh siêu cao lực công kích dưới, chỉ cần ra bạo kích, những binh lính kia quả quyết là không có tiếp tục sống sót đạo lý. Diệp Thu công kích so với Mị Ảnh cũng không kém bao nhiêu, tay hắn cầm ám hắc chi kiếm trái bổ phải chặt. Từng khỏa đầu lâu bay lên, máu chảy như trụ, nóng hởi nhiệt huyết tung tóe hắn một thân. Sơn động thông đạo bất quá rộng 3-4 mét, giờ phút này đã hoàn toàn bị binh sĩ phủ kín, một đoàn người muốn ra ngoài liền phải giết sạch tất cả cản đường người. Đáng được ăn mừng chính là, địch nhân tuy nhiều, nhưng ở loại địa hình này dưới, có thể tham chiến nhưng không có bao nhiêu, bọn hắn từng lớp xông tới, cuối cùng cũng chỉ là từng lớp ngã xuống, không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Diệp Thu 10% hút máu năng lực tại lúc này đạt được rất tốt phát huy, mỗi khi HP hạ xuống, một cái phổ công liền có thể trong nháy mắt đem rơi xuống HP về đầy, Mị Ảnh trên thân đồng dạng có hút máu trang bị, cho nên cho dù không có sinh mệnh khôi phục dược tề, hai người HP vẫn như cũ duy trì đầy trạng thái. địch binh vô não xông về phía trước, Diệp Thu vui miệng đều bế không lên, những người này rõ ràng chính là tại không công cho bọn hắn đưa kinh nghiệm, ở trong sơn động này, cho dù chỉ có Diệp Thu một người, cũng có thể hoàn toàn đứng ở thế bất bại, có câu nói thế nào nói đến lấy, một người giữ ải vạn người không thể qua. Hiện tại Diệp Thu chính là loại tình huống này, chỉ cần canh giữ ở trong sơn động không đi ra, cái kia trong hoàng cung binh sĩ liền lấy bọn hắn không có cách nào. Đương nhiên, đây là Diệp Thu ý nghĩ của mình. Nhân loại, là trên cái thế giới này thông minh nhất chủng tộc, lần lượt thất bại về sau, bọn hắn cũng là sẽ học ngoan. Ngay tại hai người giết đến lúc cao hứng, chen chúc mà đến binh sĩ đột nhiên không có, giết sạch cái này một đợt, bọn hắn vậy mà không tiếp tục phái binh, ngay tại hai người nghi ngờ thời điểm, từng đợt xương trắng, đột nhiên từ phía trước chuyển đến. Ta dựa vào, đây là muốn hân chết chúng ta tiết tấu A. Diệp Thu kêu to mắng một tiếng, nói, lão bà, không thể chơi nữa, mau trốn ra ngoài. Không được. Đối phương rõ ràng là muốn buộc chúng ta ra ngoài, ta dám khẳng định, hiện tại ngoài động nhất định đóng giữ lấy rất nhiều cung tiễn thủ, một khi chúng ta thò đầu ra, lập tức liền sẽ bị tầm bắn tổ ong vỏ vẽ. Mị ảnh lập tức cự tuyệt nói. Chương 161, cứu người thành công. Chương 161, cứu người thành công. Diệp Thu nói, cái kia làm sao đây? Cũng không thể chờ chết ở đây đi. Mị ảnh thêu lông mày nhăn lại, trong đôi mắt đẹp chợt hiện ra nồng đậm sắc ý, người khác chết dù sao cũng so chính chúng ta chết đi tốt, lập tức lui về, đem trong thiên lao những cái kia kẻ liều mạng đều đem thả. Nghe vậy, Diệp Thu mi mắt sáng lên, nói, minh bạch. Nói, hắn cấp tốc quay người, hướng phía trước đó nhà tù chạy tới, đi vào bên trong, hắn vung vẩy ám hắc chi kiếm đem tất cả xích sắt đều cho chặt đứt, một bên cho một đám lao phạm mở cửa một bên la to nói, mau trốn ra ngoài. Những cái kia làm quan phải dùng khói độc hơn chết chúng ta, muốn mạng sống cũng nhanh chút chạy. Nghe chút Diệp Thu lời này, trong lao người chỗ nào còn đứng được, bọn hắn bị giam tại cái này tối tăm không ánh mặt trời địa phương đóng như thế lâu, giờ phút này có cơ hội đào thoát, đương nhiên sẽ không buông tha cho, từng cái giống như là như điên cuồng, hận không thể cha mẹ cho mình nhiều sinh mấy chân, bọn hắn chân phát phi nước đại, hướng phía ngoài động phi tốc chạy tới. Thấy cảnh này, Diệp Thu trên mặt lộ ra nụ cười quỷ quệt, một bên Tô Hộ muốn nói lại thôi. Cuối cùng nhất đành phải lắc đầu thở dài. Diệp Thu nhìn hắn một cái, không nói gì, mà là bắt hắn lại tay, gào to mị ảnh nói, đi. Chúng ta cũng đi theo lao ra. Ngoài sơn động hoàn toàn chính xác xác thực đóng giữ đại lượng cung tiễn thủ, mị ảnh chú ý cẩn thận lập công, những cái kia vô tri lao phạm mới vừa vặn vọt tới cửa sơn động, gặp phải chính là một mảnh đen nghịt mưa tên. Không có bất kỳ cái gì ngoại lệ, chỉ cần ló đầu, vậy liền sẽ chỉ là một cái bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ hạ tràng, có những người này khi khiến thịt. Đi theo phía sau Diệp Thu mị ảnh Tô Hộ ba người tự nhiên là an toàn. Khi mưa tên dừng lại, Diệp Thu cấp tốc triệu hồi ra Hồ Tiên Nhi, mị ảnh cũng đi theo triệu hồi ra Phượng Thanh Thanh, Diệp Thu lôi kéo Tô Hộ nhảy đến cửu vĩ trên lưng, rồi mới cùng mị ảnh nhất phi trùng thiên cấp tốc trèo lên. Siêu siêu siêu. Lại một vòng mưa tên tiến đến, nhưng tại hai cái phi hành tọa kỵ siêu phàm tuyệt luân ưu thế tốc độ dưới, những cái kia mũi tên cũng chỉ có thể rơi tại phía sau, thế nào cũng đuổi không kịp tới. Bay đến trên trời, những binh lính kia cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Tại vạn chúng chú mục bên trong, hai cái phi hành tọa kỵ bay vọt thành cung, cấp tốc rời xa, chợt biến mất không thấy gì nữa. Cứu người, thành công. Đây vẫn chỉ là bước đầu tiên. Mang theo Tô Hộ trở lại khách sạn, chính lo lắng chờ đợi tin tức Tô Đát Kỷ nhìn thấy cha mình, lập tức vui mừng quá đỗi. Tô Hộ biết được nữ nhi của mình chưa chết, cũng là vui đến phát khóc, cha con hai ôm ở cùng một chỗ, khóc như mưa. Lẫn nhau tố tâm sự về sau. Tô Hộ lau lau khỏe mắt láo lệ, hỏi, à kỷ, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện a? Trong cung truyền ôn, không phải nói ngươi đã bị trận kia đại hỏa thiêu chết sao? Thế nào hiện tại lại cùng vị anh hùng này cùng một chỗ? Tô Đát Kỷ lau lau nước mắt, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thu, mỉm cười nói, cha, ngài còn không có nhận ra hắn sao? Lúc trước, chính là hắn đem nữ nhi đưa về nhà đó a. Tô Hộ sững sờ, lại lần nữa dò xét Diệp Thu một phen, trải qua Tô Đát Kỷ như thế một nhắc nhở. Người này cùng lúc trước cứu nữ nhi của mình thiếu niên thật là có mấy phần giống nhau, Diệp Thiếu Hiệp. Người đây là hát cái nào một màn A? Diệp Thu cười nói, thay xà đổi cột, chết không đối chứng. Dừng một chút, hắn còn nói thêm, A Kỷ không muốn gia nhập cung đình, nhưng thiên tử chi mệnh không thể không theo, cho nên, ta liền cùng A Kỷ diễn một màn kịch, không chỉ có đem A Kỷ từ cái kia trong thâm cung cứu ra, còn hoàn thành trưởng bối giao cho ta nhiệm vụ. Tô Hộ nhướng mày, nói, vậy hạ là ngươi giết. Đương nhiên. Diệp Thu cười nói, đây là nhà ta trưởng bối giao cho ta nhiệm vụ, chủ vương không chết, ta liền phải chết, người khác chết dù sao cũng so chính mình chết muốn tốt. Tô Hộ nhìn về phía Diệp Thu mỹ mắt, nói, nhưng, ta lại là thương triều đại thần, an lộc của vua gánh quân chi lo, làm bệ hạ thần tử, đối mặt sát hại bệ hạ hung thủ thời điểm, ngươi cảm thấy lao phu nên thế nào làm? Cha Tô Đát Kỷ gấp, muốn nói chuyện an ủi, lại bị Diệp Thu đánh gãy. Diệp Thu đi đến Tô Đát Kỷ bên người, một tay lấy nàng kéo vào trong ngực, lập tức nhìn về phía Tô Hộ nói, nhưng ta là của ngươi nửa đứa con trai. Từ xưa đến nay, trung nghĩa khó song toàn, nhạc phụ đại nhân, ngài biết như thế nào lựa chọn. Tô Hộ nhíu mày, hắn đã sớm đoán được sẽ là cái dạng này, nữ nhi của mình ưa thích Diệp Thu hắn sẽ không nhìn không ra. Nhìn thấy nữ nhi của mình ốn tại Diệp Thu trong ngực một mặt hạnh phúc bộ dáng, Tô Hộ trong lòng mềm nhũn, lắc đầu thở dài nói, thôi thôi, ta Tô Hộ liền như thế một đứa con gái, chỉ cần ngươi đối với nàng tốt, chỉ cần nàng qua vui vẻ, lão phu còn có cái gì dễ nói, vậy hạ đã chết, nói lại nhiều lời nói trừng phạt nhiều người hơn nữa đều đã không có bất cứ tác dụng gì. Nhìn xem cái kia quen thuộc mà thân ảnh giả nua phụ, nhìn thấy cái kia mênh mang tóc trắng, Tô Đát Kỷ trong lòng đau xót, đáy lòng yêu thương trong nháy mắt hiện lên, bảy vây toàn thân, đưa nàng chăm chú gông cùng xiển xích, thời gian dễ trôi qua, tuế nguyệt thấm thoát, nhân sinh cô đơn như cà, bi thương như ở trước mắt, ai cũng trốn không thoát vận mệnh sinh tử rào. Tuế nguyệt thanh này đại soát con, có đôi khi chính là như vậy vô tình triệt để. Gian mua, là chuyện trong nháy mắt. Mặc cho ngươi ngồi ở vị trí cao quyền thế ngập trời, mặc ngươi ra tài bạc triệu phú quý kéo dài, cuối cùng đều sẽ hóa thành một nắm đất vàng. Mới hai ngày không thấy, phụ thân giống như già mấy chục tuổi. Cha, đều là nữ nhi không tốt, làm hại Tô gia luân lạc tới bây giờ tình trạng này. Tô Đát Kỷ nức nở nói ra. Tô Hộ khoát tay áo, nói, không trách người, thân là phụ thân, ngay cả cho mình nữ nhi hạnh phúc đều làm không được, là cha vô dụng. Tô Đát Kỷ đau khóc thành tiếng, bỗng nhiên chạy lên trước ôm lấy Tô Hộ, khóc ròng nói, cha, đều do nữ nhi không nên dạng này bốc đồng, cha. Diệp Thu lắc đầu, thản nhiên nói, không cần đến như thế bi quan, chỉ cần người còn chưa có chết, cái kia hết thể đều là khả năng, Tô gia trực hệ mặc dù đều bị đẩy đi, nhưng chỉ cần đều còn sống vậy liền còn có hy vọng. Nhạc phụ đại nhân, A Kỷ, các ngươi lập tức theo ta khởi hành, đuổi tới người Tô gia bị đẩy đi đến biên cương trước đó đem bọn hắn chặn được tới, mọi chuyện đều giao cho ta xử lý, ta sẽ thích đáng an bài Tô gia cái này cả một nhà. Tô Đát Kỷ cảm thấy an tâm một chút, cảm kích nói, tướng công, may mắn có ngươi. Diệp Thu cười nói, sự tình cũng còn không có giải quyết, đa tạ mà nói, liền chờ giải quyết triệt để cái vấn đề sau lại tạ ơn đi, hiện tại, theo ta cùng đi cứu người. Tô Đát Kỷ gật đầu. Diệp Thu lập tức hành động, ôm mị ảnh cưới cửu vĩ, mà Tô Đát Kỷ thì cùng cha mình ngồi tại hai đầu thân chim bên trên, một nhóm bốn người lập tức xuất phát, hướng phía phương Tây cấp tốc tiến đến. Lúc này đêm đã khuya, chiều ca thành bên trong khắp nơi đều là tuần tra điều tra binh sĩ, liên tiếp quát mắng kêu khóc tiếng kêu thảm thiết cùng tiểu nhi khóc nỉ non âm thanh, làm cho toàn bộ hoàng thành đều trở nên một mảnh rối bời. Mà tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu, lại là bình yên tự tại ôm lấy mỹ nhân nhi thơm ngào ngạt thân thể rời đi chỗ thị phi này, không có bất kỳ cái gì lưu luyến, cũng không có mảy may vì thế gánh chịu trách nhiệm giác ngộ. Chương 162, xung quân biên cương người Tô gia. Chương 162, xung quân biên cương người Tô gia. Nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng đi, không mang đi một áng mây màu, không đúng, có lẽ không thể nói như vậy, hắn mang đi thiên hạ đẹp nhất nữ nhi, nó bản thân liền là một đóa đẹp nhất đám mây. Ga trống bao sáng, đó là không có khả năng, có thể bao sáng, chỉ có cái kia không biết tên chim chóc, có lẽ là Hoàng Oanh, có lẽ là con quạ, bất quá đối với người Tô gia tới nói, dễ nghe đi nữa thanh âm tại lúc này đều như con quạ hót vang một dạng khó nghe. Che kín long đong đường núi bên cạnh, hơn trăm người mặc màu trắng áo tù nam nam nữ nữ già trẻ lớn bé toàn thân trên dưới phủ lấy nặng nghề xích sắt cùng một kẹp, đang ngồi ở trên mặt đất dựa vào đá núi ngủ say. Trong đêm nhiệt độ không khí thấp, mặc một thân đơn bạc áo tù, cảm giác hết sức rét lạnh, bọn hắn từng cái co rúm lại lấy thân thể, lẫn nhau tựa sát cuộn thành một đoàn, tựa như từng cái màu trắng bánh bao lớn. Đi lên đi lên. Đều tỉnh, trời đã sáng, nên đi đường. Một cái thanh âm đột ngột vang lên, lại là tạm giam quân tốt phát ra, trong tay hắn nắm roi ra, một bên cứ gọi một bên quật những cái kia còn chưa đứng dậy phạm nhân. Đi một ngày đường, mấy cái này cẩm y liễu ngọc thực thiếu gia nhà giàu tiểu thư phu nhân, sớm đã là mỏi mệt không chịu nổi lòng bàn chân sinh cua, tại lãnh dạ bên trong ngủ một đêm, nhu nhược thể chất chỗ nào chịu được, không ít người đều chọc tới phong hàn, giờ phút này bị những sĩ tốt này quật lấy đi đường, thể xác tinh thần mỏi mệt phía dưới, không ít người khóc ra tiếng. Mấy ngày trước đó, bọn hắn hay là cao cao tại thượng hoàng thân quốc thích, vạn người truy phủng, quyền thế ngập trời, có thể trong vòng một đêm, bọn hắn từ thiên đường rớt xuống địa ngục, không chỉ có bị biếm thành thứ dân, hơn nữa còn phải gặp thụ nặng như thế phạt. Phu nhân, tay của ngài thật mát, ngài không có sao chứ? Đội ngũ phía trước nhất, một vị do hai tên nha hoàn đỡ lấy ước chừng hơn 40 tuổi phụ nhân rốt cục không kiên trì nổi, thân thể mềm nhũn, kém chút té ngã trên đất, còn tốt bên cạnh hai tên nha hoàn tay mắt lanh lẹ đem hắn đỡ lấy. Nước. Nước phụ nhân bờ môi khô cạn, nhỏ giọng lẩm bẩm. Nha hoàn minh ý, nhìn về phía đi ở phía trước quân tốt, lo lắng nói, vị tướng quân này, phu nhân nhà ta muốn uống nước, ngài liền xin thương xót, cho nhà ta phu nhân uống một ngụm a. Binh sĩ kia quay đầu nhìn sang, thứ một ngụm nói, lão tử nào có dư thừa nước cho các người đám rác rưởi này, nhanh lên đi đường, nếu là làm trễ nải canh giờ, quan gia muốn các người đẹp mắt. Tướng quân, ngài liền xin thương xót đi, lão gia nhà ta nhất định sẽ báo đáp ngài. Nha hoàn kia còn tại cầu tình. Nói không có chính là không có, chỗ nào như thế nói nhảm nhiều. Nhà ngươi lão gia đều muốn bị chém đầu, báo đáp. Hắn cầm cái gì để báo đáp? Cái kia sĩ tốt đi đến nha hoàn kia bên người, vung lên roi ra liền ở trên người nàng rút mấy lần, ba 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 rút ra mấy đầu nhìn thấy mà giật mình vết máu, nha hoàn kia đau âm thanh gọi, rồi mới cũng không dám lại lên tiếng. Nhìn cái gì nhìn? Các ngươi Tô gia xong, thần khí cái gì, đi mau. Cái kia sĩ tốt nhổ một ngụm nước bọt đến cái kia ngã lăn xuống đất nha hoàn trên thân, chợt nhìn về phía phụ nhân kia, hừ một tiếng nói, liền ngươi sự tình nhiều nhất, đi mau. Thoại âm rơi xuống, hắn bỗng nhiên huy động trường tiên, muốn cho phụ nhân này thêm tăng sức mạnh. Con ngựa bị đánh, liền sẽ chân phát phi nước đại ra sức phóng tới trước, mà người bị đánh, hẳn là cũng sẽ tiểu vũ trụ buộc phát đi. Dù sao những người này đều là chút cậu không đau mổ mổ không yêu tội phạm, chết cũng liền chết rồi, chẳng lẽ còn sẽ có người vì đó bất bình hay sao? Đây chính là sĩ tốt ý nghĩ. Nhưng, có đôi khi, sự tình chính là trùng hợp như thế. Khi trường tiên kia sắp quật đến phụ nhân trên người lúc, một trận cuồng phong quét sạch mà qua, một đoàn người chỉ cảm thấy hoa mắt, lấy lại tinh thần thời điểm, phụ nhân kia trước người đã đứng một vị nam tử xa lạ, mà binh sĩ kia rút ra ngoài roi thì bị nam tử kia nắm ở trong tay. Ngươi biết nàng là ai chăng? Diệp Thu nói ra. Nét mặt của hắn rất bình tĩnh, giống như một đầm nước đọng, có thể cái kia kiềm chế dưới đáy lòng phẫn nộ lại là làm cho tất cả mọi người đáy lòng phát lạnh, phảng phất đứng ở trước mặt bọn họ không phải một người, mà là một đầu làm tức giận cực độ phẫn nộ trạng thái dưới sư tử. Cùng Diệp Thu cùng nhìn nhau, cái kia sĩ tốt chỉ cảm thấy toàn thân phát run, kiềm chế liền hô hấp đều là có chút khó khăn. Ngươi? Ngươi là ai? Nàng là ta nhạc mẫu, là mẹ của ta, ngươi lại dám đánh hắn. Ngươi nói, ta nên thế nào xử trí ngươi? Diệp Thu đột nhiên cười, tay phải hắn bỗng nhiên dùng lực, một tay lấy trường tiên đoạt lấy, rồi mới bắt lấy roi chuôi, xoát một tiếng, hung hăng quất vào sĩ tốt trên mặt, đánh ra một đầu mái tóc đỏ tươi ngấn. Binh sĩ kia lập tức kêu lên thảm thiết, che chính mình gương mặt gọi lớn vào, phản phản, đều lên cho ta, giết. Đùng. A. Binh sĩ kia lời nói còn chưa nói xong, Diệp Thu lại là một roi quất đến hắn trên má trái, thế là hai cái vết máu liền rất nghiêm cẩn đối xứng phân bố ở cùng nhau. Cái kia sĩ tốt đau chết đi xuống lại, ngã lăn xuống đất lật tới lật lui. Nhìn thấy đầu lĩnh bị đánh, cái khác binh lính nhao nhao vây quanh, đồng loạt nhào về phía Diệp Thu. Thế nhưng là, một đạo toàn thân thiêu đốt liệt diễm thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, một thanh liệt diễm phi kiếm cực nhanh trong đám người xuyên qua, rồi mới. Thế giới thanh tĩnh. Tất cả sĩ tốt vẫn như cũ duy trì vọt tới trước tư thái, nhưng thân thể lại là ngưng trệ, qua một hồi lâu, phốc 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 tiếng vang lên. Máu đỏ tươi giống như là cỏ tranh đồng dạng kích xạ đi ra, một kiếm đứt cổ, tất cả mọi người là bị một kiếm đứt cổ, trong nháy mắt miểu sát. Thẳng đến tất cả thi thể ngã nhào xuống đất, hai đầu chim mới chậm rãi hạ xuống tới. Mẹ! Tô Đát Kỷ cấp tốc nhảy xuống chim cóng, cực nhanh lao đến, rồi mới lập tức bổ nhào vào phụ nhân kia trong ngực. À Kỷ, lao ra! Nhìn thấy người tới, chung quanh tù phạm đầu tiên là sững sờ, lập tức lộ ra nét mừng. Phụ nhân kia càng là vui đến phát khóc. Ôm nữ nhi của mình khóc như mưa, Tô Đát Kỷ cũng tương tự không ngoại lệ. Tô Hộ đi tới gần, đem hai mẹ con này ôm vào trong ngực, cũng đi theo chảy ra nước mắt tới. Nhìn thấy ba người khóc giống, chung quanh người Tô ra chỗ nào còn chịu được, từng cái tranh nhau khóc ra thành tiếng, vốn nên hảo hảo chúc mừng giành lấy cuộc sống mới, hiện tại ngược lại tốt, trang diện này, đổ thành một trận khóc giống đại hội. Nhìn xem đám người này, Diệp Thu lắc đầu thở dài, nói cho cùng, dẫn đến bọn hắn đi đến hôm nay bước này kẻ cầm đầu, kỳ thật chính là mình. Hồ Tiên Nhi biến thành tiểu hồ ly đánh tới, Diệp Thu giang hai tay ra đưa nàng ôm đến trong ngực, một bên mị ảnh đột nhiên mở miệng hỏi, dự định xử trí như thế nào những người này. Diệp Thu nhìn nàng một cái, lập tức mỉm cười nói, sơn nhân tự có diệu kế, ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi. Mị ảnh nói, ra vẻ thần bí. Diệp Thu cười hắc hắc, chỉ đầu mình nói, ta chỗ này, còn không phải bị ngươi khai phát đi ra, có đôi khi, còn không phải dùng đầu góc làm việc. Mị ảnh khinh thường nói, nha. Thật đúng là không nhìn ra, ngươi vậy mà cũng sẽ dùng đầu óc. Diệp Thu lập tức liền phiền muộn, lão bà, lời nói này, thật giống như ta chính là một đại lao thô giống như. Chương 163, điều kiện. Chương 163, điều kiện. Mị ảnh nói, không phải giống như, ngươi vốn chính là. Đang muốn phản bác, Tô Hộ đột nhiên hô một tiếng Diệp Thu. Diệp Thu lên tiếng, vội vàng đi lên trước, nhìn ba người một chút, chợt hướng phụ nhân kia túi chào nói, tiểu tử Diệp Thu, gặp qua Nhạc Mẫu đại nhân. Phụ nhân kia nghi ngờ nhìn về phía Tô Hộ, người sau nhẹ gật đầu, phụ nhân lúc này mới thở phào, nhìn về phía Diệp Thu nói, Diệp Thu, ta có thể bảo ngươi tiểu thu sao? Đương nhiên. Diệp Thu cười nói, ta là văn bối, Nhạc Mẫu đại nhân thế nào gọi ta cũng có thể. Tiểu tế tới hơi chậm một chút, để mẹ chịu như thế lớn ủy khuất cùng gặp trắc trở, thật sự là băn khoăn. Không. Tiểu thu tuyệt đối đừng nói như vậy, ngươi đã cứu ta Tô gia cả một nhà người, ta cảm kích còn đến không kịp đâu. Phụ nhân vội vàng bắt lấy Diệp Thu tay, vừa cười vừa nói, tiểu thu thế nhưng là ta Tô gia quý nhân a. Ác kỷ có thể cùng với ngươi, đó là nàng mười đời đã tu luyện phúc khí, nàng cả đời ngang ngược đã quen, ngươi cần phải nhiều đảm đương nàng một chút. Mẹ! Người ta nào có? Tô Đát Kỷ một mặt ngượng ngùng. Diệp Thu cười ha ha một tiếng, đem Tô Đát Kỷ ôm đến trong ngực, cười to nói, Nhạc Mẫu đại nhân cứ việc yên tâm, ta Diệp Thu nhất định sẽ hảo hảo yêu thương Ác Kỷ, nhất định sẽ làm cho nàng vĩnh viễn vui vẻ khoái hoạt, tuyệt không để nàng nhận bất cứ thương tổn gì. Nghe lời này, Tô Đát Kỷ cùng ăn mật giống như, tựa ở Diệp Thu trong ngực cảm giác tâm đều say. Tô Hộ vợ chồng liếc nhau, trong mắt đều chứa đầy ý cười. Lao ra, phu nhân, tiểu thúy sắp không được. Nha hoàng kêu khóc cầm thanh, đột nhiên từ một bên chuyển đến. Đám người bỗng dưng giật mình, vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại, lại là cái kia hướng binh sĩ lấy nước bị đánh nha hoàn sắp không được. Diệp Thu vội vàng xông về phía trước, đi đến nha hoàn kia bên người ngồi xuống, thăm dò hơi thở của nàng, chợt nhìn về phía mị ảnh nói, ảnh nhi, ngươi nơi đó còn có dược thủy sao? Mị ảnh gật đầu, cổ tay xoay chuyển, lấy ra một bình chất lỏng màu trắng bức cho Diệp Thu, người sau tiếp nhận, lập tức cho nha hoàn kia chút xuống. Còn tốt, sinh mệnh dược tề đủ ra sức. Mặc dù không thể hoàn toàn chữa trị người nha hoàn thương thế, lại có thể làm cho nàng sống lại, chờ đến trong thành cho nàng tìm đại phu, vậy liền vạn vô nhất thất. Ra sao? Nàng không sao chứ? Phụ nhân vội vàng hỏi âm thanh, nha hoàn này là vì nàng mới bị đánh. Không có nguy hiểm tính mạng, chờ đến trong thành cho nàng tìm đại phu liền không sao. Diệp Thu đứng người lên, chỉ hai đầu chim nói, Nhạc Mẫu đại nhân, ngươi cùng vị cô nương này ngồi vào thanh thanh trên lưng đi thôi, Tây Kỳ cách chỗ này không xa. Chúng ta nhất định phải nhanh đuổi tới nơi đó. Phụ nhân gật đầu, mấy cái nam tử trẻ tuổi cấp tốc đem nha hoàn kia ôm đến hai đầu trên lưng chim, rồi mới lại đem phụ nhân giúp đỡ đi lên, lúc này mới lên đường, hướng phía Tây Kỳ tiến lên. Bởi vì nhân số quá nhiều, mà lại từng cái mỏi mệt, cho nên đội ngũ tiến lên tốc độ phi thường chậm, hơn 10 dặm lộ trình, dùng nửa ngày thời gian mới đi xong. Đến Tây Kỳ cửa thành lúc, đã là mặt trời lên cao trung thiên, một đoàn người là vừa khát lại đói vừa mệt, quả thực khổ không thể tả. Chỉ muốn mau chóng vào thành nghỉ ngơi thật tốt một phen. Thế nhưng là, bọn hắn đều mặc lấy áo tù, thủ vệ binh sĩ làm sao có thể đủ thả bọn họ tiến đến. Diệp Thu đã sớm đoán được có thể như vậy, cho nên đã có từ trước dự định, hắn kêu lên Tô Hộ mang lên mị ảnh đi đầu vào thành, hướng phía Tây Bá Hầu phủ cấp tốc tiến đến. Tô Hộ cùng Tây Bá Hầu là thế giao, quan hệ của hai người đã đạt đến định thông gia từ bé tình trạng, cho nên biết được Tô Hộ tới cửa, Cơ Xương liền vô cùng lo lắng chạy ra. Cơ Xương niên kỷ cùng Tô Hộ không sai biệt nhiều, nhưng nhìn qua lại muốn trẻ tuổi rất nhiều, tối thiểu không có uổng phí phát. Đương nhiên, Tô Hộ trên đầu tóc trắng là vài ngày chưa biến, nghe nói nữ nhi duy nhất bỏ mình, cơ hồ là một đêm đầu bạc. Nhìn thấy Tô Hộ như vậy tiểu tụy như vậy già nua bộ dáng, Cơ Xương cũng là giật nảy cả mình, hắn vội vàng tiến lên nắm chặt Tô Hộ hai tay, run giọng nói, Tô đại nhân, ngươi như thế. Thế nào rơi vào bộ này ruộng đồng rồi? Tô Hộ thở dài nói rất dài dòng. Lão phu bây giờ hay là mang tội chi thân, chỗ nào hay là cái gì Tô đại nhân, bây giờ đi vào hầu gia trong phủ, thật sự là cùng đường mặt lộ. Cơ Xương nghe vậy sững sờ, lập tức rất nhanh hiểu được, Tô gia sự tình hắn cũng nhận được tin tức, chỉ bất qua chuyện này cho dù là hắn cũng không xen tay vào được. Tô đại nhân cũng đừng nói như vậy, người ta quan hệ tâm đầu ý hợp, không thể đem ngươi từ trong thiên lao cứu ra. Lão phu liền đã phi thường băn khoăn, bây giờ nếu đã tới Tây Kỳ, lão phu tất nhiên sẽ bảo vệ cho ngươi bình an. Cơ Xương thầm thía nói ra. Nghe đến đó, Diệp Thu đột nhiên chen miệng nói, hầu ra, ngài muốn cứu người, cũng không chỉ Nhạc phụ đại nhân một cái. Nghe nói như thế, Cơ Xương không khỏi nhìn về phía Diệp Thu, nghi ngờ nói, hai vị này là. Diệp Thu cười nói, tiểu tử Diệp Thu, vị này là bằng hữu của ta mị ảnh. Cơ Xương nhíu mày, hắn muốn nghe cũng không phải cái này. Tô Hộ thở dài nói, hầu ra, Diệp Thu là ạt kỷ cố định vị hôn phu, đối với chuyện này. Cơ Xương cả kinh nói, cái gì? Đây là chuyện ra làm sao? Ạt kỷ không phải đã chết sao? Tô Hộ nói, hồi hầu ra, ạt kỷ cái chết là giả, là Tiểu Thu cứu được nàng, Tiểu Thu không chỉ có cứu được ạt kỷ, còn đã cứu ta, cứu được Tô gia dòng dã người một nhà, bây giờ Tô gia cả một nhà người ngay tại ngoài thành chờ đợi, mong rằng hầu ra có thể cho đi. Cơ Xương một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, hắn thở dài ra một hơi, chợt lập tức hạ lệnh, nhanh đi đem người Tô gia nên tiền đến, cực kỳ an trí tại hầu gia phủ. Canh giữ ở cửa ra vào thị vệ linh mệnh, cấp tốc lui ra ngoài. Đa tạ hầu gia khẳng khái, bất quá, bây giờ Tô gia chính là mang tội chi thân, tiếp nhận Tô gia sự tình nếu là truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ không dễ nghe. Diệp Thu cười nói. Cơ Xương nói, chuyện này lão phu sẽ xử lý thích đáng, bất quá, bản hầu gia thê tử bị ngươi cưới đi qua, lão phu cũng sẽ không liền như thế dễ dàng buông tha ngươi. Diệp Thu cười ha ha, nói, hầu gia cũng đừng có ý đồ với ta, tiểu tử không đáng một đồng, ngài có thể móc không ra nửa cái tiền đồng tới. Cơ Xương hừ một tiếng nói, có thể cứu ra toàn bộ người Tô gia, chuyện này ngay cả bản hầu đều làm không được, ngươi nhưng chớ có lại tự coi nhẹ mình, xem ở Tô đại nhân trên mặt mũi, bản hầu có thể tiếp nhận toàn bộ Tô gia, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng bản hầu một cái điều kiện. Diệp Thu nói, nói nghe một chút. Cơ Xương nói, bản hầu tin tưởng ngươi là một cái người có bản lĩnh, mà lão phu cần có chính là loại người như ngươi, cho nên, nếu là ngươi đáp ứng hiệu mệnh tại Tây Kỳ, vậy lão phu liền nhất định dốc hết toàn lực bảo trụ toàn bộ Tô gia không nhận quấy nhiễu. Diệp Thu nhíu mày, cẩn thận nghĩ nghĩ, chợt trầm giọng nói, tốt. Ta đáp ứng thay ngươi Tây Kỳ làm việc, bất quá, thời gian của ta không phải rất nhiều, không có khả năng một mực ở tại Tây Kỳ, ta muốn chỉ lấy phụ tá hình thức tồn tại. Khi Tây Kỳ gặp nạn thời điểm, ta tự sẽ xuất thủ tương trợ, lúc bình thường, ta cũng sẽ không tại Tây Kỳ xuất hiện. Chương 164, Tô Đát Kỷ cường thế, 1. Nghe nói như thế, Cơ Xương nuốt dâu cười một tiếng, nói, theo ý ngươi lời nói. Nói chuyện công phu, hạ nhân đến báo, người Tô gia đã đến cửa ra vào, Tô Hộ Cơ Xương nhị lão không kịp chờ đợi đi ra ngoài đón, mà Diệp Thu cũng vội vàng đi theo. Diệp Thu vốn là định đem nhị tiểu cũng triệu hoán đi ra. Thế nhưng là một mực không có tìm được cái gì cơ hội tốt, một cái mị ảnh đã để hắn giải thích hơn nửa ngày, nếu là nhị tiểu đột nhiên xuất hiện, hắn liền thật không lời có thể nói, đặc biệt là tiểu kiểu cái kia bình dấm chua, không đem sự tình làm rõ vậy liền gặp quỷ. Cho nên, hắn chỉ có thể cùng mị ảnh cùng hai cái phi hành tọa kỵ hưởng thụ nhiệm vụ kinh nghiệm. Đi tới cửa, thấy người Tô gia, cả một nhà đều là vui mừng quá đỗi, cao hứng một trận, Tô Hộ nắm Diệp Thu cùng Tô Đát Kỷ tay, rồi mới đem hai cánh tay gấp lại cùng một chỗ, cười lớn nói: Tiểu Thu, dặn dò ta cũng không nhiều lời, đã các ngươi lương tỉnh từng duyệt, vậy lão phu liền đem ạt kỷ giao cho ngươi. Đinh. Tô Đát Kỷ thỉnh cầu chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống ban thưởng vô tinh cấp triệu hoán vật Tô Đát Kỷ, ban thưởng hồn tinh 400. Xin mời thần tuyển giả tự chủ xem xét. Hệ thống thanh âm nhắc nhở truyền đến, lại nhìn về phía Tô Đát Kỷ thời điểm, nàng đã biến thành có thể phong ấn trạng thái, quanh đi quẩn lại như thế lâu, bây giờ rốt cục xem như đại công cáo thành. Diệp Thu nhìn xem Tô Đát Kỷ, Tô Đát Kỷ đồng dạng nhìn xem Diệp Thu, hai người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều là tại không nói bên trong. Cơ Xương hoàn toàn chính xác rất nhiệt tình, biết được người Tô gia đều đã là bụng đói kêu vang, cho nên lập tức liền phân phó phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, phân phó hạ nhân chuẩn bị gian phòng. Trên bàn rượu, để ăn mừng độ an toàn qua một kiếp này khó, có thể uống trên cơ bản đều uống say, liền ngay cả Diệp Thu, đều có chút men say. Tô Đát Kỷ gặp được con trai của chính mình lúc bạn chơi, kém chút trở thành chính mình vị hôn phu bá ấp hảo. Hai người gặp lại, đều là không thắng thổn thức, bá ấp khảo lắc đầu thở dài, chỉ có thể thầm nghĩ chính mình cùng ạt kỷ hữu duyên vô phận, dù sao hắn đã từng trơ mắt nhìn ạt kỷ vào cung mà thờ ơ, bây giờ cái này một kết cục, cũng là đương nhiên. Đã từng đã mất đi, liền vĩnh viễn đã mất đi, hắn là đại thương thần tử, nếu là đảo ngược thời gian, hắn hay là sẽ không xuất thủ ngăn cản. Ban đêm, men say dã rời Diệp Thu lại Tô Đát Kỷ nâng đỡ về tới trong phòng, nằm ở trên giường, vẫn do Tô Đát Kỷ cho mình lau gương mặt. Nhìn xem thân mang một bộ màu hồng quần áo thiếu nữ, nghe từ trên người nàng truyền đến thăm thẳm mùi thơm cơ thể, Diệp Thu say, không phải bởi vì rượu mà say, mà là say mê tại nữ nhi hương bên trong. Hắn một thanh bắt được Tô Đát Kỷ tay nhỏ, nhìn xem nàng cái kia tuyệt sắc dung nhan, bỗng nhiên đưa nàng kéo đến trong ngực. Nữ tử hương, so rượu càng hương, cho nên càng thêm say lòng người. Bóng đêm mông lung, xuân ý vẫn như cũ ra rời. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào, liễu diễu tiếng chim hót quanh quẩn ở bên tai. Diệp Thu đống nhiên bừng tỉnh, cấp tốc ngồi dậy. Ánh mắt rời xuống, trong lòng của hắn run lên, thầm nghĩ, hỏng. Say rượu chuyện xấu, lời này quả nhiên không có nói sai, chính mình tối hôm qua đầu não nóng lên, vậy mà liền làm ra bực này thương thiên hại lý sự tình. Không đúng. Ta tại sao phải sợ hãi? Diệp Thu nghĩ như vậy. Tô Đát Kỷ là lão bà của mình, lão công cùng lão bà làm chuyện này, thiên kinh địa nghĩa à, chính mình chỗ nào làm sai đúng không? Nghĩ tới đây, Diệp Thu không khỏi nhẹ nhàng thở ra, trong đầu hồi tưởng lại tối hôm qua hình ảnh, tim của hắn lần nữa nóng hàng đứng lên. Kết quả là, hắn một thanh vén chăn lên, rồi mới cấp tốc nhào tới. Hai người mặc quần áo trở ra cửa thời điểm, đã là mặt trời lên cao. Tìm tới Tô Hộ thời điểm, hắn đang cùng với Cơ Xương tại hậu hoa viên bên trong đánh cờ, Diệp Thu Tô Đát Kỷ hai người tới đến, nhìn thấy Tô Đát Kỷ cái kia khó chịu bộ pháp, Tô Hộ trong lòng lập tức sáng tỏ, hắn cũng không có điểm phá, chỉ là mở miệng hỏi thăm, thế nào hiện tại mới đứng lên. Tô Đát Kỷ khuôn mặt đỏ lên, không dám trả lời. Diệp Thu bình thản ung dung nói, hồi nhạc phụ đại nhân, tiểu tế tối hôm qua uống nhiều quá, ngủ có chút chết, cho nên hiện tại mới lên. Tô Hộ nhẹ gật đầu, nói, ngươi bây giờ tới tìm ta, nhất định là có chuyện đi. Diệp Thu nói, quả nhiên chạy không khỏi nhạc phụ đại nhân pháp nhãn, tiểu tế là hướng ngài cáo tử. Cáo tử. Tô Hộ sững sờ, đang chuẩn bị rơi xuống quân cờ đột nhiên dừng lại, hắn nhìn về phía Diệp Thu, hỏi, đi đâu? Diệp Thu cười nói, đi làm một chuyện rất trọng yếu, chờ chuyện này hoàn thành về sau, ta còn muốn đi về nhà gặp sư phụ ta, nàng lão nhân gia còn có chuyện trọng yếu hơn muốn giải thích ta. Nữ hoa giao cho hắn đế đạo chi kiếm, thế nào nói cũng coi là nửa cái sư phụ. Tô Hộ gật đầu, nhìn nữ nhi của mình một cái nói, đi thôi, chiếu cố thật tốt Đát Kỷ. Diệp Thu cười cười, chợt triệu hồi ra cửu vĩ, ôm Tô Đát Kỷ ngồi lên, rồi mới hướng Tô Hộ Cơ Xương chắp tay nói, nhạc phụ đại nhân, hầu gia, sau này gặp lại. Thoại âm rơi xuống, hắn một sợ cửu vĩ lưng, người sau minh ý, chở hai người cấp tốc hướng đông nam bay đi. Đưa mắt nhìn hai người đi xa, Cơ Xương nuốt nuốt sợi râu nói, lai lịch của người này, thật không đơn giản a. Tô Hộ gật đầu, khẽ cười nói, hữu dũng hữu mưu, đích thật là cái soái tài. Soái tài sao? Cơ Xương không có trả lời, nhưng trong lòng lại chính mình hỏi mình một câu, ta thế nào từ trên người hắn cảm nhận được đế vương chi khí? Ôm Tô Đát Kỷ bay lượn trời xanh, nghe mỹ nhân hương khí, Diệp Thu đột nhiên cảm thấy, chính mình cả đời này đã không có tiếc nuối, có thể cưới được như thế nữ tử xinh đẹp, là hắn trước kia không chút suy nghĩ qua. Tô Đát Kỷ, trong lịch sử đủ để vinh đăng mỹ nữ bảng đứng đầu bảng nữ nhân, ngẫm lại đã cảm thấy hưng phấn. Phi hành một trận, Diệp Thu đột nhiên lấy ra một viên vô tinh cấp màu trắng thẻ bị phong ấn, rồi mới đặt ở Tô Đát Kỷ đỉnh đầu, một trận bạch quang hiện lên, Tô Đát Kỷ biến mất, hóa thành một tấm thẻ trắng bài bị Diệp Thu nâng ở trong lòng bàn tay, rồi mới Diệp Thu lại cấp tốc lợi dụng 100 điểm hồn tinh đem hắn tấn thăng làm nhất tinh cấp thẻ bài. Tính danh: Tô Đát Kỷ, nhất tinh cấp. Chủng hệ: Nhân tộc. Đẳng cấp: Không. Sinh mệnh: 200. Chân khí: 100. Công kích: 10. Phòng ngự: 10. Độ thân mật: cấp 5, quấn quýt si mê. Kỹ năng: Sinh mệnh lễ tán. Sinh mệnh lễ tán, kỹ năng chủ động, có thể thăng cấp, trước mắt đẳng cấp, sơ cấp. Thi triển lúc, ngưng tụ sinh mệnh nguyên tố phóng thích sinh mệnh quang huy, là 10 mét bên trong phe bạn đơn vị tăng lên 5% trên sinh mệnh hạn, không thể đập ra, tiếp tục thời gian 1 giờ. Hao tổn chân khí, 50 điểm. Không thời gian củ đồ. Giới thiệu, Tô gia độc nữ, thiên sinh lệ chất, nó khuynh quốc khuynh thành chi tư vốn không ứng là phàm nhân tất cả, nó vận mệnh bị cưỡng ép cải biến, bây giờ là thần tuyển giả Diệp Thu phối ngẫu. Chương 165, Tô Đát Kỷ cường thế, 2. Nhìn thấy Tô Đát Kỷ kỹ năng, Diệp Thu quả thực kinh hãi, chứ không nói Tô Đát Kỷ thuộc tính trưởng thành tốt xấu, chỉ là kỹ năng này cũng làm người ta ngồi không yên, 5% sinh mệnh tăng thêm, đây vẫn chỉ là sơ cấp kỹ năng A, nếu là đến trung cấp, đó chính là 10% trên sinh mệnh hạn tăng lên A, hiện tại xem ra, cái này 10% tăng lên có lẽ không phải rất nhiều, nhưng đến phía sau, tỷ lệ phần trăm tăng lên, tuyệt đối sẽ phi thường khủng bố. Đầu não một phát nóng, Diệp Thu ngay cả hỏi thăm mị ảnh ý kiến đều không có, trực tiếp dùng 1.000 hồn tinh đem Tô Đát Kỷ tăng lên tới nhị tinh cấp, cái thứ hai kỹ năng hiện hiện ra, rồi mới, Diệp Thu đã cảm thấy chính mình không có xúc động. Tính danh, Tô Đát Kỷ, nhị tinh cấp. Chủng hệ, nhân tộc. Đẳng cấp: Không. Sinh mệnh: 400. Chân khí: 200. Công kích: 20. Phòng ngự: 20. Độ thân mật, cấp 5, quấn quýt si mê. Kỹ năng, sinh mệnh lễ tán. Huyết sát chiến ca. Sinh mệnh lễ tán, kỹ năng chủ động, có thể thăng cấp, trước mắt đẳng cấp, sơ cấp. Thi triển lúc, ngưng tụ sinh mệnh nguyên tố phóng thích sinh mệnh quang huy, là 10 mét bên trong phe bạn đơn vị tăng lên 5% trên sinh mệnh hạn, không thể đập ra, tiếp tục thời gian 1 giờ. Hao tổn chân khí, 50 điểm. không thời gian củ đồ. Huyết sắc chiến ca, kỹ năng chủ động, có thể thăng cấp, trước mắt đẳng cấp, sơ cấp. Thi chiến lúc, ngâm sướng cổ lao chiến ca, kích phát tiềm lực thân thể con người, là trong phạm vi 10 thước phe bạn đơn vị tăng lên 5% cơ sở lực công kích, không thể được ra, tiếp tục thời gian 1 giờ. Hao tổn chân khí, 50 điểm. Không thời gian củ đồ. Giới thiệu, Tô gia độc nữ, thiên sinh lệ chất. Nó khuynh quốc khuynh thành chi tư vốn không ứng là phàm nhân tất cả, nó vận mệnh bị cưỡng ép cải biến, bây giờ là thần tuyển giả Diệp Thu phối ngẫu. Rất hiển nhiên, Tô Đắc Kỷ không có kỹ năng công kích, hai cái kỹ năng đều là thêm trạng thái, một cái thêm sinh mệnh, một cái thêm công kích, nàng đối với đoàn đội tác dụng tuyệt đối phải so hiện tại điêu thuyền cùng tôn thượng hương lớn. Diệp Thu vừa vặn có được 4 lần triệu hoán số lần, hoàn toàn có thể đem tất cả triệu hoán vật triệu hoán đi ra. Khống chế cửu vị rơi xuống mặt đất, Diệp Thu ôm đồn xuất xứ có triệu hoán vật Mị Ảnh, Tiểu Tuyết, Tiểu Huyền, Điêu Thuyền, Tôn Thượng Hương, Tô Đắc Kỷ, cùng Phượng Thanh Thanh cùng Xích Thố. Tướng công, thiếp thân rốt cục có thể giúp được ngươi. Có năng lực mới, Tô Đắc Kỷ lộ ra vô cùng hưng phấn, mặc dù năng lực này không có đủ tính công kích chất, nhưng nàng tác dụng là quá rõ ràng cực kỳ. Ai, người ta lại được ăn không ngồi chờ. Điêu Thuyền mở thở dài, gọi là một cái thất lạc. Tôn Thượng Hương thở dài nói, người ta còn không phải như vậy. Diệp Thu nhảy xuống cửu vĩ. Đem Điêu Thuyền cùng Tôn Thượng Hương kéo vào trong ngực, nắm nắm hai đôi dã rời bà bối, tại hai nữ trên miệng nhỏ nhẹ mổ một ngụm, lập tức ôn nhu nói, chủ nhân không kém các ngươi hai cái chuyển vận, có các ngươi hai cái đại mỹ nhân làm bạn, đội chúng ta ngũ sức chiến đấu xác định vững chắc lên cao một mảng lớn, mỹ nữ uy lực, có thể không có chút nào nhỏ a. Tôn Thượng Hương ngòn ngọt cười, tràn đầy tự tin nói ra, đúng. Điêu Thuyền mờ lại là rỗi ngâm một tiếng, tiêu nhấp một cái cả giận, chủ nhân dùng thêm chút sức, sờ người ta thật thoải mái. Diệp Thu, Tiểu Huyền, Tiểu Tuyết, Mị Ảnh, mang theo chúng nữ tại trên thảo nguyên tàn phá bừa bãi một phen, cái gì sói hoang cửu non đều không có trốn qua đám người độc thủ, đợi cho Tô Đắc Kỷ lên tới cấp 5, Diệp Thu đây mới gọi là ngừng, rồi mới. Đem Tôn Thượng Hương cùng Điêu Thuyền giải trừ triệu hoán, mang theo Mị Ảnh nhị tiểu cùng Tô Đắc Kỷ cùng ba con tọa kỵ, Diệp Thu sẽ mở tấm kia một mực không dùng địa đồ thần bí. Cổ lao trận văn từ trong địa đồ lan tràn ra, cấp tốc đem mọi người bao khỏa. Một trận chướng mắt ánh sáng màu trắng hiện lên, đám người chỉ cảm thấy não hải một trận mê muội, đợi cho tỉnh táo lại về sau, không gian đã hoàn thành hoán đổi. Diệp Thu vội vàng mở ra bảng, hệ thống nhắc nhở để hắn lập tức im lặng. Đinh. Người tiếp nhận không phải cưỡng chế tính nhiệm vụ chính tuyến Long tộc khởi nguyên, nhiệm vụ nội dung, thượng cổ thời đại, vu, yêu hai tộc sánh vai mà lên, yêu chi Long tộc càng là độc lĩnh phong tao, mấy trăm ngàn năm qua đi, hết thể đã là cảnh còn người mất. Qua lại vinh quang đều đã là trăng trong gương hoa trong nước, thượng cổ phát sinh hết thảy, lại có mấy người nhớ kỹ. Tìm kiếm thượng cổ chiến trường, biết rõ Long tộc khởi nguyên chi mê, cũng tìm tới tổ Long thi cốt, đem hắn hộ tống đến Long Vương trong tay. Nhiệm vụ đẳng cấp, cấp F lịch tiên, nhiệm vụ kỳ hạn, không, nhiệm vụ ban thưởng, không biết. Thất bại trừng phạt, gạt bỏ. Nhìn thấy nhiệm vụ giới thiệu, Diệp Thu trong lòng cảm giác nặng nề, tổ Long đều làm ra tới, nhiệm vụ này chỉ sợ rất khó hoàn thành. Bởi vì phàm là cùng rồng có liên quan đồ vật, đều đặc biệt sao không phải thứ đơn giản. Bốn phía trắng bệnh một mảnh, nơi này là một chỗ độc lập thế giới, trắng bệnh bầu trời, trắng bệnh xương khô lắt thành đại địa, gió bấc tiêu điều, giống như cuồng long quét sạch đại địa, ô ô ô giống như là quỷ khóc thần hào đồng dạng. Đứng tại cái này mênh mông xương khô bên trên bình nguyên, dõi mắt trông về phía xa, từng cỗ khổng lồ xương khô giống như là dãy núi đồng dạng vắt ngang ở trên mặt đất, hắn thấy được một đầu trường dài ngàn mét khổng lồ thân rồng. Huyết nục sớm đã tan biến, lưu giữ lại trắng bệnh xương khô tùy ý nằm ngang ở trên đại địa, đầu lâu của nó đã cùng thân thể tách rời, bị tùy ý vứt bỏ tại xa mấy chục mét xương cặn bã trong đống, coi kinh hạng, rõ ràng là bị người một kiếm bổ ra đầu rồng mà vẫn lạc. Ánh mắt dao động, hắn lại nhìn thấy một đầu hơi nhỏ điểm thần long thi cốt, thân thể nó bị người chặt thành số đoạn, tại bên cạnh người, còn có một cái nên gọi là phượng hoàng khổng lồ không xương, cách đó không xa, một bộ hình người hình thái khô lâu nằm rạp trên mặt đất. Xương rồng phượng cốt, còn có các loại nhân thể hình thái khổng lồ không xương. Nơi này rõ ràng chính là một chỗ cổ lao chiến trường, chính như nhiệm vụ giới thiệu thảo luận như vậy, nơi này chính là thượng cổ chiến trường. Tuế nguyệt thấm thoát, cũng không biết đi qua bao nhiêu và năm, lịch sử tựa như là một bức tranh triển lộ ở trước mặt Diệp Thu, để hắn không khỏi nổi lòng tôn kính, trong mắt không còn có trước đó cười đùa tí tửng, thay vào đó thì là một mặt ngưng trọng, đây là đối với cái kia đã từng tồn tại qua cường giả tôn trọng. Không biết tại sao, Diệp Thu tâm tình trở nên vô cùng nặng nề, có lẽ là thấy được chính mình nhỏ bé, đúng, chính là như vậy, nó có thể cảm nhận được cái kia từng cố khung xương bên trên truyền ra khí tức khủng bố, cho dù mất đi vài vạn năm, bọn chúng vẫn như cũ là hậu nhân đáng giá ngưỡng vọng tồn tại. Chương 166, Khởi Nguyên Chi Mê. Chương 166, Khởi Nguyên Chi Mê. Cường giả như vậy đều có thể vẫn lạc, chính mình bất quá là một cái nho nhỏ người xuyên Việt, trên thế giới này lại coi là cái gì, trong bất chi bất giác, Diệp Thu siết chặt nắm đấm, hắn chưa bao giờ giống hiện tại như vậy đối với thực lực đáp lại mãnh liệt như thế khát vọng, các tiền bối dùng sinh mệnh cùng máu tươi thuyết minh kẻ yếu hạ chẳng, mạnh được yếu thua nắm đấm lớn chính là đạo lý quyết định, đây là vĩnh hằng bất biến tự nhiên định luật. Hoang cổ khí tức tràn ngập cánh đồng băng ác, cho Diệp Thu thật sự trên mặt đất bài học, chỉ có tự mình kinh lịch, chỉ có tận mắt nhìn thấy, mới có thể trải nghiệm loại kia kéo dài vài vạn năm lịch sử nặng nề cảm giác. Một sát na kia, Diệp Thu tâm tính giống như là đột nhiên thuế biến, đó là một loại có can đảm đối mặt hết thể cực khổ đồng thời vượt khó tiến lên tâm thái. Cương giả tâm, hẳn là có thể như vậy để hình dung đi. Cái này, nơi này cũng quá dọa người đi, như vậy lớn xương cốt, tảng đá làm A. Tiểu Kiêu đã lời nói không mạch lạc, xác thực, khổng lồ như thế khung xương, thật sự là quá dọa người, đứng tại đó khung xương dưới, cảm giác mình nhỏ bé tựa như là một con kiến. Không chỉ Tiểu Kiêu như vậy, Đại Kiều Tô Đắc Kỷ hai nữ cũng giống như thế, mị ảnh vẫn như cũ bình thản ung dung, nàng lịch duyệt, cần phải so những người khác phong phú nhiều. Diệp Thu trầm ngâm một trận, đang muốn nói chuyện, bên hai đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang, nguyên bản bình tĩnh xương khô bình nguyên, lại là trở nên phi thường không bình tĩnh đứng lên, từng khối xương cốt chen chúc hội tụ, giống như là bị cấp bậc đại sư nhân vật đang dùng hai tay ghép lại, tổ hợp thành từng cỗ hình thái hoàn mỹ. Rồng, phượng, vu. So với chân thực long phượng vu tam tộc, bọn hắn hình thể muốn nhỏ hơn rất nhiều, một con rồng mới dài 3-4 mét, đồ cụ nó đi, nhưng không có thần long vốn có uy áp, bất quá, số lượng này. Kéo dài hơn 10 dặm, căn bản là không nhìn thấy đầu, cũng không biết là mấy ngàn con hay là mấy vạn con. Những này cốt long cốt phượng cốt vu quyết định Diệp Thu một nhóm, hướng phía bọn hắn chen chúc tụ đến, trên trời dưới đất, cơ hồ là trong nháy mắt bị vô số xương cốt tràn ngập, nhóm này khô lâu đại quân chiến trận, có thể không có chút nào nhỏ. Diệp Thu triệu hoán ám hắc chi kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch, linh hồn chi nhãn ném đi, lúc này mới thăm dò những xương cốt này nội tình. Cốt vu, cường hóa quái vật. Đẳng cấp 25. Sinh mệnh, 4000. Vật công 85, 100. Phòng ngự, 60. Giới thiệu, viễn cổ vu tộc lưu lại sát nghiệm ngưng tụ mà thành đặc thù tử linh, bởi vì linh chi đã mất trở nên cực kỳ khát máu, đối với mang theo sinh mệnh khí tức sinh vật cực kỳ mẫn cảm. Cốt long, cường hóa quái vật. Đẳng cấp 25. Sinh mệnh 3500. Ma công 80, 92. Phòng ngự 55. Giới thiệu, viễn cổ long tộc lưu lại sát nghiệm ngưng tụ mà thành đặc thù tử linh, bởi vì linh chi đã mất trở nên cực kỳ khát máu, đối với mang theo sinh mệnh khí tức sinh vật cực kỳ mẫn cảm. Cốt phượng, cường hóa quái vật. Đẳng cấp 25. Sinh mệnh 2000. Ma công 100, 115. Phòng ngự 35. Giới thiệu, viễn cổ phượng hoàng lưu lại sát nghiệm ngưng tụ mà thành đặc thù tử linh, bởi vì linh chi đã mất trở nên cực kỳ khát máu, đối với mang theo sinh mệnh khí tức sinh vật cực kỳ mẫn cảm. Đinh. Chi nhánh nhiệm vụ khởi nguyên chi mê tự động phát động, nhiệm vụ nội dung, phân biệt giết chết 1 vạn con cốt vu cốt long cốt phượng, hội tụ nó tàn nghiệm, bởi vậy thăm dò viễn cổ bí văn. Nhiệm vụ đẳng cấp, cấp F lịch tiên, nhiệm vụ kỳ hạn, không, nhiệm vụ ban thưởng, viễn cổ bí văn. Liên tiếp tin tức hiện lên ở não hải, Diệp Thu đáy lòng không khỏi có chút phát lạnh, cũng không phải là nhiệm vụ rất khó khăn, giết chết mấy vạn con cường hóa quái vật cũng không có cái gì ghê gớm, có thể mấu chốt là, như thế nào tại cái này liên tiếp liên miên trong 7 quái vật sống sót. Cốt vu là hình người hình thái, cho nên chỉ có thể ở trên mặt đất hành tẩu chạy, nhưng cốt long cốt phượng lại đều có cánh xương, bọn chúng là có được năng lực phi hành, cho nên cho dù bay đến trên trời, Diệp Thu bọn người cần gặp phải hay là phô thiên cái địa quái vật. Đây cơ hồ là một cái hẳn phải chết cục. Diệp Thu đã rất cẩn thận, hắn hiện tại đã lên tới cấp 23, mị ảnh cũng lên tới cấp 20, nhị tiêu tỷ muội cũng đều đạt đến cấp 18, chỉ có Tô Đát Kỷ mới vẹn vẹn chỉ có cấp 2, nhưng nàng chỉ cần cho tiểu đội thêm trạng thái là được, đẳng cấp cũng không thế nào trọng yếu. Vô luận phóng tới chỗ nào, Diệp Thu tiểu đội đều có thể tính là số 1 tồn tại, thế nhưng là, bọn hắn sợ nhất chính là loại quy mô này khổng lồ chiến trường, cho dù Diệp Thu có thể né tránh rơi 50% công kích, nhưng cũng rất khó tại bên trong vùng không gian này sống sót. Chỉ cần một vòng công kích, ngoại trừ chính mình cùng mị ảnh, cái khác chúng nữ đều được hương tiêu ngọc vẫn. Diệp Thu một đoàn người đều là vật sống, trên thân đều tản ra sinh mệnh khí tức, mà lại thực lực càng mạnh, tản ra sinh mệnh khí tức cũng liền càng là nồng hậu dày đặc, mà đối với những quái vật này tới nói, nồng hậu dày đặc sinh mệnh khí tức không thể nghi ngờ chính là một chiếc vô luận như thế nào cũng không thể ẩn tàng đèn sáng, thời gian kéo càng lâu, liền sẽ có càng ngày càng nhiều quái vật tụ đến. Làm sao đây? Đứng trước như thế tình thế nguy hiểm, Diệp Thu tâm loạn, đành phải đưa ánh mắt nhìn về phía Mị Ảnh. Mị Ảnh nói, thời gian cấp bách, chỗ nào nghĩ ra được cái gì biện pháp tốt, trước tiên đem ạt kỷ đưa trở về, Tuyết Nhi Huyền Nhi ngồi cưới Thanh Thanh, hai người chúng ta cưới Tiên Nhi, trước bay đến không trung lại nói, nơi này cốt vu số lượng nhiều nhất, bọn hắn không thể công kích không trung đơn vị, nếu là bay lên trời, chúng ta bị tổn thương thế nào nói cũng có thể giảm bớt một chút. Được. Diệp Thu theo lời, lập tức đem Tô Đát Kỷ giải trừ triệu hoán, thế nhưng là, đúng lúc này, hệ thống đột nhiên truyền đến nhắc nhở, ở vào đặc thù trạng thái chiến đấu, không thể giải trừ triệu hoán. Diệp Thu lông mày nhíu lại, nói thầm một tiếng hỏng bét, chợt lập tức lôi kéo Mị Ảnh cùng Tô Đát Kỷ nhảy đến cửu vĩ trên lưng, nhị tiêu tỷ muội cũng không có trì hoãn, cực nhanh nhảy đến hai đầu thần chim bên trên, hai cái phi hành tọa kỵ phi tốc lên không, rời xa những cái kia từ trên mặt đất băng băng mà tới cốt vu. Tựa như là một cỗ màu đen dòng lũ tại tàn phá bừa bãi cánh đồng băng ác, xương khô lắt thành đại địa đang không ngừng phát ra thê lương bi ai gào thét, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Cốt vu bước chân nặng nề giẫm đạp trên mặt đất, cái kia oanh đông tiếng vang, tựa như là trống chiều chuông sớm đồng dạng quanh quẩn ở bên tai, thời khắc tỉnh táo lấy đám người, nguy cơ sắp giáng lâm. Trắng bệnh bầu trời, trong lúc bất giác đã là một mảnh đen kịt, đếm không hết cốt long cốt phượng đại quân, thành vây kín chi thế hướng phía một đoàn người cực nhanh lao đến. Công kích chưa đến, cái kia doanh. Đầy khắp nơi sát khí đã tràn ngập lồng ngực, để cho người ta không khỏi hô hấp dồn dập, ngay cả mồ hôi lạnh đều xông ra. Vẫn lạc vài vạn năm về sau còn có uy thế như thế, có thể suy ra vạn năm trước đó trận đại chiến kia khủng bố. Nhìn xem cái kia càng lúc càng gần tử linh đại quân, Mị Ảnh thêu lông mày vẩy một cái, trầm giọng nói, không được. Chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, cùng một chỗ sông. Không thể để cho bọn chúng vây tới. Minh Bạch. Diệp Thu lên tiếng. Cửu Vĩ lập tức hành động, mở ra ưu nhã bộ pháp, hướng phía bắc cực nhanh vọt tới, Phượng Thanh Thanh theo sát nó sau, tới góc cạnh tương hỗ. Chương 167, Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Chương 167, Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Ô, còn không có tới gần, chạm mặt tới cốt long cốt phượng trong miệng liền phát ra một trận kỳ dị tiếng vang, tiếp lấy bọn chúng đông nhiên mở ra miệng rộng, nồng hậu dày đặc hỏa hệ nguyên tố hội tụ, trong miệng cấp tốc ngưng kết ra một quả bóng đá lớn nhỏ hỏa cầu, hỏa cầu này lại là màu đen. Màu đen hỏa cầu phô thiên cái địa vọt tới, qua trong giây lát bay lượn đến Diệp Thu trước người, không cần hắn phát ra mệnh lệnh, Cửu Vĩ khởi động mạnh mẽ bộ pháp, tại hỏa cầu cùng hỏa cầu ở giữa khe hở bên trong bay múa xê dịch, lập tức triển khai né tránh tư thái, lợi dụng chính mình tốc độ ưu thế né tránh lấy công kích của đối phương. Nhưng đứng trước như vậy dày đặc hỏa cầu công kích, hơn nữa còn trở đi ba người, nàng chỗ nào có thể toàn bộ tránh né? Ba ba ba. Liên tiếp ba viên hỏa cầu đập xuống tại Diệp Thu Mị Ảnh Tô Đát Kỷ ba người bên ngoài thân màu ngà sữa hình tròn hộ thuẫn bên trên, mặc dù miss mất rồi hai cái, nhưng duy nhất chúng mục tiêu viên kia hỏa cầu lại là trọn vẹn đánh rất 101 điểm hộ thuẫn giá trị. Theo lý thuyết quái vật công kích không đủ để phá vỡ Diệp Thu phòng ngự, hẳn là chỉ có thể đánh ra một điểm thương tổn mới là, có thể đáng nhắc tới chính là, quái vật công kích có kèm theo thần thánh tổn thương, mỗi quả hỏa cầu kèm theo 100 hỏa diễm thiêu đốt tổn thương, hơn nữa còn có thể vô hạn điệp ra. Kết quả là, nhị tiêu tỷ muội tao đường, Phượng Thanh Thanh thân thể tính linh hoạt không đủ, mà lại tốc độ cũng còn kém rất xa lấy Diệp Thu là chủ nhân Cửu Vĩ, liên tiếp bị 8 quả màu đen hỏa cầu trúng mục tiêu, không chỉ có hộ thuẫn giá trị bị đánh ánh sáng, Tiểu Tuyết cũng bị đánh thành tàn huyết trạng thái. Ở vào trạng thái chiến đấu dưới, Diệp Thu ngay cả giúp các nàng giải trừ triệu hoán cũng không thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn tính mạng của các nàng giá trị cực nhanh rơi xuống trở về không điểm. Tiểu Tuyết đau hừ một tiếng. Tại không cam lòng bên trong té nhào vào Phượng Thanh Thanh trên lưng, Tiểu Huyền tại phóng thích xong ba cái kỹ năng về sau, nước mắt bốn phía con ngươi nhìn về phía Diệp Thu vị trí, cũng đi theo Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Nhị Kiêu bỏ mình, cấp tốc hóa thành một đạo ánh sáng vọt vào Diệp Thu thể nội, chủ nhân không tại, Phượng Thanh Thanh cũng lập tức biến thành thẻ bài trở về Diệp Thu náo hải. Trơ mắt nhìn hai nữ bỏ mình, chính mình nhưng không có biện pháp gì, Diệp Thu cơ hồ cắn nát răng ngà, trong đầu còn về nghĩ đến Tiểu Huyền HP về không lúc cái kia thương tâm ánh mắt. Nàng nhất định đối với mình không thể cứu nàng mà cảm thấy phi thường thất vọng a. Tướng công, ngươi nhất định phải sống sót nha. Ngay tại Diệp Thu âm thầm tự trách thời điểm, ngồi tại ngực mình Tô Đát Kỷ đột nhiên quay đầu, đụng qua môi đỏ tại khỏe miệng của hắn nhẹ nhàng hôn một cái, rồi mới ngon ngọt cười, đống nhiên nhảy xuống. Gào thét mà đến màu đen hỏa cầu đưa nàng che mất, một đạo lục quang hiện lên, cấp tốc lách vào Diệp Thu thức hải. Tô Đát Kỷ là một cái nữ nhân thông minh, nàng biết Cửu Vĩ còn không dậy nổi ba người. Cũng biết chính mình tồn tại sẽ chỉ trở thành Diệp Thu gánh vác, đồng dạng biết mình tướng công là sẽ không nhìn xem chính mình đi chịu chết, cho nên nàng quả quyết lựa chọn tự sát, dùng cái này đến tranh thủ chính mình tướng công sống sót cơ hội.
Ngươi Diệp Thu nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến toàn thân phát run, cái này nữ nhân ngu xuẩn, cũng dám tự ý cho rằng. Nhưng tức giận phía sau, lại là thật sâu tự trách. Đi vào cái này không gian không biết, hoàn toàn chính xác có chút lô mang rồi, thế nào lấy cũng phải chờ nhị tiểu tỷ muội lên tới cấp 20 về sau lại đi vào. Đáng tiếc, trên đời không có hối hận thuốc uống, nếu tiến đến, vậy thì phải toàn lực ứng phó, hết thể ta suy than ngắn đều là phí công. Cố gắng giết quái đi. Đừng cho tâm ý của các nàng uổng phí. Mị ảnh trầm giọng nói ra, lúc nói lời này, nàng đã khống chế phi kiếm trắng trận đổ sắt đứng lên. Ta biết. Diệp Thu con ngươi nhắm lại, tay trái bỗng nhiên vô cửu vĩ lưng, cả người nhất thời phóng người lên, hắn vượt qua vô số hỏa cầu phong tỏa, một đầu đâm vào trong bầy quái vật, rồi mới cấp tốc huy động trường kiếm. Hoành tạo bát phương. Đen kỵ tế kiếm xẹt qua vô số tàn ảnh, một đạo tiếp lấy một đạo kiếm khí tựa như là thiên nữ tán hoa đồng dạng hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ ra ngoài, lấy Diệp Thu làm trung tâm, phương viên 10 mét phạm vi bên trong, trong nháy mắt bị vô số đạo kiếm khí quét ngang, phốc 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 gầm thanh liên tiếp vang lên. Kiếm khí cắt chém tại cốt long cốt phượng trên thân thể, xâm nhập bên trong, lưu lại từng đạo tĩnh mịch vết cắt, cái kia tráng kiện xương cốt kém chút đều bị cắt đứt. Liên tiếp tiếp cận 1.500 màu đỏ tổn thương cùng gần 3.000 màu vàng bạo kích tổn thương từ quái vật đỉnh đầu sáng lên, cái kia sắc thái lộng lây số lượng, tại cái này trắng bệnh phía chân trời, lộ ra đặc biệt sáng chói. Cốt phượng ma công tuy cao, nhưng sinh mệnh lực lại là tương đương yếu kém, tại Diệp Thu cường hãn lực công kích dưới, chỉ cần ra bạo kích, đó chính là một cái bị miểu sát kết cục. Cho dù không có ra bạo kích, vậy cũng vẹn vẹn chỉ còn lại 1/4 sinh mệnh. Cốt long sinh mệnh ngược lại là cứng chắc rất nhiều, cho dù ra bạo kích Diệp Thu cũng khó có thể đem hắn miểu sát, bất quá, Diệp Thu cũng không phải là một người. Một chiêu hoành tảo bát phương khuấy động ra ngoài, Diệp Thu mất đi lượng máu cơ hồ là trong nháy mắt bị hút đầy, hắn phổ công có được 10% hút máu năng lực, mà kỹ năng hút máu cũng có 3%, nhìn như rất nhỏ, nhưng ở hoành tảo bát phương loại này siêu cường phạm vi kỹ năng dưới. Cho dù ở vào tàn huyết trạng thái cũng có thể đem HP trong nháy mắt hút đầy. Một chiêu thả ra, Diệp Thu đông nhiên đạp đến một cái cốt long trên thân, chợt cấp tốc hướng về phía trước nhảy ra, ổn ổn đương đương rơi vào đuổi theo tới cửu vĩ trên lưng. Lưu tinh kiếm vũ. Trung quanh quái vật phần lớn đã ở vào tàn huyết trạng thái, nhìn thấy bọn chúng nhao nhao hé miệng bắt đầu ngưng tụ hỏa hệ nguyên tố, mị ảnh lập tức phát động chính mình phạm vi kỹ năng. Phía chân trời, đột nhiên bị vô số liệt diễm phi kiếm bao phủ, theo mị ảnh một tiếng uống xong. Phi kiếm đập xuống, ầm ầm toàn bộ đánh vào trong phạm vi 10 thước cốt long cốt phượng trên thân, lại là vượt qua 1.500 tổn thương. Trước đó còn may mắn còn sống cốt phượng lần này rốt cuộc không bay lên được, bọn chúng nổi đồng bền giữa không trung thân thể ầm vang nổ tung, hóa thành vô số mảnh xương rơi xuống, mà tại cùng lúc đó, còn có từng sợi tím đen xương mù mãnh liệt mà đến, tụ hợp vào Diệp Thu mị ảnh cùng cửu vi thể nội, hóa thành bọn hắn thăng cấp lực lượng, tại những này tím đen xương mù về sau, còn ẩn chứa một chút không rõ ý nghĩa tàn niệm. Muốn biết được tàn niệm bên trong nội dung, nhất định phải săn giết đầy. Đủ cốt long cốt phượng cùng cốt vu. Siêu siêu siêu. Lại là một vòng hỏa cầu công kích tới lầm, phương viên 10 mét bên trong cốt phượng toàn bộ hóa thành mảnh xương, còn sót lại cốt long kỳ thật đã không có mấy con, bị Diệp Thu cùng mị ảnh hai cái phạm vi kỹ năng bao trùm, chỉ cần tùy ý một cái kỹ năng phát động bạo kích, bọn chúng liền sẽ cùng những cốt phượng kia một dạng biến thành không dùng được mảnh xương, vô luận là Diệp Thu hay là mị ảnh, đều là toàn mẫn chiến sĩ. Tỷ lệ bạo kích kinh khủng muốn chết, tối thiểu đạt đến 30%, cho nên hai. Cái kỹ năng bỏ rơi, sống sót cốt long ngay cả một nửa cũng không có. Bất quá, cứ việc chỉ có một nửa cốt long, thả ra hỏa cầu số lượng vẫn như cũ nhiều vô cùng. Tam tinh cấp tọa kỵ ưu thế giờ phút này bị thể hiện đến cực hạn, cái kia bén nhạy thân thể tựa như rảo hoạt hồ ly đồng dạng, không đúng, nàng vốn chính là một cái hồ ly. Ba đầu lông xù cái đuôi chập chân ở giữa, hồ tiên nhi khởi động huyền ảo bộ pháp. Tại hỏa cầu cùng hỏa cầu ở giữa khoảng cách bên trong lướt qua, tận lực để cho mình nhận nhỏ nhất tổn thương, tại nàng tinh tế tẩu vị dưới, tránh thoát một vòng hỏa cầu lúc công kích, hộ thuẫn giá trị vậy mà vẹn vẹn chỉ mất rồi hơn 500 điểm. Chương 168, mũ mím hồng hồng heo mẹ nhỏ. Chương 168, mũ mím hồng hồng heo mẹ nhỏ. Giết. Đi đến một đầu cốt long phụ cận, Diệp Thu lại lần nữa phi thân lên, một bước nhảy đến cái kia cốt long trên lưng, rồi mới bỗng nhiên vung vẩy ám hắc chi kiếm. Xoạt một thanh âm vang lên, sắc bén kiếm quang xẹt qua, cốt long đầu lâu lập tức cùng thân thể phân ra, lưu lại HP về không, đầu lâu của chúng nó đúng là bị Diệp Thu một kiếm chặt xuống tới. Giải quyết một đầu cốt long, hắn thả người nhảy lên, lại nhảy đến một đầu khác tàn huyết cốt long trên lưng, trường kiếm phách chạm, gọt sạch cốt long một cái cánh chim, lần nữa đem một đầu cốt long HP thanh không. Diệp Thu không biết phi hành, nhưng ở loại tràng diện này dưới, hắn đã không cần phi hành tọa kỵ, chỉ bằng mượn siêu cường lực bật liền có thể một mực ở chỗ này trên bầu trời. Mị ảnh cưỡi cửu vĩ tại quái vật trong đám nhanh chóng xuyên thẳng qua, hai tay cấp tốc nắn kiếm quyết, khống chế phi kiếm điểm giết tàn huyết cốt long. Từng viên nóng bỏng hỏa cầu nện ở trên thân, từng đạo sắc bén kiếm khí phách chạm tại quái vật trên thân, HP rơi xuống lại tăng trở lại, cho dù không có sinh mệnh khôi phục dự thể, Diệp Thu mị ảnh cũng là không chết tồn tại. 10 mét bên ngoài cốt long cốt phượng rất mau đem Diệp Thu mị ảnh hai người sáng tạo ra thưa thất chi địa tràn ngập, hai người áp lực tỏa ra, lúc này, vô luận là Diệp Thu hay là mị ảnh, cũng không dám ném loạn kỹ năng loại vật này, tại loại trường hợp này chỉ có thể dùng để cứu mạng. Diệp Thu lại cốt long cốt phượng trên lưng vừa đi vừa về nhảy vọt, không ngừng né tránh lấy cái kia phảng phất ở khắp mọi nơi ngọn lửa màu đen, ám hắc chi kiếm lần lượt chặt xuống, một bên giết quái một bên khôi phục tự thân sinh mệnh. Mỗi khi HP hạ xuống đến 1/3 lúc, hắn đều sẽ phát động hành tạo bắt phương, lợi dụng cái này một kinh khủng phạm vi kỹ năng cùng mình 3% kỹ năng hút máu đem lượng HP của mình kéo căng. Đương nhiên, nếu là một vị dựa vào kỹ năng này vừa đi vừa về máu, nguyên khí của hắn giá trị sẽ cùng không lên, bất quá liệt hỏa liệu nguyên lại hoàn toàn đền bù chỗ thiếu hụt này, hắn phổ công tốc độ đánh phi thường nhanh, cho nên liệt hỏa liệu nguyên phát động tần suất cũng phi thường cao, mà một khi liệt hỏa liệu nguyên phát động, liền có thể để hắn nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Hỏa cầu không có đủ cưỡng chế tính khóa chặt năng lực, cái này là Diệp Thu hai người hoàn thành nhiệm vụ cung cấp khả năng, mà hai người bọn họ cũng đang chậm rãi đem khả năng này biến thành sự thật. Thời gian chậm chạp trôi qua, Diệp Thu mị ảnh hai người tại đếm không hết tử linh trong đại quân dãy rủa. No bụng trải qua liệt hỏa tẩy lễ, nguyên bản đẹp trai bức người công tử ra không thấy, nguyên bản xinh đẹp như hoa tuyệt sắc ngự tỷ cũng hoàn toàn mất đi bóng dáng. Diệp Thu mị ảnh hiện tại đã hoàn toàn biến thành người da đen, toàn thân cao thấp bẩn thỉu, cho bụi bộ xương hôn tạp mồ hôi, nơi nào còn có trước đó bộ dáng. 10 giờ, hai người tại quái vật trong đại quân chém giết dòng dã 10 giờ mới giết đủ 10,000 cốt long cùng cốt phượng. Đáng được ăn mừng chính là, khi hai loại quái vật số lượng đạt tới nhiệm vụ yêu cầu, còn lại quái vật cũng trong nháy mắt hóa thành đầy trời mảnh xương lộn xộn bay lên mà xuống, hoàn toàn biến mất. Nguyên tố hình quái vật biến mất, vốn là một chuyện tốt, nhưng đối với Diệp Thu hai người tới nói, tình huống chưa hẳn thay đổi tốt hơn. Thần kinh căng cứng ra sức chém giết 10 giờ, coi như những quái vật kia đứng đấy bất động cho hai người giết cũng phải tay chân rút gần à, huống chi Diệp Thu còn tại quái vật trên lưng nhảy như vậy lâu, hắn hiện tại không chỉ là tay chân căng gân, thân thể đều ra phản ứng dị thường, mới vừa vận hạ xuống tới liền bắt đầu nôn mửa. Kịch liệt mút hút làm cho lồng ngực đều nhanh nổ tung, nơi nào còn có cái gì sức chiến đấu. Mị ảnh so với hắn hơi tốt đi một chút, nàng mặc dù cũng rất mệt mỏi, cũng may một mực ngồi tại cửu vĩ trên lưng, ngoại trừ cần tiêu hao tâm thần khống chế phi kiếm bên ngoài, cũng không có làm cái gì vận động dữ dội, cho nên một thân thể lực vẫn còn ở đó. Nhìn xem nằm dạp trên mặt đất thống khổ không chịu nổi Diệp Thu, mị ảnh cháy đen nhíu nhíu mày, vội vàng mở miệng nói, "Tiểu Thu, ngươi nghỉ ngơi một lát, ăn một chút gì uống nước. Đem Tuyết Nhi, Huyền Nhi, Thanh Thanh các nàng triệu hoán đi ra, ta tới làm khiên thịt, không có viễn trình nguyên tố công kích, những này cốt vu không làm gì được chúng ta. Mặt khác, Thiên Nhi cũng đi nghỉ ngơi đi." Lúc trước trong chiến đấu, không chỉ có riêng chỉ có Diệp Thu mệt nhọc, Hồ Tiên Nhi cũng giống như thế, thậm chí, tình huống của nàng so Diệp Thu còn muốn kém. Diệp Thu hữu khí vô lực nhẹ gật đầu, vung tay lên, đem Cửu Vi thu hồi, rồi mới lại cấp tốc đem Nhị tiểu tỷ muội cùng Phượng Thanh Thanh triệu hoán đi ra, chiến đấu kế tiếp chỉ có thể giao cho các nàng. Đồ vừa xuất hiện, nhìn thấy Diệp Thu trạng thái, Tiểu Tuyết Kiều Huyền tỷ muội lập tức khóc ra thành tiếng, các nàng vội vàng đem Diệp Thu ôm lấy, cùng kêu lên, kêu khóc nói, "Chủ nhân, ngươi thế nào biến thành bộ dáng này?" Diệp Thu cười khổ nói, "Ta còn chưa có chết đâu, chờ ta chết thật các ngươi lại khóc, dạng này ta cũng nhiều bao nhiêu ít có chút an ủi." "Ô, chán ghét, không cho nói như thế điểm xấu." Tiểu Huyền đem Diệp Thu kéo vào trong ngực, một bên nức nở một bên bĩu môi nói, "Ngươi chết ta đi khi dễ ai vậy? Ai lại nguyện ý để cho ta khi dễ a?" Diệp Thu kém chút thổ huyết, cái này bà nương, đến cùng có hay không một chút lòng nhân từ a, hắn tức giận nói ra, "Mau đỡ ta đến Thanh Thanh trên lưng đi, ta muốn nghỉ ngơi một hồi, còn sót lại quái vật, trước giao cho các ngươi tới đối phó." "Ân, chủ nhân yên tâm, tiếp đó, cũng nên là để cho chúng ta tỉ muội trợ chủ nhân một chút sức lực thời điểm." Tiêu Tuyết đống nhiên gật đầu, lập tức nhìn về phía Kiều Huyền nói, "Muội muội, chúng ta đỡ chủ nhân đi lên." Tiêu Huyền gật đầu, cùng Tiêu Tuyết cùng một chỗ đem Diệp Thu nâng lên. "Người xấu Thu, ngươi ăn cái gì lớn lên? Thế nào cùng như heo nặng?" Tiêu Huyền hét lớn. Diệp Thu tức giận nói, "Em gái ngươi, lão tử ăn cám heo lớn lên." Tiêu Huyền hừ một tiếng nói, thừa nhận chính mình là một con lợn, vẫn rất có tự biết rõ. Diệp Thu nói, lao tử là công heo, vậy ngươi chính là một đầu mũm mĩm hồng hồng heo mẹ nhỏ. Tiêu Huyền nói, người xấu Thu, ngươi có tin ta hay không đem ngươi ném ra bên ngoài? Diệp Thu nói, tin. Tiêu Huyền. Thừa dịp mấy người nói chuyện công phu, mị ảnh đánh giá chung quanh một phen, trông thấy nhị tiểu tỷ muội đem Diệp Thu thu xếp tốt, lập tức chỉ vào cách đó không xa viên kia khổng lồ hình rồng đầu lâu nói, chúng ta đến bên kia đi, lấy đầu rồng kia làm cứ điểm, tận lực giảm bất bị tổn thương. Minh bạch. Hai nữ lập tức ứng thanh. Một đoàn người cấp tốc hành động, hướng phía đầu rồng đi đến đi qua, cản đường cốt vu đều bị mị ảnh bạo lực thanh trừ. Đứng sừng sững ở trên vùng quê đầu rồng khoảng chừng cao 6-7 mét, nhìn qua tựa như là một chỗ sườn núi nhỏ, nếu là bò tới bên trên, vây tới cốt vu số lượng cho dù lại nhiều vậy cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, bởi vì bọn chúng không biết bay, phổ công căn bản là đánh không đến chúng nữ trên thân. Phượng Thanh Thanh từng đợt đem đám người đưa đến đầu rồng bên trên, đến chỗ này an toàn địa giới, lại nhiều quái vật vậy cũng là đến đưa kinh nghiệm. Diệp Thu đã không rảnh đi thưởng thức ba nữ hiên ngang anh tư, hắn đã nằm nhoài Phượng Thanh Thanh trên lưng ngủ thiếp đi. Vô luận là mị ảnh hay là nhị tiểu tỷ muội, đều là viễn chỉnh triệu hoán vật, tại cao 5-6 mét địa phương từ trên cao nhìn xuống phóng thích kỹ năng cùng phổ công, hoàn toàn liền không có bất luận cái gì áp lực. Từng mảnh mưa lửa bảy vây xuống tới, cấp tốc rơi xuống trong bảy quái vật, liên miên màu đỏ số lượng sáng lên, mặc dù đều chỉ có mấy trăm điểm tổn thương, nhưng thắng ở an toàn, liền như thế tiếp tục kéo dài, chắc chắn sẽ có hoàn thành nhiệm vụ thời điểm. Chương 169, Hồng Hoang Nguyên Long. Chương 169, Hồng Hoang Nguyên Long. Cũng không biết ngủ bao lâu, dù sao khi Diệp Thu tỉnh lại thời điểm, chính mình tiểu đội đã giết hơn 5.000 chỉ cốt vu. Mị ảnh đã nằm ngủ nghỉ ngơi, Tiêu Tuyết Kiều Huyền cũng là buồn ngủ, một bên vung vẩy pháp trượng quạt lông, một bên đánh lấy chợp mắt. Diệp Thu không có quấy rầy các nàng, mà là cấp tốc nhảy xuống đầu rồng, mở ra sự điên cuồng của mình đồ sát hình thức. Hoành tạo bắt phương, liệt diễm tiến vũ, liệt hỏa liệu nguyên, từng cái kỹ năng tầng tầng lớp lớp, nhiệm vụ hoàn thành tiến độ cấp tốc tăng lên. Nghe được cái kia liên tiếp tiếng nổ mạnh vang, đang đánh chợp mắt nhị tiểu tỷ muội lập tức bừng tỉnh, nhìn thấy cái kia ngay tại cánh đồng bát ngát bên trên tung hoành thân ảnh, hai nữ đều là vui mừng. Tiểu Tuyết nói, chủ nhân, thời điểm nào tỉnh lại? Diệp Thu quay đầu, lộ ra một ngụm hàm răng trắng loãng, nói, vừa mới. Nhìn thấy hắn bộ kia bộ dáng, Tiểu Huyền cười khúc khích, nói, tốt khôi hài à, người xấu Thu, ngươi cái này than đen bộ dáng rất xứng đôi ngươi nha. Diệp Thu hung hăng trừng nàng một chút, tức giận nói, tiểu nha đầu phiến tử, ngươi còn có tâm tư nói ngồi châm trọng, nhanh lên giết quái. Tiểu Huyền miết miệng, nói, có ta hay không có ta còn không phải như vậy, người xấu Thu đại biến thái. Bản tiểu thư đầu ngọn gió đều bị ngươi cướp sạch. Diệp Thu nói, chờ ngươi lên tới cấp 20, cũng tới cái đại trở mình. Tiêu Huyền hì hì cười một tiếng, nói, đó là tự nhiên, bản tiểu thư hiện tại cấp 19 nha. Nghe lời này, Diệp Thu lúc này mới chú ý tới nhị tiểu tỷ muội đẳng cấp, các nàng không chỉ có đem trước đó rơi xuống cấp 1 cho bù đắp lại, còn ngoài định mức nhiều thăng lên cấp 1, khoảng cách cấp 20 đã là cách xa một bước. Lên tới cấp 20 về sau, mỗi lần thăng một cấp đều sẽ trở nên phi thường khó khăn. Trên cơ bản trước cấp 1 kinh nghiệm đều là sau cấp 1 kinh nghiệm gấp đôi, giết hơn 2 vạn con cường hóa quái vật, Diệp Thu mới khó khăn lắm lên tới cấp 20 từ 36%, mà rõ ràng muốn so nhị tiểu tỷ muội tốc độ thăng cấp chậm hơn rất nhiều. Cường hóa quái vật cho đám người kinh nghiệm phi thường phong phú, nếu là đem còn lại cốt vu toàn bộ giết hết, lại thêm nhiệm vụ ban thưởng kinh nghiệm, nhị tiểu tỷ muội khẳng định có thể lên tới cấp 20, đến lúc đó, đôi hoa tỷ muội này cũng sẽ nhảy lên biến thành siêu cấp tấm sát. Mị ảnh rất nhanh tỉnh lại, cũng đi theo gia nhập đồ sát đại quân, no mây mẩy một giấc qua sau, thể lực tinh thần khôi phục, chung quanh cốt vu lập tức liền từ lao sói xám biến thành con cựu nhỏ. 4 giờ qua sau, 10,000 cốt vu số lượng rốt cục gom gót, còn sót lại cốt vu cùng những xương kia rồng cốt vượng một dạng toàn bộ biến thành mảnh xương tản mát trên mặt đất, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng theo đó vang lên. Đinh. Khởi nguyên chi mê chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống ban thưởng hồn tinh 300. Thăng cấp vầng sáng tại nhị tiểu tỷ muội đỉnh đầu sáng lên. Lâu dài chờ đợi về sau, các nàng rốt cục đã được như nguyện, đặt đến cái này liên quan khóa cấp 20. Dưới sự cao hứng, các nàng ngay cả chào hỏi đều không có cùng Diệp Thu đánh, trong nháy mắt hóa thành lưu quang biến mất, mị ảnh cười cười, nhìn Diệp Thu một chút, cũng đi theo hóa thành thẻ bài trở lại Diệp Thu thức hải, Phượng Thanh Thanh cũng biến mất theo, bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, đã có thể giải trừ triệu hoán. Bát ngát vùng quê, trong nháy mắt vẹn vẹn chỉ còn sót lại Diệp Thu một cái có thể hoạt động vật thể, trở nên hết sức tịch liêu. Chỉ có Hàn Phong gào thét vẫn như cũ, hết thể như trước, giống như là cái gì đều không có phát sinh qua giống như. Nhiệm vụ hoàn thành, Diệp Thu nên được ban thưởng cũng theo đó mà đến. Thiên địa mới sinh, ban cổ định địa thủy phong hỏa tứ đại hỗn độn nguyên tố. khiến cho hồng hoang không gian ổn định, tứ đại hỗn độn nguyên tố thời gian dần trôi qua diễn biến thành tiên thiên ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ năm loại nguyên tố. Mà đang diễn biến trong quá trình, tứ đại hỗn độn nguyên tố lẫn nhau dung hợp cảm nhiễm, cuối cùng như hỗn độn thai nghén bản cổ giống như dựng dục ra sinh mệnh, loại sinh mạng này xưng là thượng cổ thần thú. Gió cùng nước sen lẫn dựng dục ra hồng hoang nguyên long, lửa cùng gió dựng dục ra hồng hoang nguyên phượng, mà cùng thủy hỏa dựng dục ra thủy hỏa kỳ lân. Khi đó, giữa thiên địa chỉ có 5 vị sinh linh, bản cổ, nguyên long, nguyên phượng, thủy hỏa kỳ lân, cùng đại đạo thiên ma. Đây chính là Diệp Thu vất vả phấn đấu như vậy lâu lấy được viễn cổ bí mật, trong đó liền bao quát liên quan tới long tộc khởi nguyên, hồng hoang nguyên long, đây chính là long tộc khởi nguyên, biết được cái này một bí văn, hắn nhiệm vụ chính tuyến cũng coi là hoàn thành một bộ phận, sau đó phải làm, chính là lập tức tìm tới tổ long di thể. Tổ long Diệp Thu sờ lên cái cằm, nhìn về phía nơi xa cái kia kéo dài ngàn mét khổng lồ không xương, tự nhủ, chẳng lẽ vật kia chính là tổ long di thể. Bất quá hắn rất nhanh liền đem cái này ý nghĩ từ bỏ, nếu là mình suy đoán đúng, vậy hắn cũng liền cách cái chết không xa, như vậy vật lớn, hắn có thể trở đi vậy liền gặp quỷ. Không nói trước ba lô không gian không chứa được, coi như có thể dung nạp, hắn phụ trọng cũng không có như vậy cao a. Đừng nói cái kia kéo dài ngàn mét xương rồng, chính là mình bên cạnh viên này như vậy nhỏ bé đầu rồng, hắn cũng là bất lực a. Bất quá, mặc kệ cô kia khổng lồ xương rồng có phải hay không thuộc về cốt long, điều tra một phen vẫn rất có cần thiết. Đương nhiên, khẳng định không phải hiện tại. Nhìn một chút mình bây giờ bộ dáng này, Diệp Thu lông mày nhíu lại, chợt lập tức lấy ra một cái kim quang chói mắt sự vật, định trừ xem xét, lại là một cái mạ vàng thùng tắm. Diệp Thu khác không có, chính là bảo bối nhiều, mặc dù đều là chút tục vật, nhưng thắng ở đẹp mắt, chính mình dùng đến cũng phi thường thuận tiện. Vàng bạc châu báu loại vật này, không chỉ có nặng nghề hơn nữa còn chiếm ô không gian con, nếu là ở tại trên thân khẳng định vô cùng phiền phức, cũng may loại vật này có thể hối đoái cho hệ thống, biến thành một tổ số lượng, nhóm này số lượng chính là Diệp Thu có thể tại từng cái thế giới thông dụng tài phú. Đương nhiên, Diệp Thu để ý bảo bối hắn là sẽ không đem hắn biến thành con số, cũng tỉ như cái này mạ vàng thùng tám, còn có cái kia cửu long y, những vật này đều là có cất giữ giá trị, cho nên đều bị Diệp Thu giữ lại. Đem mạ vàng thùng tắm phóng tới xương khô bên trên, Diệp Thu lại từ ba lô không gian bên trong lấy ra một thùng thức uống trực tiếp đổ vào trên đầu mình, dùng để cọ rửa chính mình cái này đen xì xì thân thể. Diệp Thu mặc dù không có bệnh thích sạch sẽ, nhưng cũng là người bình thường, hiện tại bộ dáng này đã không có nhân dạng, coi như chúng nữ không nói cái gì, chính hắn cũng là phi thường chán ghét, thô tục điểm nói, nếu là mình lấy như thế băn khoăn bộ dáng ôm lấy chính mình thơm ngào ngạt lao bà đại nhân, thật là bực nào cực kỳ tàn ác ga. Hơi cọ rửa một phen, Diệp Thu lại đem thùng tắm đổ đầy nước, rồi mới giải trừ một thân trang bị, cấp tốc nhảy vào. Xoa xoa tắm một cái làm điểm tẩy phát dịch tắm rửa sữa, hơn nửa ngày mới đưa thân thể quản lý sạch sẽ, trong thùng tắm nước đều đổi nhiều lần. Lần nữa lấy ra trang bị thay đổi, cho bụi không có, soái ca cũng đi theo lại thấy ánh mặt trời. Thu hồi mạ vàng thùng, Diệp Thu đang muốn đem nhị tiểu tỷ muội triệu hoán đi ra nhìn xem hai người trạng thái, không nghĩ tới hai nữ giống như là minh bạch hắn tâm tư giống như, chủ động xuất hiện. Nhìn xem kề vai sát cánh xuất hiện tại trước mặt hoa tỷ muội, Diệp Thu trong mắt kém chút đều rơi ra tới, thay đổi trang bị mới chuẩn bị sau, đôi tỷ muội này triệt để trở thành hảo tỷ muội. Hai người đều là một thân đen, tiểu tuyết người mặc ám hắc nguyên tố bào, trên tay phủ lấy màu đen thủ sáo, cầm trong tay một thanh màu đen hình rồng pháp trượng, chân đạp hắc diễm đạp vân hoa, trên đầu buộc lên màu đen dây lụa, quả thực xinh đẹp tới cực điểm. Chương 170, biến thái nguyên tố sư. Chương 170, biến thái nguyên tố sư. Mà Kiều Uyển thì mặc mã hỏa nguyên tố bào, đây là một bộ thấp ngực cổ áo hình chữ V màu đen liên thể váy ngắn, mặc trên người Kiều Uyển hoàn toàn đem loại kia đáng yêu cùng ngang ngược hiện ra đến cực hạn, nàng dưới chân mặc màu đen giày ủ nhỏ, thon dài trên chân đẹp phủ lấy vớ cao màu đen, cầm trong tay huyết khô lâu ma trượng, trên đầu mang theo một đóa màu đen hoa nhỏ, rất có một loại tiểu nữ vu hương vị. Đương nhiên, so với hai nữ cách ăn mặc, càng làm cho Diệp Thu khiếp sợ hay là các nàng thuộc tính. Tính danh, Đại Kiều, nhị tinh cấp. Đẳng cấp 20. Sinh mệnh 1090. Nguyên tố 2340. Ma công 517, 609. Phòng ngự 319. Độ thân mật, cấp 5, quấn quýt si mê. Kỹ năng, sinh mệnh chi quang, ma lực nguyên tuyển. Sinh mệnh chi quang, kỹ năng chủ động, có thể thăng cấp, trước mắt đẳng cấp, trung cấp. Ngưng tụ nguyên tố tự nhiên phóng thích một đạo lục sắc quang mang, khôi phục 1.5m phạm vi bên trong nhiều cái mục tiêu tương đương với lực công kích hit 100% sinh mệnh, nhiều nhất trị liệu 5 cái mục tiêu. Hao tổn chân khí, 100 điểm. Thời gian cún đồ 5 giây. Ma lực nguyên tuyển, kỹ năng chủ động, có thể thăng cấp, trước mắt đẳng cấp, trung cấp. ngưng tụ nguyên tố tự nhiên phóng thích một đạo ánh sáng màu lam, khôi phục một 5 mét phạm vi bên trong nhiều cái mục tiêu tương đương với lực công kích ít 100% nguyên tố có thể là nguyên khí, nhiều nhất tác dụng 5 cái mục tiêu. Hao tổn chân khí, 100 điểm. Thời gian cún đồ 5 giây. Chú, không thể lấy chính mình làm mục tiêu. Tính danh, Tiểu Kiều, nhị tinh cấp. Đẳng cấp 20. Sinh mệnh, 2400. Nguyên tố 2650. Ma công 540, 660. Phòng ngự 640. Độ thân mật, cấp 4, không muốn xa rời. Kỹ năng, Phượng Hoàng Phi Vũ, Phượng Dực Thiên Tường, Hắc Viêm Nộ Lôi. Phượng Hoàng Phi Vũ, kỹ năng chủ động, có thể thăng cấp, trước mắt đẳng cấp, trung cấp. Ngưng tụ hỏa hệ nguyên tố, phóng thích một đạo ngũ thải liệt diễm xông về phía trước, đối với phía trước 3x11 đường thẳng bên trên trong khu vực địch nhân tạo thành tương đương với lực công kích ít 100% tổn thương. Hao tổn chân khí, 100 điểm. Thời gian cún đồ 5 giây. Phượng Dực Thiên Tường, kỹ năng chủ động, có thể thăng cấp, trước mắt đẳng cấp, trung cấp. Ngưng tụ hỏa hệ nguyên tố hình thành một đầu phi phượng đập xuống đại địa, đối với chung quanh 20m trong vòng 5x5 khu vực tạo thành tương đương với lực công kích ít 100% tổn thương. Hao tổn chân khí, 100 điểm. Thời gian cún đồ 5 giây. Hắc Viêm Nộ Lôi, kỹ năng chủ động, có thể thăng cấp, trước mắt đẳng cấp, trung cấp. Thi triển lúc, lấy tự thân làm trung tâm, đồng thời hướng chung quanh 10m phạm vi bên trong tất cả địch nhân phát động công kích, tạo thành tương đương với tự thân lực công kích 150% tổn thương, kèm theo 500 điểm hỏa diễm thiêu đốt tổn thương, cũng có nhất định tỷ lệ tê liệt địch quân đơn vị. Hao tổn chân khí, 1000, thời gian cún đồ 30 giây. Hơn 2000 điểm điểm nguyên tố, hơn 600 điểm ma công, những này cũng còn chỉ là cơ bản nhất thuộc tính, nếu là tăng thêm mị ảnh vô tận kiếm thể, hai nữ ma công đều tiếp cận 1000, càng biến thái chính là đại kiều trong tay vẫn long ma trượng còn tăng thêm 10% ma pháp tỷ lệ bạo kích, cái này tỷ suất có thể không có chút nào thấp à, ra bạo kích, cũng liền mang ý nghĩa nàng có thể chuyển vận gần 2000 điểm trị liệu số lượng, loại trình độ này vũ em, đích đích sát sát có chút nghịch tiên. Tiểu kiều trong tay ưu ảnh huyết khô lâu ma trượng tăng lên 20% kỹ năng uy lực, ma hỏa nguyên tố bảo lại tăng lên 30% hỏa hệ kỹ năng uy lực, nàng tất cả kỹ năng đều là hỏa thuộc tính, nói cách khác. Phượng Hoàng Phi Vũ cùng Phượng Dực Thiên Tường đều có thể đánh ra 150% tổn thương, mà Hắc Viêm Nộ Lôi càng là có thể đánh ra 200% tổn thương. Tiểu Kiều cái này nguyên tố sư, quả nhiên là muốn bạo lực đến cùng. Nhìn thấy Diệp Thu trong mắt cái kia vẻ khiếp sợ, Tiểu Kiều cười đắc ý, lập tức buông ra Tiểu Tuyết hai tay ôm ngực, dương dương đắc ý nói ra, người xấu thu, lần này bản tiểu thư không kém ngươi bao nhiêu à. Diệp Thu đã nước ra miệng, cười lớn nói, ha ha ha, không kém không kém, không có chút nào kém. Hai tỷ muội các ngươi đối với đoàn đội tác dụng, kỳ thật đã vượt rất xa ta. Chỉ cần có Tuyết Nhi tại, vậy chúng ta liền có thể tùy ý phóng thích kỹ năng mà không cần lo lắng nguyên tố nguyên khí hao hết sạch, càng không cần lo lắng lượng HP của mình không khôi phục lại được, mà chỉ cần có ngươi Kiều hiện tại, chúng ta tốc độ thăng cấp, tuyệt đối số 1. Nghe Diệp Thu như thế nói chuyện, Tiểu Kiều trong lòng càng thêm đắc ý, nàng đích sắc đáng giá đắc ý, 2400 điểm sinh mệnh cùng 640 điểm phòng ngự, trừ ra nguyên tố sư thân phận này bên ngoài. Nàng hoàn toàn còn có thể xung làm một tên khiên thịt. Pháp sư hình khiên thịt, ngoại trừ Tiểu Kiều bên ngoài, lại có ai có thể có lượng lượng này. Nàng cái kia một thân tử trang làm trang lục trang đều không phải làm bài trí. Người xấu thu, tiếng kêu đại tỷ đại tới nghe một chút. Tiểu Kiều đồng học lại bắt đầu đắc ý vênh báo.